Chương 143, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Ngươi thật chuẩn bị dẫn ta đi? Hảo Yêu có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta vật này làm như thế nào dùng. Cho hắn ăn hết là được rồi. Ăn? Cái đồ chơi này ai có thể ăn hết, không được mở ngực mổ bụng a? Lý Chấn Bang kinh ngạc nói. Hắn cũng không muốn lao Bạch ăn hết liền ở ra rắm, nhiệm vụ kia không thất bại mới là lạ. Những người khác ăn đương nhiên sẽ có vấn đề, ngươi nói cái kia lão Bạch ăn liền sẽ không có vấn đề, cái này thế nhưng là chỉ có bản nhân ăn mới có thể hấp thu. Tốt à, tin ngươi một lần, nếu là xảy ra vấn đề, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta nhất định trả ngươi. Lý Chấn Bang đem màu trắng tinh thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Hiện tại chúng ta nên chăm chú nói một chút. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nói. Hảo Yêu nhìn thấy Lý Chấn Bang biểu lộ, cũng biến thành trịnh trọng lên, nó biết mình rời đi nơi này cơ hội cũng có thể là cơ hội duy nhất tới. Ngươi là thế nào lại tới đây? Ta nào biết được a? Chính là có một ngày ta khi tỉnh ngủ liền đã xuất hiện ở đây. Cụ thể làm sao tới, ta cũng không biết a. Hảo Yêu một mặt thống khổ nói. Nhìn xem Hảo Yêu biểu lộ, Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Hảo Yêu hắn không có nói láo. Vậy ngươi có muốn hay không ra ngoài? Nóa, ta nằm mộng cũng nhớ ra ngoài. Nơi này ngay cả cái vật sống đều không có, chính ta đều không nhớ rõ ta bao lâu chưa từng ăn qua, nếu không ta làm sao như vậy mà đơn giản bại lộ mình a? Hảo Yêu hảo nào nói. Lý Chấn Bang trong lòng một trận may mắn đối phương thời gian dài không có ăn uống gì, ở vào trạng thái hư nhược, bằng không mà nói, kết cục không thể nói là cái dạng gì đâu. Nếu như ngươi sau khi đi ra ngoài, không phải ngươi đã từng sinh hoạt địa phương, là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, vậy ngươi còn muốn ra ngoài sao? Có ăn sao? Hảo Yêu một mặt mong đợi hỏi. Ta tuyên bố trước, ta đem ngươi mang đi ra ngoài về sau, phổ thông động vật cùng ma thú ngươi có thể tùy tiện ăn, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đi ăn nhân loại. Lý Chấn Bang nhìn xem Hảo Yêu một mặt nghiêm túc nói, đây chính là cái vấn đề nguyên tắc, hắn cũng không muốn mang đi ra ngoài một cái khắp nơi gây nên khủng hoảng ma thú. Nếu như là chủ động công kích ta, bị ta đánh chết người cũng không được sao? Không thể, chủ động công kích ngươi người, có thể giết, nhưng là tuyệt đối không thể hút đối phương. Đây là Lý Chấn Bang danh giới cuối cùng, hắn thật sự là có chút không tiếp thụ được một cái ăn người ra hỏa. Hảo Yêu thở dài một hơi, túi đầu xuống, con mắt đi lòng vòng, bất đắc dĩ nói ra, tốt ta. Ta nghe ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá nó trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Nếu như nó đi ra về sau, nhân loại đối diện thế nhưng là không có cách nào hạn chế lại mình, vậy coi như là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Lý Chấn Bang tự nhiên thấy được Hảo Yêu ánh mắt, bất quá hắn không chút phật lòng. Ngươi có lẽ không rõ ràng, chúng ta thế giới này có một loại chức nghiệp, gọi là triệu hoán thú pháp sư, tên cứ gọi tắt triệu hoán sư. Triệu hoán sư có thể cùng bất luận cái gì ma thú ký kết chủ phó khế ước, ký kết khế ước ma thú liền có thể đi theo chủ nhân đến bất kỳ địa phương đi. Ta sở dĩ nói, có khả năng đem ngươi mang đi ra ngoài, chính là muốn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, đương nhiên ta không bảo đảm nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Lý Chấn Bang sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hảo Yêu nói. Cái gì? Chủ phó khế ước? Có phải hay không nếu như ký kết cái này khế ước, ta liền trở thành nô bộc của ngươi rồi? Hảo Yêu sắc mặt bất thiện hỏi. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không thể nói là sai. Bất quá ngươi hẳn là cảm thụ được, cái này ba con ma thú đều là cùng ta ký kết qua chủ phó khế ước, nhưng là ta nhưng không có coi chúng là thành nô bộc đối đãi, bọn chúng đều là bằng hữu của ta. Lý Chấn Bang nói xong, đưa tay nắm tay, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, chỉ mình huyệt thái dương, sau đó đưa cánh tay mở ra, mỉm cười đem ngón tay hướng phía ba con ma thú phương hướng đưa ra ngoài. Đây là Lý Chấn Bang đang suy nghĩ ba con ma thú chào hỏi. Ba con ma thú cũng rất nhân tính hóa giơ lên tay phải của mình, học Lý Chấn Bang động tác, cho Lý Chấn Bang một cái đáp lễ. Ta hoàn toàn có thể lừa ngươi, nói cho ngươi ta nhất định có thể mang ngươi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài muốn làm gì làm gì, sau đó lừa ngươi ký khế ước, nhưng là ta không có làm như thế. Ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, có thể đem ngươi bắt người tiến vào tuyệt đối không đơn giản, hắn phải chăng thiết hạ không cho ngươi đi ra cấm chế ta cũng không rõ ràng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lý Chấn Bang thở dài, xuất ra một thanh bách mộc làm cái ghế, ngồi ở phía trên. Hảo Yêu, ngươi hẳn là rõ ràng, đây có lẽ là ngươi duy nhất đi ra cơ hội. Ngươi tiến đến lâu như vậy, ngươi có thể thấy có một người tới qua nơi này. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến bảo. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sau khi đi ra ngoài, khẳng định không có cách nào lại đi bảo, đến lúc đó ngươi còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy nhân loại ta cũng không biết. Mà lại cho dù có người tiến đến, có thể hay không đem ngươi mang đi ra ngoài cũng là một tần số. Lý Chấn Bang thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động nói. Hảo Yêu ánh mắt đang không ngừng dãy rồi lấy, nó rất muốn ra ngoài, nơi này đã nhanh muốn đem nó nghẹn điên rồi, thế nhưng là nó không muốn ra ngoài về sau vẫn không có tự do. Nó đã không biết mình bao lâu không có hút qua. Vừa rồi con kia lợn rừng để nó lại có còn sống cảm giác, nó không biết mình nếu như không hút còn có thể sống bao lâu, mình bây giờ đã rất suy yếu. Nếu như ký kết khế ước, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể đem ta mang đi ra ngoài? Hảo Yêu cao mày hỏi. Chí ít có chắc chắn 8 phần 10. Tại trong thế giới của chúng ta, khế ước là có thần minh lực lượng bảo hộ. Đem ngươi bắt vào người tới coi như đã là thần, nhưng là ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không vì một cái chỉ là ma thú cấp 6 cùng một cái khác thần tắc đúng không? Coi như ngươi lại chân quý, ngươi cũng chỉ là một con ma thú cấp 6. Lý Chấn Bang nhàn nhã bệnh lên chân bắt chéo, nhẹ nhàng đập cái ghế lan can. Ký kết chủ phó khế ước về sau, ngươi có thể hay không ép buộc ta làm ta chuyện không muốn làm? Ta đương nhiên sẽ không bắt buộc ngươi đi làm chuyện ngươi không muốn làm, nhưng là chuyện ngươi muốn làm ta có thể sẽ ngăn đón. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng mỗi cái thế giới đều có quy củ của mình. Ta trước đó cùng ngươi nói ngươi tuyệt đối không thể xúc phạm. nếu không ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi sống không bằng chết, cũng có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Nhưng là tại quy củ cho phép phạm vi bên trong, ngươi có được vô tận tự do. Ngươi thậm chí có thể cự tuyệt vì ta chiến đấu, ta sẽ không bởi vì cái này trách cứ ngươi xử phạt ngươi. Lý Chấn Bang nhìn xem Ảo Yêu nhãn bên trong tràn đầy chân thành. Ngươi có thể mỗi ngày đều cho ta ăn sao? Có thể, bất quá mỗi ngày chỉ có 3 bữa cơm, một bữa một viên dạ thú. Không được, quá ít. Căn bản không đủ ta ăn. Ngươi có thể vì ta công việc đổi lấy đầy đủ a? Nếu như làm tốt, ta thậm chí có thể cho ngươi ăn ma thú. Ta nói một ngày 3 bữa, chỉ là ngươi không phối hợp tình huống của ta dưới, ta cũng sẽ không bị đói ngươi. Nếu như ngươi thể hiện ra đầy đủ giá trị, ta có thể cam đoan ngươi phổ thông động vật bao no, nhưng là ma thú liền muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không cái giá này. Chương 144, thu phục Ảo Yêu, ngươi sẽ không gạt ta a? Ảo Yêu nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang. Ta có tài phú là ngươi không cách nào tưởng tượng, cho dù mỗi ngày đều để ngươi ăn ma thú đều là không có bất cứ vấn đề gì. Ta còn là câu nói kia, ngươi có đáng giá hay không cái giá này? Lý Chấn Bang một mặt ngạo nghễ nói. Ngươi biết bọn chúng mỗi ngày đều ăn cái gì sao? Lý Chấn Bang chỉ mình 3 con ma thú khinh thường nhìn xem Ảo Yêu nói. Bọn chúng ăn cái gì? Ảo Yêu trừng mắt trong mắt hỏi. Bọn chúng mỗi ngày ăn đều là cái này. Lý Chấn Bang rất tùy ý lấy ra một viên tứ giai ma hạch, tại Ảo Yêu trước mắt lung lay. Tứ giai ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa để Ảo Yêu trợn cả mắt lên, dùng lực nuốt xuống từng ngụm nước, có chút run rẩy mà hỏi, bọn chúng mỗi ngày đều ăn cái này? Ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không phải có thể so sánh được, Ảo Yêu thích ăn là bởi vì tại thế giới của nó bên trong ẩn chứa nhân loại cùng động vật thể nội tinh hoa nhất năng lượng. Làm sao? Ngươi đối cái này cũng cảm thấy hứng thú? Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi. Ảo Yêu dùng lực nhẹ gật đầu, có chút vội vàng nói ra, ngươi nếu là cũng có thể mỗi bữa đều cho ta còn có vật này ăn, ta sẽ đồng ý cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Không có cửa đâu. Lý Chấn Bang không chút do dự cự tuyệt. Cái gì? Ngươi không đồng ý? Ảo Yêu sửng sốt một chút, nó có chút thẹn quá thành giận, giọng nói chuyện cũng trở nên có chút lạnh như băng. Nó đã đồng ý ký kết chủ phó khế ước, vì sao nhân loại đối diện ngược lại không đồng ý ký kết chủ phó khế ước? Có thể mỗi ngày 3 trận động vật không có vấn đề, nhưng là tăng thêm cái này liền không khả năng. Ngươi lại không giúp ta làm việc, ta cho ngươi động vật ăn cũng không tệ rồi, vì sao phải cho ngươi ma hạch loại này đắt đỏ đồ vật ăn? Lý Chấn Bang nhếch miệng khinh thường nói. Nghe được Lý Chấn Bang, Ảo Yêu ngược lại buông lòng xuống, hiển nhiên Lý Chấn Bang là hiểu lầm nó. Ý của ta là, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi để cho ta đánh chó, ta tuyệt không sợ gà. Ừm. Nghe được Ảo Yêu, Lý Chấn Bang ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Ảo Yêu tốt như vậy nói chuyện, mấy quả ma hạch liền làm xong. Hắn làm sao biết, đối với một cái đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua đồ vật Ảo Yêu tới nói, loại này đại bổ năng lượng cùng ăn vào no bụng đối với nó dụ hoặc lớn bao nhiêu. Ảo Yêu bản thân cũng không phải là cái gì có chí lớn hướng ma thú, đối với nó tới nói mỗi ngày đói bụng liền có ăn chính là cả một đời chuyện vui sướng nhất. Phải biết tại nó sinh hoạt thế giới bên trong, thức ăn của nó bất quá chỉ là tử thi thôi. Hiện tại có một cái kim chủ mỗi ngày cho ăn, nó cần nỗ lực bèn bèn ngẫu nhiên xuất một chút lực, cái khác phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi, đây đã là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Ngươi không phải muốn đổi ý à? Ảo Yêu cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta tại sao muốn đổi ý? Vậy chúng ta liền ký kết chủ phó khế ước đi. Ký kết thời điểm không cho ngươi có một tia phản kháng, nếu không rất có thể liền sẽ ký kết thất bại, ngươi hiểu chưa? Lý Chấn Bang sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Ảo Yêu nói. Ảo Yêu nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Khế ước rất thuận lợi, Ảo Yêu không có một chút phản kháng ý tứ, rất nhẹ nhàng liền hoàn thành, so Lý Chấn Bang tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Đã khế ước đã thành công, Lý Chấn Bang tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, tiện tay đem một viên thổ hệ tam giai ma hạch ném cho Ảo Yêu. Ảo Yêu tiếp nhận ma hạch, cẩn thận quan sát một chút, tam giai ma hạch bên trong năng lượng ẩn chứa mặc dù không có Lý Chấn Bang vừa rồi lấy ra viên kia tứ giai ma hạch nhiều, nhưng là cái này ma hạch thuộc tính càng thêm thích hợp bản thân. Cùng Ảo Yêu ký kết xong chủ phó khế ước về sau, Lý Chấn Bang kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà chợt tăng một mạng lớn. Lý Chấn Bang đội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xem xét. Cái này tra một cái nhìn không sao, vậy mà phát hiện mình đã dừng lại tại cấp độ nhập môn thật lâu, tinh thần lực vậy mà đột phá đến sơ cấp. Đừng nhìn vẹn vẹn đột phá một cấp, nhưng là tinh thần lực có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Lý Chấn Bang để Ảo Yêu tiếp tục tiềm nhập lòng đất đi theo mình, thuận tiện làm mình mở đường tiên phong. Làm thổ địa của nơi này, Ảo Yêu đối với nơi này hoàn cảnh đã hiểu rõ vô cùng, nó thậm chí biết Lý Chấn Bang cuối cùng một vị trí. Không có cách, toàn bộ trong huyệt động chỉ có nó một con ma thú cấp 6 cùng một con ngũ giai ma thú, mình không phải sau cùng bốt, vậy cũng chỉ có thể là con kia ngũ giai ma thú. Lý Chấn Bang đem thủy tinh linh bọn chúng thu hồi hậu thiên túi, sau đó đem trong đội ngũ 9 người từ hậu thiên trong túi phóng thích ra ngoài. Chấn Bang, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Vừa mới tỉnh lại đám người, ánh mắt mê mang nhìn xem xung quanh. Trương Đại Hưu trông thấy Lý Chấn Bang mở miệng hỏi. Yên tâm, chúng ta bây giờ rất an toàn, hồi ức đã tìm trở về, chúng ta chỉ cần trở về đem hồi ức tinh thể giao cho Lão Bạch là được rồi. Lý Chấn Bang hướng về phía đám người lung lay trong tay kim cương tinh thể. Ngươi nói là ngươi thành công. Huyễn cảnh đã bị phá. Mà lại ngươi còn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Trương Đại Hưu mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang. May mắn mà thôi, bố trí ảo cảnh ma thú kỳ thật chính là đánh cắp Lão Bạch ký ức ma thú. Các ngươi té xỉu về sau, nó cũng bởi vì hao tổn quá lớn trở nên hết sức yếu ớt, sau đó bị ta nhặt được cái tiện nghi. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Nhìn xem trong huyệt động sau khi chiến đấu lưu lại một mảnh hỗn độn, sự tình hiển nhiên cũng không có Lý Chấn Bang nói đơn giản như vậy, bất quá đám người cũng không có hỏi. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền tốt, ai không có một chút bí mật nhỏ của mình đâu. Trấn Bang, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại về trước đi hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là tiếp tục về sau đi? Trương Đại Hữu đại biểu cho đám người hỏi. Lý Trấn Bang do dự một chút nói ra, chúng ta vẫn là về trước đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Vạn nhất chúng ta hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, kết quả không có cơ hội trở về nộp lên nhiệm vụ đặc thù đây không phải là quá thua lỗ mà. Đám người nhẹ gật đầu, đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút, liền lên đường đường cũ trở về đi tìm Lão Bạch. Trên đường đi ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái lọt lưới ma thú, đám người cũng là có thể né tránh tận lực né tránh, thực sự trốn không thoát mới có thể động thủ giải quyết. Dù sao nơi này ma thú ngoại trừ lãng phí đám người thể lực, đấu khí cùng ma lực bên ngoài, không cách nào cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì lợi ích, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì, tiếp cận bình đài thời điểm, mọi người thấy Y Nguyên khoanh chân ngồi tại vòng sáng bên trong Lão Bạch cao mày, tựa hồ như cũ tại tự hỏi thân thế của mình. Lý Trấn Bang đi lên bình đài, đứng ở Lão Bạch bên người, Lão Bạch ngẩng đầu nhìn Lý Trấn Bang một chút, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Tiểu huynh đệ, ngươi trở về. Chính ta ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Lão Bạch, cảm giác thế nào? Còn tốt đó chứ? Lý Trấn Bang có chút nghi hoặc nhìn Lão Bạch. Lão Bạch, đây là tên của ta sao? Lão Bạch nhìn xem Lý Trấn Bang, có chút buồn bực hỏi. Ê! Không phải, đây là ta cho ngươi lên. Ta nhìn ngươi toàn thân áo trắng, tóc trắng râu trắng, ngươi lại không biết mình là ai, ta cũng không thể lão đầu nhi bảo ngươi đi. Cho nên cho ngươi lên cái ngoại hiệu. Hắc hắc. Lý Trấn Bang có chút ngượng ngùng nói. Chương 145, ma hạch biến hình Lão Bạch, Lão Bạch. Rất tốt, ta thích, ha ha. Lão Bạch nói thầm hai tiếng, rất là thoải mái cười to nói. Lão Bạch, ngươi thế nào? Ký ức khôi phục một chút không có? Không có, ta còn là cái gì đều nghĩ không ra, duy nhất nhớ kỹ cũng chỉ có các ngươi. Lão Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lão Bạch, ta đã đem ngươi ký ức tìm trở về. Cái gì? Ngươi đem trí nhớ của ta tìm trở về rồi. Lão Bạch trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy Lý Trấn Bang bả vai, dùng lực lung lay, kích động kêu lên. Lão Bạch, Lão Bạch, ngươi lại không dừng tay, ta liền muốn để ngươi giao mất trí nhớ. Lý Trấn Bang trêu chọc nói. Lão Bạch kiểm soát từng đỏ, buông lỏng ra hai tay trước ngực ôm quyền, chê cười nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Thứ lỗi, thứ lỗi. Quá kích động. Lý Trấn Bang bất đắc dĩ cười cười, tiện tay từ trong không gian giới chỉ đem ký ức tinh thể đem ra, giao cho Lão Bạch. Lão Bạch tiếp nhận ký ức tinh thể, nghi ngờ nhìn về phía Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang xuất ra cái này tinh thể thời điểm, Lão Bạch rõ ràng cảm giác được có một loại cảm giác thân thiết, thế nhưng là tiếp nhận về sau hắn căn bản không biết làm sao sử dụng. Trực tiếp ăn hết. Lý Trấn Bang nhắc nhở. Cái gì? Ăn hết? Cứ như vậy đồ vật làm sao ăn a? Lão Bạch trừng trong mắt nghi hoặc nhìn Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang gãi gãi đầu, lung tung nói ra, ta cũng không biết, dù sao nói cho ta nói chính là trực tiếp ăn hết, nếu không ngươi trước thả miệng bên trong thử một chút. Ê! Lão Bạch nhìn một chút Lý Trấn Bang, cắn răng một cái, đem tinh thể để vào trong miệng. Dù sao Lý Trấn Bang không cần thiết hại mình, nếu là muốn hại mình đã sống chết, mà lại khôi phục ký ức với hắn mà nói cũng đúng là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bất quá để Lão Bạch ngoài ý muốn chính là, nắm trong tay còn cứng rắn tinh thể, đặt ở trong miệng vậy mà liền biến thành mềm, hơn nữa còn có dấu hiệu hòa tan. Vẹn vẹn ngây người một lúc mà công phu, tinh thể vậy mà đã hóa thành một mùi thơm chất lỏng, thuận tiết hầu tuột xuống. Lão Bạch đột nhiên chấn động toàn thân, một cỗ dọa người khí thế từ Lão Bạch trên thân bay lên, Lý Trấn Bang cách hắn gần nhất, cảm thụ cũng càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí có loại quỷ bái cảm giác. Cũng không phải là nói Lão Bạch so ổ mẹ gã bọn hắn thực lực mạnh, mà là hào quang màu trắng này có loại cảm giác thần thánh, để cho người ta không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Bình đài tựa hồ có trở ngại cách khí thế tác dụng, dưới bình đài đám người chỉ là cảm giác được Lão Bạch trên thân phát ra bạch quang chói mắt, tiêu tán ra quang mang chiếu rọi tại mọi người trên thân ấm áp. Quang mang một chút xíu nội liễm, biến mất không thấy, đám người cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, tràn đầy sức sống. Trái lại Lý Trấn Bang, đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, eo cũng hơi có chút đố lượng, run nhẹ nhẹ hai chân hiện ra hắn vừa rồi nhận lấy bao lớn áp lực. Nếu như thời gian lại kéo dài mấy phút, hắn không biết mình còn có thể hay không chịu đựng không quỳ lạy xuống dưới. Thời khắc này Lão Bạch ánh mắt đã khôi phục thanh minh, không có trước đó mê mang, xem ra hắn đã tìm về trí nhớ của mình. Lão Bạch nhìn về phía Lý Trấn Bang, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Đã khôi phục ký ức hắn tự nhiên rõ ràng mình vừa rồi vô ý thức thả ra uy áp khủng bố đến mức nào, thế nhưng là trước mặt tiểu hỏa tử lại còn đứng ở trước mặt mình. Nhìn thấy Lão Bạch tràn ngập trí tuệ ánh mắt, Lý Trấn Bang có chút thoải mái mở miệng nói, "Già, ách, tiền bối, không biết ngài có phải hay không đã khôi phục ký ức rồi?" Lão Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, đưa tay vô Lý Trấn Bang bả vai, mở miệng nói ra, "Tiểu huynh đệ, ta còn là thích ngươi gọi ta Lão Bạch, ha ha." Lý Trấn Bang kinh ngạc nhìn xem Lão Bạch, hắng giọng một cái, nhỏ giọng mở miệng kêu lên, "Rất Lão Bạch." Tại Lão Bạch ánh mắt khích lệ bên trong, Lý Trấn Bang rốt cục xem như kêu lên, coi như đối phương là một nợ cờ, thế nhưng là thực lực ở chỗ này bày biện đâu. Kêu lên một tiếng này Lão Bạch, Lý Trấn Bang đột nhiên cảm giác vừa rồi Lão Bạch mang cho hắn áp lực tan thành mây khói. Lão Bạch tán dương nhẹ gật đầu, Lý Trấn Bang biểu hiện để hắn rất là hài lòng. "Lão Bạch, ngươi khôi phục thế nào?" Lý Trấn Bang có chút khẩn trương mà hỏi, "Cái này nhưng liên quan đến lấy nhiệm vụ thành bại a. Nhờ các người phúc, trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực của ta cũng khôi phục hơn phân nửa." Lão Bạch sợi lấy râu trắng, khẽ cười nói, đột nhiên, Lão Bạch kiểm sắc biến đổi, ánh mắt ngưng tụ, thật chặt nhìn chăm chú một cái phương hướng, thậm chí có xuất thủ chuẩn bị, Lý Trấn Bang vội vàng ngăn trở xuống tới. Nói đùa, Lão Bạch vừa rồi thế nhưng là khóa chặt ảo yêu, hiển nhiên ảo yêu ăn hết hắn đầu góc sự tỉnh để hắn ký ức khắc sâu. Mặc dù Lý Chấn Bang không biết ảo yêu là dùng phương pháp gì ăn hết thân là năng lượng thể lão bạch, nhưng là hiện tại ảo yêu là mình triệu hoán thú, hắn không có khả năng để lão bạch tổn thương nó. Còn lão bạch vì cái gì không có còn có thể sống được, hắn quy kết làm nở đỡ cờ không có cái gì là không thể nào. Lão bạch nghi ngờ nhìn về phía Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang truyền âm cho lão bạch nói cho hắn biết nguyên nhân. Lúc đầu Lý Chấn Bang là không đạt được truyền âm năng lực, nhưng là tinh thần lực tấn cấp sơ cấp về sau, Lý Chấn Bang đối tinh thần lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lão bạch kinh ngạc nhìn Lý Chấn Bang một chút, hắn không nghĩ tới Lý Chấn Bang vậy mà đối tinh thần lực lý giải vậy mà như thế chi sâu. Lão bạch nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, mình sẽ không xuất thủ. Lý Chấn Bang cái này thở phào một cái, lấy lão bạch thực lực bây giờ, nếu như hắn muốn mạnh mẽ xuất thủ, mình cũng là không có biện pháp nào. Lão bạch một mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Chấn Bang, truyền âm nói, đã nó thành khế ước của ngươi triệu hoán thú, vậy ngươi liền nhất định phải khống chế tốt nó, tuyệt đối không nên để nó tùy tiện đi hại người, nếu không đối ngươi sự phát triển của tương lai sẽ chỉ có chỗ hại. Phải biết từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Lý Chấn Bang trịnh trọng nhẹ gật đầu, trước kia hắn đối loại lời này là chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là thấy được Bạch Nhạn Lãng hạ chàng về sau, hắn nhưng là không còn dám có bất kỳ nhẹ dò xét chi tâm. "Tiểu huynh đệ, đem ngươi trước ngực viên kia thất giai quang minh hệ ma hoạch cho ta dùng một chút có thể chứ?" Lão Bạch mở miệng nói. Lý Chấn Bang sửng sốt một chút, do dự một chút, vẫn là hái xuống đưa cho lão Bạch. Mặc dù cái này mai ma hoạch đã từ lục giai ma hoạch tiến hóa đến ma hoạch cấp 7, hơn nữa còn là hiếm thấy quang minh hệ, nhưng là đó cũng không phải Lý Chấn Bang không bỏ được lý do. Cái này mai ma hoạch dù sao cũng là lão sư đưa qua cho mình. Dạng này tùy tiện tặng người luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Lão Bạch tiếp nhận ma hạch, cẩn thận đánh giá một phen, nhẹ gật đầu, cái này mai ma hạch phẩm chất còn tính là miễn cưỡng hợp cách. Lão Bạch cầm ma hạch tay phát ra bạch quang chói mắt, tại Lý Chấn Bang ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này mai ma hạch cấp 7 vậy mà bắt đầu biến hóa hình thái, từ hình thoi thể biến thành một cái vòng tròn bánh hình, mặt trên còn có một chút kỳ dị phù văn. Làm xong đây hết thảy, lão Bạch thở phào một cái, hiển nhiên chuyện này với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. "Lão Bạch, đây là ngươi hảo hảo thu về liền có thể tiếp tục đeo đi. Đối ngươi không có chỗ xấu." Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đi. Lý Chấn Bang đem tinh thần lực bao trùm tại mâm tròn hình ma hạch bên trên, con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Chương 146, biên bức chi địa trời ạ. Chính nó đang hấp thu quang nguyên tố. Lý Chấn Bang hoảng sợ nói. Không sai, theo nó hấp thu, nó cũng đang không ngừng trưởng thành. Khi nó năng lượng góp nhặt đến ma hạch cấp 9 trình độ thời điểm, nó liền sẽ bày biện ra chân thực diện mạo. Ngươi tiếp tục đeo đi. Đối ngươi thân thể vẫn rất có chỗ tốt. Lão Bạch nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Lý Chấn Bang tiếp nhận mâm tròn hình ma hạch, lại mang tại trên cổ. Mặc dù ma hạch biến hình, nhưng là chí ít vẫn là cái kia ma hạch, cuối cùng là không có mất đi. Lão Bạch tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trên bình đài đi xuống, mỉm cười nhìn đám người nói ra, cảm tạ các ngươi đem trí nhớ của ta tìm về, nhờ các ngươi phúc, ta cũng có thể rời đi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, vì cảm tạ các ngươi, ta đưa các ngươi một chút tiểu lễ vật. Lão Bạch nói xong, toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi tại tất cả mọi người trên thân. Tất cả mọi người cảm thấy tự thân lực lượng tại tăng trưởng, đã đạt đến trước mắt giai đoạn đỉnh phong. Đã ở vào trạng thái đỉnh phong một đoạn thời gian, Dã Lang Hồ Lỵ cùng Sở Tạn Nghị vậy mà đều đột phá chiến sĩ cấp cao, tấn cấp trở thành thanh đồng chiến sĩ. Lam Nhạc Thủy cùng Lâm Uyển Nhi đều đã đạt đến nhất cấp ma pháp sư đỉnh phong, chỉ cần củng cố xuống tới, liền có thể thuận lợi trở thành phép thuật cấp 2 sư. Ta có thể trợ giúp các ngươi chỉ có nhiều như vậy, chúc các ngươi may mắn, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiểu huynh đệ, ta đưa ngươi lễ vật nhất định phải hào hào chân tặng a. Tạm biệt. Đương quang mang biến mất về sau, lão Bạch đã không thấy tung tích. Chỉ có lão Bạch thanh âm tràn ngập toàn bộ sân động, nổi lên trận trận hồi âm. Trên bình đài kia chùm sáng mang cũng biến mất không thấy, chỉ để lại một cái trống trải bình đài, cùng đứng tại trên bình đài Lý Chấn Bang, phảng phất lão Bạch chưa từng có xuất hiện qua. Đám người nhìn nhau một chút, chẳng lẽ đây chính là nhiệm vụ đặc thù ban thưởng sao? Nhìn lần này được lợi lớn nhất đó chính là các ngầm núi, vừa mới đạt tới phép thuật cấp 2 sư hắn giờ phút này đã coi như là chỉ nửa bước dạo bước tiến lên 3 cấp. Nhìn cơ bản không có thu hoạch gì tựa hồ chính là Lý Chấn Bang, sau cùng quang mang cũng không có bao phủ Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang thân phận bây giờ vẫn có chút lúng túng, triệu hoán thú pháp sư là không có đẳng cấp phân chia. Thân là một triệu hoán thú pháp sư là không cách nào trở thành ma pháp sư, có thể sử dụng nhất cấp ma pháp Lý Chấn Bang đã coi như là một cái dị loại. Triệu hoán thú pháp sư không cách nào tu tập đấu khí, cho nên cũng vô pháp trở thành một chân chính chiến sĩ. Lý Chấn Bang hiện tại tu tập chính là nội lực, thế nhưng là nội lực cũng không phải thế giới này sản phẩm. Cho nên liền xem như quang mang bao phủ lại Lý Chấn Bang, đoán chừng cũng sẽ không có hiệu quả gì. Bất quá Lý Chấn Bang cũng không có bất mãn, vẻn vẹn thu phục cáo yêu liền so những người khác thu hoạch phải lớn nhiều hơn, mà lại hắn còn chiếm được một cái có khả năng trở thành ma hoạch cấp 9 dây chuyền. Nếu quả thật muốn kế hoạch, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Đã lao bạch đã đi, nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, kia bước kế tiếp chính là như thế nào tìm đến sau cùng bột. Có ảo yêu dẫn đường, đám người đương nhiên sẽ không lạc đường. Cuối cùng bột cũng không tại khu vực này, mà là tại phân nhánh giao lộ một cái khác đầu đường. Đối với ảo yêu tới nói từ dưới đất tiến lên tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là đối với mọi người tới nói lại có chút hơi khó. Phải biết bọn hắn trên đường tới cũng phải cần trải qua một chỗ biên mức lãnh địa, mặc dù biên mức đẳng cấp không cao, nhưng là quá dày đặc một chút. Mặc dù bọn hắn thực lực đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả, đối không bọn hắn vẫn là ở vào yếu thế. Chấn Bang ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đống kia biên bức nên xử lý như thế nào? Tiểu Bang cao mày hỏi, càng đi về phía trước cái chừng 100 mét, còn kém không nhiều đến biên bức khu tụ tập. Chúng ta tốt nhất là nghĩ biện pháp trước bắt sống mấy cái, sau đó lại nghiên cứu một chút. Lý Chấn Bang cẩn thận nói. Trong lòng của hắn đã có một chút phương án, nhưng là nào có thể thực hiện hắn cũng không có nắm chắc, hắn không xác định nơi này biên bức ma thú cùng trên địa cầu biên bức có phải hay không đồng dạng tính chất. Vậy chúng ta làm sao đem bọn nó dẫn tới? Dẫn tới về sau sống thế nào bắt ta? Tao nhìn xem Trần Sơn động lít nha lít nhít biên bức ma thú, có chút da đầu tê dại hỏi. Lý Chấn Bang con mắt đi lòng vòng, nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Lúc này Lâm Uyển Nhi sắc mặt hơi trắng bệnh, cũng không dám ngẩng đầu đi xem. Nhìn thấy Lâm Uyển Nhi dáng vẻ, Lý Chấn Bang nhíu mày, có chút khó khăn. Chấn Bang ca, ngươi có phải hay không muốn ta hỗ trợ? Lâm Uyển Nhi nhìn thấy Lý Chấn Bang nhìn đến ánh mắt, nói chuyện đã có một chút thanh âm rung động. Vốn là muốn cho ngươi giúp đỡ chút, bất quá nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, tựa hồ có chút không tốt lắm xử lý. Không có việc gì, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lý Chấn Bang nhìn một chút Lâm Uyển Nhi, bất đắc dĩ thở dài, đối một nữ hài nhi không có cách nào yêu cầu quá nhiều, nhất là biên bức vật này, liền xem như mình khoảng cách gần nhìn đều cảm thấy có chút dùng mình. Chấn Bang ca, ngươi nói đi. Dọc theo con đường này ta cơ hồ cũng không có làm gì, thật vất vả có thể dùng đến ta địa phương, ta nhất định hết sức. Lâm Uyển Nhi cắn môi một cái, kiên định nói, kỳ thật yêu cầu của ta không cao, mà lại ngươi khẳng định cũng là an toàn, thậm chí không cần đối diện với mấy cái này biên bức. Ngươi chỉ cần dùng kim nguyên tố ngưng kết thành một cái lưới lớn, sau đó chờ biên bức mình đụng vào về sau thu lưới là được rồi. Có thể làm được sao? Lâm Uyển Nhi cắn răng, dùng lực dậm chân một cái, Chấn Bang ca, yên tâm, ta không có vấn đề. Lý Chấn Bang chăm chú nhìn một chút Lâm Uyển Nhi, nhẹ gật đầu, sau đó nói với Lâm Thu Sơn, Thu Sơn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt muội muội của ngươi, đừng cho bất luận cái gì một con biên bức tới gần nàng 5 mét bên trong, lọt lưới biên bức trực tiếp chụp chết là được, không cần do dự. Chấn Bang, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận cái gì một con biên bức bay tới. Lâm Thu Sơn huy vũ một chút trong tay tổn hại trường kiếm, tràn đầy tự tin nói, những người khác cùng ta đứng ở kim loại lưới về sau, nếu như mảng lớn biên bức xuất hiện, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Lý Chấn Bang trịnh trọng nói, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Uyển Nhi đứng ở chỗ xa nhất, đem một khối không lớn kim loại lưới bệ ra. Lý Chấn Bang từ dưới đất nhặt lên một khối đá, tinh thần lực thật chặt tập trung vào một con nhất dựa vào bên ngoài biên bức ma thú, đem nội lực rót vào trong trên cổ tay, hung hăng đem tảng đá văng ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, tảng đá chính xác trúng đích biên bức ma thú, con kia biên bức ma thú trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Bất quá Lý Chấn Bang tựa hồ lực lượng dùng lớn, con kia biên bức rơi xuống đất về sau không nhúc nhích, sau đó hóa thành một đoàn tử sắc xương mù tiêu tán. Đám người ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Chấn Bang, đều vất vả cố nén không cười lên tiếng. Lý Chấn Bang có chút lúng túng nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, không có ý tứ, sức lực dù lớn, ai có thể cam đoan lần thứ nhất liền thành công a? Ta đây cũng làm đến thử mà. Lý Chấn Bang lại nhặt lên một khối đá, lần này đem lực lượng thấp xuống một chút. Lần này mặc dù không có đem biên bức đánh chết, nhưng lại đánh xỉu tới. Chương 147, cuối cùng một Lý Chấn Bang đành phải lần nữa nhặt lên một khối đá, lúc này Lâm Uyển Nhi đi tới nhẹ giọng nói ra, Chấn Bang ca, ngươi vẫn là dùng vừa rồi lực đạo, ta dùng kim loại lưới đưa nó tiếp được kéo qua. Hiển nhiên Lý Chấn Bang cái này hai lần đánh giết biên bức ma thú, để Lâm Uyển Nhi sợ hãi tâm lý thấp xuống rất nhiều, mặc dù còn có một số khẩn trương, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, đối Lâm Uyển Nhi ý chào một cái, sau đó đem tảng đá ném ra ngoài, lần này đến rơi xuống biên bức ma thú, bị Lâm Uyển Nhi chính xác tiếp nhận, kéo về đến trước mặt mọi người. Lý Chấn Bang nhanh chóng đem biên bức trói lại, ra hiệu Lâm Uyển Nhi tiếp tục, rất nhanh năm con biên bức liền bị bắt tới, Lý Chấn Bang mang theo đám người cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn cũng không tin tưởng, biên bức cảm giác phạm vi cũng là 5-6 mét. Vạn nhất ở chỗ này thí nghiệm thời điểm, kinh động số lớn biên bức liền được không bù mất. Đám người một hơi rút ra ngoài ngàn mét, hơn nữa còn chuyển mấy vòng mới ngừng lại được. Uyển Nhi, ngươi vẫn là ở cách xa một chút đi. Khoảng cách gần quan sát những vật này vẫn là không quá thích hợp các ngươi nữ hài tử, nói thật, liền xem như ta, cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Lý Chấn Bang nhìn xem Lâm Uyển Nhi vừa cười vừa nói, "Chấn Bang ca, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm a?" Lâm Uyển Nhi hoạt bát chê bừa, "Thôi đi, ai không có cái sợ đồ vật a? Kỳ thật ta sợ nhất liền là chết, tiếp theo liền sợ nghèo. Ta thích nhất không phải mỹ nữ mà là tiền tài." Lý Chấn Bang nhíu lông mày, vừa cười vừa nói. Đám người chỉnh tề đưa hắn một cái liếc mắt, Lý Chấn Bang bạn bè cùng phòng thậm chí trực tiếp đưa ra khinh bị thủ thế. Bất quá nháo thì nháo, tất cả mọi người vẫn là chuẩn bị tiếp tục phía dưới thí nghiệm, khiến người ngoài ý chính là Lâm Uyển Nhi vậy mà cũng ở bên cạnh quan sát, mặc dù sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, thậm chí cắn chặt môi, bất quá nàng vẫn là y nguyên kiên trì lưu lại. Lý Chấn Bang đem tất cả cánh rơi bạch phá, phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, sau đó để các ngầm núi tại biên bức đối diện tạo ra một đạo tường đất, nhìn xem biên bức sóng âm sức mạnh công kích như thế nào. Kết quả vẫn rất tốt, chỉ ít cái này biên bức cũng không có đối tường đất tạo thành tổn thương gì. Lý Chấn Bang lại thử nghiệm dùng lửa, dùng sức mạnh ánh sáng, dùng nhiệt độ thấp kích thích những này biên bức, kết quả phát hiện cùng mình trong ấn tượng biên bức khác biệt không lớn. Lý Chấn Bang ngoài ý muốn phát hiện những này biên bức đối nguyên tố ba động vẫn là rất mẫn cảm, cho nên muốn dựa vào ma pháp lực lượng thông qua hiển nhiên là không thực tế. Những này biên bức cứ việc rất đáng ghét nhiệt độ thấp, e ngại cường quang cùng hỏa diễm, nhưng mọi người vẫn là đẩy ngã dơ bó đuốc thông qua ý nghĩ, cái này dù sao vẫn là có chút quá mạo hiểm. Lý Chấn Bang suy tư một lát, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một khối pha lê, sau đó làm ra một cái lồng thủy tinh. Lý Chấn Bang đem lồng thủy tinh bọc tại trên tay tới gần biên bức không có cái gì phản ứng, ở bên trong để lên một khối khối băng, sau đó tới gần biên bức rõ ràng có né tránh xu thế. Lý Chấn Bang lại lấy ra đến mấy khối lớn pha lê, làm ra một cái cực lớn bể cá, mình chui vào. Dơ bể cá một chút xíu tới gần biên bức không có cái gì phản ứng, thẳng đến lồng thủy tinh đánh tới trên thân biên bức, nó mới có né tránh cử động. Lý Trấn Bang lại đem pha lê hạ nhiệt độ, tới gần biên bức cũng có một chút né tránh biểu hiện. Tốt, tất cả mọi người tiến vào lồng thủy tinh, chúng ta dơ lồng thủy tinh thông qua khu vực này. Nếu như phát hiện cái gì dị thường, ta cùng nhạc thủy phụ trách liền cho lồng thủy tinh hạ nhiệt độ, mọi người đừng nên dừng lại bước chân, nhanh chóng thông qua. Tất cả mọi người tiến vào lồng thủy tinh, hết thảy rất thuận lợi, ngay cả hạ nhiệt độ cũng không dùng đến, đám người liền thuận lợi thông qua được biên bức nơi tụ tập. Thông qua về sau tất cả mọi người thở dài một hơi, lần thứ nhất thông qua là vật khí, cái này lần thứ hai thông qua thế nhưng là bằng vào trí tuệ cùng thực lực. Mọi người cũng không có dừng lại, trực tiếp đi theo Lý Trấn Bang hướng phía sau cùng bộ tiến lên. Hiện tại đám người thực lực đều có chỗ đề cao, đội ngũ thực lực tổng hợp đã đề cao một đoạn, cho nên tiến lên tốc độ so trước đó phải nhanh rất nhiều. Lý Trấn Bang đã sớm từ ảo yêu nơi đó giải được, cuối cùng này bột là một con ngũ giai ma thú, gọi là Thánh Thủy Kim Tiềm. Thánh Thủy Kim Tiềm chỉ có một loại thủy hệ công kích ma pháp, Thánh Thủy Thổ Tức, phun ra nước có rất mạnh tính ăn mòn, trên người của nó bao trùm dịch nhờn cũng có rất mạnh độc tính, là một con rất khó giải quyết ma thú. Đám người từ vừa rồi bắt đầu đụng phải cũng chỉ có con quốc loại ma thú, cái này một mảnh hang động tương đối ướt át, thậm chí còn có một ít danh nước nhỏ. Những này con quốc loại ma thú thấp nhất đều là tầm giai, tối cao là tứ giai, bất quá đại bộ phận đều là tầm giai. Mỗi một cái con quốc đều có rất mạnh vật lý công kích năng lực cùng phóng thích độc tố năng lực. May mắn con quốc loại ma thú số lượng cũng không nhiều, nhưng dù cho như thế đám người cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vì chống cự độc tố, các ngậm núi thế nhưng là mệt mỏi thầm rồi. Hắn hiện tại đã là cấp 2 thổ hệ ma pháp sư đỉnh phong trạng thái, có thể phóng thích tam giai thổ thuẫn ma pháp. Thổ thuẫn thân là phòng ngự hệ ma pháp, ngăn cách độc tố gia tăng đám người phòng ngự tự nhiên rất tốt, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như không phải Lý Trấn Bang một mực cung cấp lấy khôi phục ma pháp dược thể, các ngậm núi đã sớm hỏng mất. Nhưng là bây giờ mặc dù có ma pháp dược tề cũng không có tác dụng gì, bởi vì các ngậm núi tinh thần lực đã gần như khô kiệt, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục. Mọi người hiện tại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, lập tức liền muốn tới sau cùng bột. Thanh lý xong phủ cận con quốc ma thú, Lý Trấn Bang mở miệng nói ra. Trên đường đi Lý Trấn Bang đã đem cuối cùng bột tình huống cùng mọi người nói qua, đương nhiên hắn sẽ không nói là ảo yêu nói cho hắn biết. Sau cùng kế hoạch đám người chủ yếu vẫn là muốn dựa vào các ngậm núi thổ thuận tiến hành phòng ngự, sau đó đối bột thả lấy lôi đỉnh công kích, muốn lấy thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Lý Trấn Bang đem không gian vòng tay bên trong hỏa hệ công kích hình dược tề tất cả đều phân phát xuống dưới. Dưới tình huống bình thường, nước đối lửa là có nhất định áp chế tác dụng, nhưng là lửa quá lớn, nước đồng dạng sẽ làm, mà lại dùng để tiêu hao đối phương thánh thủy công kích cũng là lựa chọn rất tốt. Đương các ngầm núi khôi phục được trạng thái tốt nhất về sau, đám người lại một lần xuất phát. Rất nhanh mọi người đã đi tới Thánh Thủy Kim Tiềm xảo huyệt. Trong sơn động lại có một mảnh không nhỏ ao nước, Thánh Thủy Kim Tiềm ngay tại trong ao. Lý Trấn Bang để lão yêu đầu tiên phát động công kích, mặc dù đối phương đều là năng lượng thể tạo thành, nhưng là chỉ cần có ý tứ, liền sẽ nhận ảo yêu đảo cảnh ảnh hưởng. Chúng chi hảo yêu thế nhưng là ma thú cấp 6, so Thánh Thủy Kim Tiềm cao hơn nhất giai. Thánh Thủy Kim Tiềm bị đám người dẫn tới trên bờ, Lý Trấn Bang lặng lẽ sau lưng Kim Tiềm sử dụng cồn cùng dầu chân đem Kim Tiềm đường lui dùng hỏa diễm phong tỏa. Rời đi nước Kim Tiềm thực lực bản thân liền đã giảm mất đi nhiều. Chúng chi hảo yêu nhúng tay, chiến đấu tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Kim Tiềm công kích cuối cùng sẽ xuất hiện có chút sai lầm, mà đám người công kích lại cơ hồ tất cả đều rơi vào Kim Tiềm trên thân. Kim Tiềm lực phòng ngự là rất mạnh, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người, mà lại thanh phong kiếm cùng hàng ma kiếm chỉ cần đụng phải Kim Tiềm liền sẽ cắt ra một đường vết rách. Lý Trấn Bang lại sử dụng đại lượng cồn cùng dầu trơn, toàn bộ trong huyệt động bốc cháy lên nồng đậm hỏa diễm. Chương 148, thông quan huyền minh động phổ thông hỏa diễm đối kim tiềm cơ hồ không có cái gì tổn thương, nhưng là thiêu đốt ánh lửa cùng nhiệt độ cao đối kim tiềm vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Nhất là nhiệt độ cao nướng phía dưới, kim tiềm lấy làm tự hào làn da trở nên khô quắc mà đã mất đi co giãn, trực tiếp dẫn đến đám người mỗi một lần công kích đều có thể cho kim tiềm tạo thành nhất định tổn thương. Các ngầm núi cũng không có gia nhập đến công kích hàng ngũ, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tức thời vì mọi người phóng thích thổ thuẫn. Mà Lâm Uyển Nhi cũng sẽ tức thời phóng xuất ra tường đất, vì các ngậm núi chia sẻ một chút. Thánh Thủy Kim Tiềm cuối cùng rốt cục được mọi người hợp lực phối hợp cùng ảo yêu miễn cảnh giải quyết, Kim Tiềm trước khi chết một lần cuối cùng Thánh Thủy Thổ tức lại là chạy không có gia nhập chiến đoàn các ngậm núi. Lý Trấn Bang một mực dùng tinh thần lực tập trung vào Kim Tiềm, thời khắc cuối cùng là gặp phải, đem các ngậm núi ngã nhào xuống đất. Bất quá Lý Trấn Bang phía sau lưng vẫn là bị Thánh Thủy Dư Bi Lan đến gần, chỗ sau lưng quần áo trực tiếp bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Nếu như không phải Thiên Tầm Nhuyễn Giáp hộ thể, Lý Trấn Bang coi như không chết cũng muốn lộ ra. Nhìn xem không nhúc nhích Thánh Thủy Kim Tiềm chậm rãi hóa thành một đoàn tử sắc xương mù tiêu tán, đám người nỗi lòng lo lắng mới xem như để xuống. Tất cả mọi người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, các ngậm núi trực tiếp nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cuối cùng kia một chút với hắn mà nói thế nhưng là rất kinh dị, nếu như không phải Lý Trấn Bang, hắn chỉ sợ cũng muốn ở ra rắm. Đột nhiên đám người trong đầu vang lên một thanh âm, thành công đánh giết Thánh Thủy Kim Tiềm, Huyền Minh động thí luyện thành công. Đám người nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy vui sướng, cuối cùng là hoàn thành. Bất quá ngay sau đó mỗi người ánh mắt trở nên ngây dại ra. Y nguyên duy trì trước mắt trạng thái không lúc đích. Lý Trấn Bang phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một cái xa lạ phong bế trong hang đá chỉ có mình cùng ảo yêu, ảo yêu nằm dạp trên mặt đất túi đầu run lẩy bẩy. Lý Trấn Bang vừa muốn đi hỏi thăm ảo yêu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đột nhiên không trung truyền tới một thanh âm, cùng trong đầu đã từng xuất hiện tiếng nhắc nhở âm không có sai biệt. Xét thấy ngươi lựa chọn là thu phục mà không phải đánh giết ảo yêu, cho nên hiện tại ngươi đem đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất cho phép ngươi đem ảo yêu mang ra Huyền Minh động, nhưng là bản tướng cấp cho phần thưởng của ngươi sẽ hủy bỏ.
Thứ hai ngươi từ bỏ ảo yêu, lựa chọn ban thưởng. Bởi vì các ngươi hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, cho nên các ngươi ban thưởng sẽ phi thường phong phú. Lựa chọn của ta có thể hay không ảnh hưởng đến đồng bạn ban thưởng?
Sẽ không, bọn hắn như là đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tự nhiên là sẽ có được tương ứng ban thưởng, cũng sẽ không bởi vì lựa chọn của ngươi mà ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lý Trấn Bang thở ra một cái, nhìn thoáng qua ảo yêu, ảo yêu chính tội nghiệp nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.
Ta từ bỏ ban thưởng, lựa chọn mang đi ảo yêu.
Không cần quá gấp làm lựa chọn, ta còn không có nói ngươi ban thưởng là cái gì đây.
Ban thưởng là cái gì đều không trọng yếu, ta đã đáp ứng ảo yêu, muốn dẫn nó ra ngoài,
mà lại cuối cùng đánh giết Thánh Thủy Kim Tiềm thời điểm, nó cũng bỏ khá nhiều công sức, cho nên ta không thể nuốt lời.
Lý Trấn Bang nhìn xem ảo yêu, ánh mắt kiên định nói.
Ảo yêu nhìn xem Lý Trấn Bang trong lòng tràn đầy cảm động, Lý Trấn Bang nó là có thể nghe thấy.
Mỗi người các ngươi ban thưởng cũng không giống nhau, bởi vì thân phận của ngươi là thủ, cho nên ta sẽ giao phó ngươi triệu hoán ma thú sát suất thành công gia tăng 50% tiên phú.
Nói cách khác, nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ ảo yêu, như vậy về sau ngươi sử dụng triệu hoán thuật, chí ít có một nửa khả năng triệu hồi ra ma thú, theo của ngươi phát triển, cái tỷ lệ này có thể sẽ cao hơn, thậm chí đạt tới 100%.
Thế nào? Ngươi vẫn sẽ chọn ảo yêu sao?
Cái thanh âm kia cũng không có bởi vì Lý Trấn Bang cự tuyệt mà từ bỏ nói ra ban thưởng.
Ảo yêu đương nhiên cũng nghe được đến cái thanh âm kia, tự nhiên cũng biết cái này ban thưởng dụ hoặc lớn đến bao nhiêu.
Ánh mắt của nó hơi phai mờ đi xuống tới, nằm dạp trên mặt đất nhắm mắt lại không nhúc đích, phảng phất đã bỏ đi giấy ruộng.
Ta còn là kiên trì lựa chọn của ta, ta lựa chọn mang đi ảo yêu.
Lý Trấn Bang không chút do dự nói.
Ảo yêu đột nhiên mở mắt, đứng lên, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lý Trấn Bang.
Ê! Nếu như ta thêm một cái nữa thiên phú, chỉ cần ngươi thành công triệu hoán đi ra chính là ma thú, liền nhất định là ngươi có thể triệu hoán đi ra cực hạn ma thú.
Vậy ngươi vẫn sẽ chọn ảo yêu sao?
Thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói.
Ảo yêu nhãn bên trong tràn ngập lấy hận ý, thế nhưng là lại một bộ không thể làm gì dáng vẻ, không dám ngao gào thét một tiếng.
Đã là loại trình độ này phần thưởng, nó đã đối Lý Trấn Bang triệt để không ôm bất kỳ hy vọng gì, nếu như mình là Lý Trấn Bang, nó tuyệt đối không chút do dự lựa chọn ban thưởng.
Cảm ơn ngươi hảo ý, mặc dù ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, vì sao lại có như thế năng lực, nhưng là ta đã đáp ứng nó, liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta.
Dù là ngươi để cho ta 100% triệu hồi ra ma thú, mỗi một lần triệu hoán đi ra đều là cự lòng, ta cũng sẽ không bỏ rơi ảo yêu.
Đây là một cái nam nhân hứa hẹn.
Lý Trấn Bang chém đinh chặt sắt nói, không có một tia do dự, cũng không có một tia không bỏ.
Ảo yêu mở to hai mắt nhìn, thật chặt nhìn chăm chú Lý Trấn Bang, trên mặt đã tràn đầy nước mắt.
Nó hiện tại phi thường may mắn mình không có lựa chọn sai, liền hướng về phía trước mặt nam hài này mà lựa chọn, đã làm cho mình vì hắn nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh cũng ở đây không tiếc.
Ai? Đã ngươi chọn lựa như vậy, ta cũng chỉ có đáp ứng ngươi.
Ngươi có thể mang đi ảo yêu, đồng thời ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ ban thưởng.
Sau đó sẽ có một cái truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt các ngươi chỉ cần đi vào liền có thể trở lại tiến đến địa phương.
Đồng bạn của ngươi nhóm ngay tại thu hoạch ban thưởng, có lẽ thời gian hội trưởng một điểm, ngươi không cần lo lắng.
Cái thanh âm kia thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói.
Lý Trấn Bang chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở huyền minh trong động, trước mặt cách đó không xa có một cái màu vàng truyền tống trận, bộ dáng cùng truyền tống vào tới cái truyền tống trận kia đồng dạng.
Trung quanh đồng bạn ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào sinh khí, nếu như không phải cái thanh âm kia nhắc nhở, hắn sợ rằng sẽ cho là bọn họ gặp cái gì bất trắc.
Ảo yêu cũng chưa từng xuất hiện, bất quá từ đầu đến cuối tiềm phục tại dưới chân của hắn, hắn có thể cảm giác được ảo yêu kích động trong lòng cùng đối với hắn kia phần cảm kích.
Ảo yêu ra đi, ta đem ngươi thu vào hậu thiên trong túi, ta đáp ứng ngươi làm được.
Ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, bất quá ngươi hẳn là cũng biết ta vì thế bỏ ra cái gì, ta hy vọng về sau ngươi chí ít có thể tại ta cần thời điểm xuất một chút lực.
Lý Trấn Bang thông qua khế ước lực lượng, dùng tinh thần lực liên lạc ảo yêu.
Ảo yêu trực tiếp từ dưới đất chui ra, mặt đầy nước mắt nhìn xem Lý Trấn Bang, cũng không nói gì, trực tiếp chân trước cuốn lượn, quỳ gối Lý Trấn Bang trước mặt, biểu thị mình đã triệt để thần phục.
Lý Trấn Bang vội vàng đưa tay đỡ dậy ảo yêu, trách cứ nói ra, ngươi làm cái gì vậy?
Ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, chúng ta cứ việc ký kết chính là chủ phó khế ước, nhưng ta sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu đối đãi.
Ngươi cùng thủy tinh linh bọn chúng, mặc dù là ta triệu hoán thú, nhưng là trong lòng ta các ngươi đều là bằng hữu của ta.
Ta làm sao có thể dùng ta bằng hữu đi đổi lấy lợi ích đâu?
Chương 149, lên lớp khảo hạch thành công chủ nhân.
Ta.
Ảo yêu nghẹn ngào nói.
Đừng gọi ta chủ nhân, nghe lên cả người nổi da gà, ngươi gọi ta Trấn Bang là được rồi.
Lý Trấn Bang đánh gãy ảo yêu, vô vô ảo yêu cổ nói.
Lấy Lý Trấn Bang thân cao, dưới tình huống bình thường cũng chính là có thể đụng tới ảo yêu cái cổ. Hắn lúc đầu nghĩ vô vô ảo yêu lưng, thế nhưng là độ cao không đủ, đành phải từ bỏ.
Chủ nhân, ta không thể trực tiếp xưng hô tên của ngươi.
Nóa, còn gọi ta chủ nhân.
Ta cũng không phải thương lượng với ngươi, ta đây là mệnh lệnh, nhất định phải ta lệnh cho ngươi.
Nếu như ngươi là tại không mở miệng được, liền giống như những người khác, gọi ta Trấn Bang ca đi.
Lý Trấn Bang chừng ảo yêu một chút.
Nếu như không phải thân cao nguyên nhân, hắn giờ phút này nhất định sẽ chiếu vào ảo yêu cái mông dùng lực đá một cước.
Trong nhà mấy cái tiên nũng nịu thú nhân nữ hài gọi mình chủ nhân còn chưa tính, nó một cái đại lao ra thẳng mình gọi chủ nhân, cái này nếu là chuyển đi, mình liền không mặt mũi thấy người.
Chủ.
Nhìn thấy Lý Trấn Bang giết người ánh mắt, ảo yêu mã bên trên sửa lời nói, Trấn Bang ca, về sau ngài chính là ta Trấn Bang ca.
Tiểu đệ về sau cùng ngài lan lộn, chỉ cần nhớ kỹ cho tiểu đệ phân một ngụm canh uống là được.
Đừng, tuyệt đối đừng.
Hai ta khẩu vị cũng không đồng dạng, ta cũng không muốn cùng ngươi ăn một cái trong nồi.
Ngươi ăn ngươi, ta ăn của ta.
Lý Trấn Bang vội vàng nói.
Chính hắn đối nhưng không có hứng thú gì, mình đã lớn như vậy, ngay cả não heo đều chưa từng ăn qua. Đem ảo yêu thu nhập hậu thiên trong túi, Lý Chấn Bang cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là thay đồng bạn hộ pháp. Mặc dù Huyền Minh động là thông quan, nhưng là hắn cũng không dám cam đoan có thể hay không còn có cái gì mắt không mở ma thú đi ngang qua nơi này. Hiển nhiên Lý Chấn Bang lo lắng là dư thừa, đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, đồng bạn lục tục thanh tỉnh lại. Nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ hưng phấn, hiển nhiên mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Lý Chấn Bang cũng không có đi hỏi thăm, đây là bí mật của chính bọn họ. Tất cả học viên đều đã tiến vào tương ứng ma pháp trận bên trong, đã có một ít học viên lục tục từ trong truyền tống trận ra. Đại bộ phận học viên đem ngọc bội giao cho nam tử trung niên, từ trung niên trong tay nam tử đạt được một khối đại biểu cho tương ứng đẳng cấp tiến giai huy chương. Đương nhiên cũng có số ít học viên là bóp nát ngọc bội truyền tống ra, bị đào thải học viên tự nhiên lấy không được tiến giai huy chương. Đột nhiên màu vàng truyền tống trận một cơn chấn động, 10 người theo thứ tự xuất hiện ở đại điện bên trong. "Lão sư, ngài tốt." Đám người không người đối trung niên nhân thi lễ nói. "Thế nào? Các ngươi đều thông qua được sao?" Trung niên nhân có chút khẩn trương mà hỏi. "May mắn không làm được bệnh, chúng ta đều thông qua được." Trương đại hữu đại biểu đám người mở miệng nói ra. "Không tệ, các ngươi dùng không sai biệt lắm một nửa canh giờ, đối với 10 người đội ngũ cái thành tích này đã rất tốt." "Cái gì? Một nửa canh giờ?" Đám người kinh ngạc kêu lên. "Rất kinh ngạc sao? Truyền tống trận truyền tống địa phương, thời gian muốn so chúng ta thế giới hiện thực nhanh rất nhiều." Trung niên nhân lơ đến núi bay. "Tốt, đem ngọc bội đều cho ta đi." Trung niên nhân rỗi ra đại thủ một mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn đều nói mình thông qua được, thế nhưng là nếu như không giao ra được ngọc bội, cũng không thể xem như thông qua. 10 người lần lượt đem ngọc bội giao tới, trung niên nhân nhìn thấy 10 cái ngọc bội đều hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt mạo sương tràn đầy khen ngợi. Đem ngọc bội cất kỹ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái năm thứ 3 khảo hạch tiến giai huy chương phát cho đám người. Đám người thận trọng tiếp nhận huy chương, cẩn thận quan sát, đây chính là bọn hắn lần thứ nhất đạt được tiến giai huy chương. Huy chương là dùng hoàng đồng chế tạo, là một con dương cánh bay lượn hùng hưng dáng vẻ. Các ngươi không cần nhìn, đây chính là cái hình thức. Các ngươi sau khi đi ra ngoài, trực tiếp đem huy chương nộp lên cho các ngươi sư phụ mang đội là được rồi, hắn sẽ làm tốt thống kê. Khai giảng về sau, các ngươi trực tiếp đi năm thứ 3 báo đến lúc đó liền biết các ngươi cụ thể chia lớp tình huống. Trung niên nhân khẽ cười nói, đối 10 người này tiểu đội hắn vẫn rất có hảo cảm, dù sao tiểu đội 10 người còn có thể thông qua người quá ít. Chúng ta một tiểu đội người sẽ không tách ra a. Tiểu bàn có vẻ hơi khẩn trương. Ta đây có thể nói không tốt, bất quá ăn ý loại vật này bồi dưỡng cũng không dễ dàng, bình thường là sẽ không mở ra. Bất quá không cùng một chỗ lên lớp ngược lại là có khả năng, cũng không thể để chiến sĩ cùng ma pháp sư cùng một chỗ nghe tu luyện như thế nào đấu khí hoặc là ma pháp đi. Ha ha. Trung niên nhân nở nụ cười. Các ngươi nhanh lên ra ngoài đi. Đừng quên đem huy chương nộp lên cho lão sư, lại thích cũng không thể tư tàng nha. Trung niên nhân vậy mà cùng bọn hắn trêu ghẹo. Nếu để cho phía ngoài lão sư nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn chấn kinh một chỗ cái cảm. Đám người viết qua trung niên lão sư, quay người rời đi tòa này trống rông cung điện. Xuất cung điện đại môn, bọn hắn sư phụ mang đội đội vàng tiến lên đón. Tiểu đội 10 người hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất là cái này một đội lại là từ năm nhất nhảy lớp trực tiếp khiêu chiến năm thứ 3, hắn vẫn là rất quan tâm kết quả. Nếu như cái này một đội người thông qua lời nói, hắn về sau coi như có khoác lác vô liếng, mặc dù bọn hắn không phải là của mình học sinh, nhưng từ dưới tay của mình xuất hiện thành tích như vậy, cũng đầy đủ rất nhiều người hâm mộ rất lâu. Các ngươi thế nào? Thông qua được không có? Thông qua được mấy người? Đám người còn không có đi xuống bậc thang, sư phụ mang đội liền đội bằng hỏi. Tất cả mọi người không nói gì, sư phụ mang đội sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ không có bất kỳ ai qua sao? Khi mọi người đưa tay vươn ra triển khai về sau, mỗi người trong lòng bàn tay đều xuất hiện một viên hoàng đồng huy chương. Sư phụ mang đội trên mặt thần sắc trở nên muôn màu muôn vẻ, hắn mặc dù rất chờ mong cái này một đội có thể toàn thể thông qua, nhưng khi thật thực hiện thời điểm, hắn vẫn còn có chút không biết làm sao. "Ngươi, các ngươi tốt dạng, ta liền biết, các ngươi nhất định sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên. Các ngươi thế nhưng là ta trong đội ngũ người." Ha ha, sư phụ mang đội kích động đã có chút lời nói không mạch lạc. "Lão sư, chúng ta có hay không có thể về hàng?" Lý Chấn Bang thận trọng nhẹ giọng hỏi. "Có thể, có thể." "Không đúng, trước cùng ta tới làm một chút thống kê, sau đó các ngươi liền có thể về hàng. Ta sẽ đem chuyện của các ngươi báo cáo, học viện đã thật lâu chưa từng xuất hiện 10 người đủ quân số đội ngũ thăng cấp thành công, hơn nữa còn là nhảy lớp thành công." Sư phụ mang đội quá kích động, kém chút chỉ làm thành công việc sai lầm, may mà kịp thời sửa chữa đi qua. Thời gian không dài, còn lại đội ngũ trên cơ bản cũng đều về hàng. Dù sao 10 người đội ngũ tương đối mà nói khó khăn gặp phải cũng muốn lớn hơn một chút, tiêu hao thời gian tự nhiên cũng sẽ lâu một chút. Đội ngũ tập kết hoàn tất, sư phụ mang đội đem đội ngũ tập thể mang về. Trên đường đi Trương Đại Hữu cái này, một đội sư phụ mang đội ngẩng đầu đỡ ngực, thỉnh thoảng cùng bên người lao sư Huyền Diệu, trên mặt tràn đầy tự hào. "Trấn Bang, ngày mai ta sẽ phải về nhà, 2 tháng này ngươi có kế hoạch gì sao?" Trương Đại Hữu dọn dẹp đồ vật của mình. "Có thể có kế hoạch gì? Về nhà trước thôi. Nếu như không có việc gì mà, liền đi khắp đại lục đi bộ một chút. Các ngươi đâu? Làm sao kế hoạch?" Lý Chấn Bang nằm ở trên giường, rất là nhàn nhã, trong khoảng thời gian này thế nhưng là mệt không nhẹ. Chương 150, nghỉ khảo hạch kết thúc về sau, mọi người cơ bản đều trước tiên về nhà. Thân là nhà cùng khổ hải tử, bọn hắn nhưng là muốn về nhà giúp đỡ trong nhà bận rộn sinh kế, mà lại ra lâu như vậy, bọn hắn cũng đều nhớ nhà a. Cho nên trong túc xá chỉ còn lại có Trương Đại Hữu, Lý Chấn Bang cùng Sa Hàm Sơn. Trương Đại Hữu nhếch miệng, còn có thể làm gì? Đương nhiên là về nhà hỗ trợ kiếm tiền đi. Sao có thể giống ngươi như vậy nhàn nhã a? Sa Hàm Sơn nhìn một chút Trương Đại Hữu, Sầu Mi khổ kiếm nói, ta cũng giống vậy a. Trương Đại Hưu trực tiếp đem mình gối đầu ném tới, thở phì phò nói ra, ngươi có ý tốt ta. Ngươi thế nhưng là phép thuật cấp 2 sư, mắt thấy liền muốn trở thành ma pháp sư cấp 3, ngươi còn sổ tiền. Mỗi tháng từ ma pháp công hội lĩnh tiền sinh hoạt ngươi đều không chút hoa. Đại Hưu ca, ngươi nhưng oan uổng ta. Tiền của ta là không chút hoa, nhưng ta kia là không nợ a. Tiền của ta nhưng là muốn giữ lại mua trang bị ma pháp a. Ma pháp sư không có tốt trang bị ma pháp nhưng làm sao hơn a? Sa Hàm Sơn một mặt bi phẫn, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Lý Chấn Bang nhìn xem hai người, cười lắc đầu. Lần trước giống nhẹ nhàng như vậy là lúc nào? Tựa hồ đã không nhớ rõ. Chấn Bang, khai giảng về sau ngươi nói chúng ta có thể hay không vẫn là một cái ký túc xá a? Nhạc Thủy tiểu tử kia cùng Thu Sơn còn có Hồ Lì có thể hay không cũng cùng chúng ta một cái ký túc xá a? Trương Đại Hữu dừng việc làm trong tay, nhìn về phía Lý Chấn Bang. Sa Hàm Sơn cũng nhìn về phía Lý Chấn Bang, hiển nhiên hắn đối chuyện này cũng phi thường chú ý, ta cũng không biết ta. Bất quá ta đoán chừng chí ít chúng ta 6 người hẳn là sẽ không tách ra, về phần bọn hắn 3 cái có thể hay không tiến đến cũng không biết, chúng ta học viện tựa hồ không có 10 người ngủ ký túc xá a. Hai người suy tư một chút, tựa hồ thật không có nghe nói qua, nhiều nhất giống như chỉ có 8 người ngủ ký túc xá. Quý tộc bên kia ngược lại là có thể một cái trong phòng ở rất nhiều người, nhưng là tiền thuê nhà cũng không phải bọn hắn những học viên bình dân này có thể gánh vác lên. Mặc kệ, chỉ cần chúng ta còn có thể cùng một chỗ là được rồi. Trương Đại Hưu phất phất tay, tiếp tục làm việc xuống lại. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, 3 người cùng một chỗ ăn một bữa phong phú điểm tâm, Trương Đại Hưu cùng Sa Hàm Sơn liền đều lên đường về nhà. Lý Chấn Bang hai người tỷ tỷ sớm đã là lớp 5, không cần lại tham gia kiểm tra lên cấp, biết được Lý Chấn Bang đã thông qua được kiểm tra lên cấp về sau, các nàng cũng yên lòng đi hoàng gia dòng binh đoàn làm lính đánh thuê nhiệm vụ. A, chủ nhân, ngươi làm sao chính mình tới? Không có để ố mẹ gạ đại nhân đi đón ngươi a? Miêu nữ Carter nhìn thấy đứng tại biệt thự trước cửa Lý Chấn Bang, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Học viên nghỉ, cùng phòng cũng đều về nhà, ta lại tới. Chủ nhân, kia ngươi có phải hay không đợi ở chỗ này liền không đi? Carter mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang. Ta sẽ đợi mấy ngày, sau đó ta liền về nhà nhìn xem. A, chỉ là đợi mấy ngày a? Tốt a, ta đi thông chi mọi người một tiếng. Carter có chút nhỏ thất vọng, bất quá vẫn là hoan hô chạy vào biệt thự đi thông chi những người khác. Chấn Bang, ngươi thật sự là quá hồ nháo, sao có thể tự mình một người chạy đến, nhiều nguy hiểm a. Hạn Phạ khẩn trương vây quanh Lý Chấn Bang dạo qua một vòng, có chút trách cứ. Tỷ, hiện tại ta hẳn là rất an toàn, không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí đi. Ta cũng không phải pha lê làm, sợ quẳng sợ đụng. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Vậy cũng không được, trước kia ngươi đi ra ngoài bên người còn có người những bạn học kia vẫn còn tốt, hiện tại bọn hắn đều không có ở đây, chính ngươi nhất định phải chú ý Omega. Có nghe hay không, Chấn Bang nghỉ trong khoảng thời gian này an toàn coi như giao cho ngươi. Hạn Phạ hung hăng trợn mắt nhìn Omega một chút, Omega không có chủ động đi đón Lý Chấn Bang để nàng rất là nổi nóng. Omega một mặt cười khổ, Lý Chấn Bang không đưa tin mình, hắn cũng không có cách nào a. Mình cũng không thể mỗi ngày tại cửa học viện chờ xem. Cứ việc đối Hạn Phạ đoán trách có ý kiến, nhưng Omega cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hướng về phía Lý Chấn Bang giơ ngón tay giữa lên. Chấn Bang, tiếp xuống ngươi chuẩn bị trở về nhà sao? Hạn Phạ có chút ân cần hỏi han. Đúng vậy a, ta chuẩn bị ở chỗ này đợi 2 ngày liền về nhà. Các ngươi đâu? Có kế hoạch gì không? Với bạn, ta cũng trở về đi xem một chút, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Sophia. Hạn Phạ nhẹ gật đầu. Chấn Bang, đương nhiên là ngươi ở đâu ta ở đâu a? Omega nghiêm mặt nói. Lý Chấn Bang chê bừa, lời này của ngươi là đối tỷ ta nói đi. Nói vậy, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta nửa đời sau sống thế nào a? Omega một mặt bi thiết. Thôi đi, lời này của ngươi chưa nói xong đi. Hẳn là ta xảy ra chuyện, không có kim tệ nửa đời sau sống thế nào đi. Lý Chấn Bang liếc mắt, hướng về phía Omega giơ ngón tay giữa lên. Omega không chút phật lòng, hắn đối Lý Chấn Bang đã sớm miễn dịch, hắn cùng Lý Chấn Bang lẫn nhau phá đã trở thành một loại thú vui cuộc sống. Chúng ta đều trở về, kia Miểu Miểu các nàng làm sao bây giờ? Các nàng một mình lưu tại nơi này cũng không an toàn. Lý Chấn Bang có chút bận tâm nói. Nâng lên Miểu Miểu, Hàn Phạ ánh mắt tối sầm lại. Mặc dù nhìn Miểu Miểu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Miểu Miểu đã không ăn không uống hôn mê lâu như vậy, sao có thể không lo lắng đâu. Lý Chấn Bang tự biết có chút thân ôn, nhất thời trầm mặt lại. Chấn Bang, ngươi lâu như vậy không có trở về, đi trước nhìn xem Miểu Miểu đi. Ô mẹ gạ tức thời phá vỡ trầm mặc. Ừm, Miểu Miểu thế nào? Còn có thể thế nào? Vẫn là như cũ thôi. Luôn cảm thấy nàng sắp tỉnh, thế nhưng là cái này đều hơn một tháng, cơ bản vẫn là như vậy trạng thái, ai nói không cho phép lúc nào sẽ tỉnh lại. Ô mẹ gạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào Long Miểu Miểu gian phòng, Long Miểu Miểu y nguyên nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên người bạch quang rất nhạt, tựa hồ chỉ có một tầng thật mỏng màng mỏng. Long Miểu Miểu khí tức bây giờ đã không kém gì một hắc thiết chiến sĩ, nhưng vẫn là chưa tỉnh lại xu thế. Lý Chấn Bang ngồi ở bên giường trên ghế, thở dài, trong lòng có chút tự trách. Ta đưa ngươi khối kia Long Văn Ngọc bội đến cùng là đối vẫn là không đúng a? Mặc dù ngươi bây giờ tăng lên rất nhiều thực lực, thế nhưng là ngươi cũng đã ngủ say tiếp cận thời gian một năm, ngươi đến cùng còn muốn ngủ bao lâu a? Ngươi hảo hảo thời điểm ta đến không chút cảm thấy, thế nhưng là ngươi cái này chậm xuống ngủ, cảm giác tất cả mọi người thiếu khuyết một chút sinh khí. Ai? Lý Chấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu có chút quen thuộc dung nhan, không khỏi có chút ngây dại, ánh mắt cũng có chút mê mang. Miểu Miểu ngươi đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại a? Mọi người chúng ta đều ngóng trông đâu. Ngươi biết không? Ta đã thăng nhập năm thứ 3, hiện tại nghỉ, chuẩn bị về nhà. Nếu như ngươi nếu là tỉnh lại tốt bao nhiêu, ta liền có thể dẫn ngươi đi cả dồn thành đi dạo. Ngươi cái tiểu nha đầu, rõ ràng phải gọi ta cứu cứu, lại nhất định phải gọi ta ca.
Hừ, chờ ngươi tỉnh lại, ta không phải đem ngươi quay lại.
Lý Chấn Bang tự lẩm bẩm, nhớ lại đã từng ngắn ngủi thời gian, không thể nín được cười một chút. Lý Chấn Bang đột nhiên đứng lên, cúi người, méo méo Long Miểu Miểu phấn nộn khuôn mặt nhỏ, cười nói, nếu như ngươi nếu là tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Thừa dịp hiện tại xoa bóp, cuối cùng là có chút nắm nuốt chất nữ cảm giác. Chương 151, Thiên Đại Hiểu Lầm đột nhiên, Lý Chấn Bang ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nói dứt lời về sau, tựa hồ nhìn thấy Miểu Miểu mí mắt đống nhúc nhích. Hắn khẩn trương nhìn thở, cẩn thận quan sát, Long Miểu Miểu lại không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Lý Chấn Bang lại theo bản năng méo méo Long Miểu Miểu mặt, nhưng không có phát hiện ổ mẹ gạ cùng án phạt đều đứng tại cổng mở to hai mắt nhìn ngây người. Lý Chấn Bang là đưa lưng về phía cổng túi người, tại ổ mẹ gạ cùng án phạt trong mắt Lý Chấn Bang tựa hồ là không người tại hôn Long Miểu Miểu cảm giác. Chấn Bang, ngươi. Án phạt nhịn không được kêu lên. Lý Chấn Bang giật nảy mình, mạnh mẽ quay đầu, vừa hay nhìn thấy ổ mẹ gạ cùng án phạt khó có thể tin ánh mắt. Lý Chấn Bang cười ngượng ngùng một chút, thu hồi vừa rồi quấy phá tay, hắn cho là mình bóp Long Miểu Miểu gương mặt bị phát hiện nữa nha, có chút xấu hổ. Hắn chỗ nào nghĩ đến, vừa rồi dáng vẻ trong mắt bọn hắn cũng không phải bóp gương mặt đơn giản như vậy. Chấn Bang, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Đây chính là cháu gái của ngươi a. Ô mẹ gà một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ê! Loại chuyện nhỏ này không đến mức đi. Lý Chấn Bang có chút không hiểu đâu, không phải liền là bóp cái gương mặt mà. Cái gì? Không đến mức. Chấn Bang, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta biết ngươi đối Long Miểu Miểu có hảo cảm, thế nhưng là ngươi cũng không trở thành đi vụng trộm hôn nàng đi. Đợi nàng tỉnh lại về sau, các ngươi từ từ nói chuyện thôi. Chúng ta cũng sẽ không phản đối. Ô mẹ gà đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lý Chấn Bang, an bụng bị bắt được còn không thừa nhận. Cái gì? Hôn nàng? Các ngươi đang nói cái gì a? Ta. Lý Chấn Bang vừa muốn giải thích, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người con mắt trừng thật to nhìn hắn sau lưng. Lý Chấn Bang quay đầu, phát hiện Long Miểu Miểu đã mở mắt, ngồi dậy, con mắt đỏ lên nhìn mình long lom. Miểu Miểu ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Ta. Ba, một tiếng thanh thúy bàn tay vang, Long Miểu Miểu hung hăng cho Lý Chấn Bang một cái vào miệng. A, ngươi làm gì a? Lý Chấn Bang che lấy mặt mình có chút không hiểu đấu, làm sao người khác vừa tỉnh lại đều là vô cùng suy yếu, cái này Long Miểu Miểu tỉnh về sau chẳng những có sức lực, hơn nữa còn cho mình một cái vào miệng. Ô mẹ gạ cùng Hàn Phạ rất có an ý đóng cửa lại, phản phất không thấy gì cả. Ngươi, ngươi lưu manh. Long Miểu Miểu nước mắt trong nháy mắt đã tuôn ra hốc mắt. Ta, Miểu Miểu, ngươi hiểu lầm. Ta thật không có thân ngươi a. Lý Chấn Bang trong lòng cái này khổ a. Hiển nhiên Miểu Miểu là nghe được Ô mẹ gạ, hiểu lầm chính mình. Ô mẹ gạ thúc thúc, ta đều nghe được. Ngươi còn không thừa nhận. Ô. Long Miểu Miểu ôm hai chân, vùi đầu tại trên đầu gối ô ô khóc lên. Miểu Miểu, ngươi nghe ta nói a, ngươi là cháu gái ta a, ta sao có thể thân ngươi đây? Hiểu lầm a, thiên đại hiểu lầm a, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Ta không nghe, ta không nghe, ngươi là hỗn đản. Ngươi vậy mà thừa dịp ta lúc hôn mê, ngươi, ngươi, ô ô. Long Miểu Miểu khóc càng phát ra thương tâm. Miểu Miểu, ta thừa nhận, ta là hỗn đản, nhưng là ta thật không có thân ngươi a, ta chỉ là nhéo nhéo mặt của ngươi a, ta thể. Ta tuyệt đối không có thân ngươi a. Lý Chấn Bang có chút bối rối lên, hắn nhưng không có hống nữ hải kinh nghiệm a, nhất là loại tình huống này. Ngươi gạt người. Ô ô. Long Miểu Miểu hiển nhiên không tin Lý Chấn Bang. Ta thề với trời, nếu như ta thật hôn Long Miểu Miểu, để cho ta chết không yên lành, trời giáng ngũ lôi. Một con mềm mại không xương tay nhỏ bưng kín Lý Chấn Bang miệng. Long Miểu Miểu thanh âm tinh tế, sắc mặt đỏ lên nói ra, ta tin tưởng ngươi, không cần thề. Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn xem Long Miểu Miểu, nữ hải tử này mặt thật sự là tháng năm trời, thay đổi bất thường a. Mới vừa rồi còn là muốn chết muốn sống, này lại đã tốt. Bất quá Long Miểu Miểu lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn, để Lý Chấn Bang không khỏi sửng sở. Mặc dù tiếng khóc dừng lại, nhưng là Long Miểu Miểu hay là có chút nghẹn nào. Ngươi mới vừa nói ngươi không có. Long Miểu Miểu dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết. Đúng, ta tuyệt đối không có thân ngươi, ta chỉ là nhéo nhéo mặt của ngươi mà thôi. Lý Chấn Bang thần sắc kích động một mặt chân thành nhìn xem Long Miểu Miểu. Tốt a, ta tin tưởng ngươi, vừa rồi một cái tát kia ngươi cũng không cần để ở trong lòng, coi như ngươi bóp mặt ta báo ứng tốt. Còn có, ngươi nhất định phải cùng ta mẹ nuôi giải thích rõ ràng, nếu không ta cả một đời đều không để ý ngươi. Long Miểu Miểu nói xong, nhảy xuống giường, chạy ra gian phòng. Lý Chấn Bang trợn mắt hốc mồm nhìn xem mở rộng cửa phòng, vuốt vuốt mặt mình, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cái này đều gọi chuyện gì a? Còn phải đi giải thích, đoán chừng lại phải bị ô mẹ gạ chế giễu một đoạn thời gian. Lý Chấn Bang ra khỏi phòng, một chút lâu liền thấy nằm tại án phạ trong ngực nũng nịu Long Miểu Miểu, cùng một mặt cười xấu xa ô mẹ gạ, cùng bụng trộm cười miêu nữ hai tỷ muội. Đây, đều tại a. Ha ha, cái kia. Lý Nạ tỷ đâu? Lý Chấn Bang có chút lúng túng cười cười. Miểu Miểu đói bụng, Lý Nạ đi chuẩn bị ăn. Ản Phạ bước ve sở lấy Long Miểu Miểu đầu, nhìn xem Lý Chấn Bang ánh mắt có chút là lạ. Khu, khu. Lý Chấn Bang háng giọng một cái, kiên trì nói ra, tỷ, vừa rồi các ngươi đều hiểu lầm, ta thật không có. Khu. Ta thật chỉ là nhéo nhéo Miểu Miểu mặt, ta thật không có làm khác. Thật, thật không có làm khác. Ô mẹ gà nhíu lông mày, âm dương quái khí nói, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc. Ca, ta sợ ngươi. Không mang theo dạng này. Ta cái gì làm người ngươi còn không biết sao? Ta làm sao có thể như vậy bị ổi? Ta liền xem như thần, cũng sẽ quang minh chính đại thần, làm sao có thể lén lút đây này? Lý Chấn Bang một mặt chính khí nhìn xem Ổ Mẹ Gà. Long Miểu Miểu nghe được Lý Chấn Bang, mặt càng đỏ hơn, trực tiếp đầu tựa vào án phạ trong ngực. Án phạ, ngươi nhìn, lòng lang dạ thú bạo lộ ra. Vẫn là muốn hôn mà. Ổ Mẹ Gà chỉ sợ thiên hạ bất luận nói.
Tốt, tốt.
Ổ Mẹ Gà, không nên ồn ào, Chấn Bang chắc chắn sẽ không làm như vậy, ta tin tưởng Chấn Bang. Án phạ vô vô trong ngực Miểu Miểu phía sau lưng, chừng Ổ Mẹ Gà một chút. Ổ Mẹ Gà nhìn thấy án phạ ánh mắt uy hiếp, nhếch miệng, nhún vai, thậm chí đối Lý Chấn Bang thẻ lưỡi.
Tốt, chúng ta nói một chút chính sự đi. Ta chuẩn bị đem Miểu Miểu các nàng đều mang cùng một chỗ về Đế Đô.
Hàn Phạ ôm Long Miểu Miểu nhìn về phía Lý Chấn Bang nghiêm mặt nói: "Ta đây ngược lại là không có ý kiến gì, cùng đi rất tốt, vừa vặn để Miểu Miểu cùng Cắt Lệ Tỷ Tỷ các nàng cũng du lãm một chút chúng ta Cắt Lô Đế Quốc cảnh sắc. Bất quá các nàng nhất định phải cải trang cách ăn mặc một chút, nếu không trên đường đi khẳng định không thể thiếu phiền phức. Đương nhiên, tỷ, ngươi chí ít cũng phải lụa mỏng che mặt, ai bảo ngươi mỹ mạo quá kinh thế hai tụ." Lý Chấn Bang nói dứt lời, thuận tiện đập Hàn Phạ một cái long cái rắm. Hàn Phạ đối với việc này đối với mình đã rất là giữ gìn, mà lại Hàn Phạ vốn là có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, trừ phi bọn hắn dọc theo con đường này là chạy đánh nhau đi, nếu không mọi người tốt nhất vẫn là che giấu một chút tốt. Chương 152, về nhà Hàn Phạ nghe Lý Chấn Bang rất là hưởng thụ, không tự chủ nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lúc nào lên đường đâu?
Tỷ, Miểu Miểu vừa tỉnh lại, mặc dù thân thể không có cái gì trở ngại, nhưng là tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi hai ngày lại nói, để nàng cũng thích ứng một chút thực lực bây giờ.
Tốt a. Vậy chúng ta liền ba ngày sau lên đường đi. Chúng ta đoạn đường này nhưng là muốn du sơn ngoạn thủy, không muốn vội vàng đi đường a.
Chấn Bang, ngươi trong khoảng thời gian này cũng là rất mệt mỏi, vừa vặn thừa dịp trên đường thời gian hảo hảo bung lòng một chút, luôn luôn kéo căng lấy đối thân thể không có chỗ tốt.
Được rồi, đều nghe ta tỉ. Mấy ngày nay ta liền không ngồi, hảo hảo ngủ một chút, đã rất lâu không có ngủ cái tốt cảm giác.
Cơm đã làm tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút ăn cơm đi.
Cắt Lệ Cắt Tơ tới hỗ trợ.
Lina mặc tạp dề đi tới, đối mọi người nói,
cái này một bữa mọi người cơ bản đều không có ăn, một cái là còn chưa tới giờ cơm, tất cả mọi người không quá đói. Lại một cái là bởi vì một bản đồ ăn đều bị Long Miểu Miểu một người bao trọn, Long Miểu Miểu lại còn có một ít vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngay từ đầu đám người còn lo lắng, sợ Long Miểu Miểu ăn quá ăn nhiều hỏng thân thể. Thế nhưng là đám người về sau phát hiện, Long Miểu Miểu ăn càng nhiều, tinh thần càng đủ, trên người năng lượng cũng càng ngày càng hùng hậu. Vừa mới đột phá hắc thiết chiến sĩ Long Miểu Miểu, trên người năng lượng vậy mà đã tiếp cận hắc thiết chiến sĩ đỉnh phong. Tất cả mọi người có chút hoài nghi, Long Miểu Miểu sở dĩ có thể tỉnh lại, có phải hay không bởi vì năng lượng không đủ, cần tỉnh lại bổ sung năng lượng. Năng lượng bổ sung hoàn tất, có phải hay không còn muốn tiến vào trạng thái ngủ say? Bất quá đám người lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Long Miểu Miểu nhìn thấy đám người đờ đẫn biểu lộ, nhếch miệng, trên mặt bày biện ra một bộ các ngươi chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Miểu Miểu, ta nhìn thấy ngươi tương lai ăn hết sạch một tòa kim sơn.
Ô Mẹ Gà có chút hoảng sợ nhìn xem Long Miểu Miểu.
Ô Mẹ Gà thúc thúc, vậy ngươi về sau có thể hay không không bỏ được nuôi ta à?
Long Miểu Miểu chớp đôi mắt to khả ái, nhìn về phía Ô Mẹ Gà.
Ê, không có chuyện, ngươi mẹ nuôi có thể nuôi nổi ngươi.
Nếu như ngươi mẹ nuôi nuôi không nổi, không phải còn có ngươi Chấn Bang cậu.
Chấn Bang ca mà.
Ô Mẹ Gà vội vàng từ chối rơi.
Nói đùa, mặc dù mình vài phút hơn ngàn kim tệ thu nhập, nhưng là mỗi một cái kim tệ vậy cũng là từ mình trên thịt treo a.
Long Miểu Miểu nhìn Lý Chấn Bang một chút, hơi đỏ mặt, cúi đầu.
Ê, Miểu Miểu đã ăn no chưa?
Lý Chấn Bang vội vàng chuyển hướng chủ đề.
Miểu Miểu do dự một chút, sắc mặt càng đỏ, lắc đầu.
Chúng ta cùng đi ra ăn đi.
Xem ra Miểu Miểu còn cần khôi phục một chút thân thể, lâu như vậy không có ăn cái gì, là phải thật tốt bổ một chút mới được.
Chúng ta cũng đã lâu không thấy, cùng một chỗ hảo hảo ăn trực một bữa, ta mời khách, muốn ăn cái gì đều được.
Lý Chấn Bang uống ra đi, chuẩn bị xuất huyết nhiều một lần, để đền bù một chút Long Miểu Miểu.
Lý Chấn Bang mang theo mọi người đi tới Long Thành xa hoa nhất Long Phượng khách sạn, tiến vào phòng về sau, phục vụ viên lấy ra menu để đám người gọi món ăn.
Lý Chấn Bang trực tiếp tới một câu, không nhìn menu, đem các ngươi nơi này tốt nhất, nhất có dinh dưỡng, nhất bổ thân thể đồ ăn, đồng dạng đến một phần, càng nhiều càng tốt. Kết quả phục vụ viên coi là tới một đám ăn cơm chùa, lên tới khách sạn quản lý, xuống đến khách sạn bảo an đều cho kinh động đến.
Miểu Miểu, phía trước chính là Cạ Dồn Thành. Đây chính là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất địa phương.
Xa xa nhìn thấy hùng vĩ Cạ Dồn Thành, Lý Chấn Bang không khỏi có chút hưng phấn.
Mình thế nhưng là thật lâu chưa có trở về nhà, hắn vẫn còn có chút nhớ nhà người.
Lý Chấn Bang nhìn một chút Ổ Mẹ Gà đột nhiên nở nụ cười, Ổ Mẹ Gà bị cười kinh, có chút hoảng sợ nhìn xem Lý Chấn Bang, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Lý Chấn Bang lập tức đến nhà, hưng phấn điên rồi phải không?
Ổ Mẹ Gà đại ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao?
Bởi vì ngươi, nhà ta tưởng viện đều bị phá hủy, ngươi còn kém chút cùng lão sư của ta đánh lên.
Thôi đi, ta cũng không sợ hắn.
Nếu là hắn còn dám cho ta đem hắn những cái kia tóc đỏ từng cây đều cho rút.
Ô Mẹ Gà hung hăng nói, hiển nhiên lúc ấy cũng cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Ô Mẹ Gà đại ca, về sau cũng không nên nói như vậy, đây chính là lão sư của ta.
Trong lòng ta, hắn nhưng là cùng Dương lão sư có được đồng dạng phân lượng.
Lý Chấn Bang sờ lên mình hậu thiên túi, bên trong còn nằm con kia thiết giáp cự tê.
Tốt ta.
Xem ở trên mặt của ngươi, chỉ cần hắn không chủ động trêu cho ta là sẽ không chủ động khiêu khích.
Ô Mẹ Gà ngẩng đầu, một bộ thế ngoại cao nhân.
Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu. Thân là cự long có thể làm được dạng này đã là rất không dễ dàng, phải biết cự long đây chính là có thủ tất báo tính cách. Tiến vào Cạ Dồn Thành kiểm tra hay là vô cùng nghiêm khắc, ngoài cửa thành mọi người có trật tự sắp xếp hàng dài. Bất quá đây đối với Lý Chấn Bang bọn người tới nói cũng không có cái gì trở ngại, quý tộc tự nhiên có quý tộc đặc quyền cùng thông đạo. Lý Chấn Bang lấy ra tộc huy, Ô Mẹ Gạ cùng Ản Phạ lấy ra giấy thông hành đặc biệt, đám người ngay tại xếp hàng đám người ước ao ghen tị ánh mắt bên trong trùng trùng điệp điệp vào thành. Vào thành về sau, Ô Mẹ Gạ cùng Ản Phạ đem Lý Chấn Bang hộ tống đến phủ bá tước chỗ không xa, nhìn thấy Lý Chấn Bang đến phủ bá tước cổng bọn hắn mới rời khỏi. Long Miểu Miểu cùng Miêu Nữ Xà Nữ tự nhiên là đi theo Ản Phạ rời đi, Lý Chấn Bang thật sự là không tiện mang theo các nàng. Thiếu gia trở về. Giữ cửa lão Lưu Đầu nhìn thấy Lý Chấn Bang trở về, sửng sốt một chút, sau đó cung kính cúi đầu xuống. Lưu thúc, không cần khách khí. Cha mẹ ta có ở nhà không? Đối mặt cái này cho gia tộc nhìn hơn nửa đời người đại môn lão nhân, Lý Chấn Bang vẫn là rất khách khí. Thiếu gia, ngài cũng đừng khách khí như vậy. Tiểu nhân nhưng không chịu được nổi. Phu nhân hẳn là ở nhà, lão gia vẫn chưa về. Lão Lưu Đầu cuống quýt nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. A, đây không phải chúng ta thiên tài năm hệ ma pháp thể chất Lý Chấn Bang mà? Làm sao có rảnh trở về rồi? Vừa tiến vào đại viện không lâu, một cái thanh âm âm dương quái khí từ Lý Chấn Bang sau lưng vang lên. Lý Chấn Bang nhíu nhíu mày, không cần quay đầu lại hắn cũng biết là ai, nói chuyện chính là Tam trưởng lão nhi tử Lý Đức Nước. Hai người cũng không có cái gì khúc mắc, thậm chí đã từng Lý Chấn Bang bị giám định là năm hệ ma pháp thể chất thời điểm, hắn cùng Lý Chấn Bang quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá Lý Chấn Bang hiện tại là một triệu hoán thú pháp sư, tương đối gia tộc tới nói, cơ bản cùng một tên phế nhân không có gì khác biệt, cho nên hắn tự nhiên cũng không nhìn chúng Lý Chấn Bang, thậm chí lấy châm chọc Lý Chấn Bang đến nâng lên giá trị của mình. Lý Chấn Bang đối loại này vợ đỡ tiểu nhân đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, trở lại nhìn về phía bệnh lên tay hoa Lý Đức Nước, mỉm cười nói ra, nha, đây không phải Đức Nước thì sao? Thật sự là xảo a. Lý Đức Nước sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám, mặc dù hắn có chút nương nương hàng, nhưng là hắn hận nhất người khác nói hắn là cô nương. Lý Đức Nước trên thân đấu khí màu đen lượn lờ, cắn răng nhìn về phía Lý Chấn Bang, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lý Chấn Bang nhíu môi khinh thường, không nói trước hắn những cái kia triệu hoán thú, cho dù là dựa vào thực lực của mình, hắc thiết chiến sĩ hắn cũng không có để vào mắt. Đức Nước tỷ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ thời mãn kinh phát tác hay sao? Như thế lớn hỏa khí, vẫn là màu đen hỏa khí. Lý Chấn Bang trừng trong mắt, kinh ngạc nói. Chương 153, gia tộc mâu thuẫn Lý Chấn Bang, người một chết. Lý Đức Nước bao trùm lấy đấu khí màu đen nắm đấm chạy Lý Chấn Bang đánh tới. Lý Chấn Bang trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, trên thế giới này, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Mình mặc dù là một triệu hoán thú pháp sư, thế nhưng là không có nghĩa là chính mình là kẻ yếu. Lý Chấn Bang tại nắm đấm sắp chạm đến trên người mình thời điểm, chệt thoái phía sau một bước, tránh ra nắm đấm phong mang. Lý Đức Nước có loại đánh hụt cảm giác, không thể không tiến tới một bước, bảo trì nắm đấm tiếp tục vọt tới trước trạng thái. Đột nhiên, Lý Đức Nước chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lý Chấn Bang vậy mà để qua nắm đấm của mình, dán tại trước người của mình. Lý Đức Nước rất là kinh hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lý Chấn Bang bất quá là một triệu hoán sư, vậy mà lại cận thân cách đấu. Vừa muốn lui lại, liền thấy Lý Chấn Bang đầu vai trầm xuống, trùng điệp đâm vào trước ngực của mình. Lý Chấn Bang mặc dù không có đấu khí, nhưng là thân thể cường độ nhưng không thể so với hắn chênh lệch, Lý Đức Nước bị đụng một cái lảo đảo. Khi hắn vừa mới ổn định thân hình, đã cảm thấy một đôi tay ôm lấy cổ của mình. Một cỗ đại lực từ cái cổ ra truyền đến, cổ không có lực phản kháng chút nào thuận cỗ lực lượng này cúi đầu, một con đầu gối tại trong mắt đống nhiên phóng đại. A! Lý Đức Nước một tiếng hét thảm, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, máu mũi trào lên mà ra, cái mũi sụp đổ xuống dưới, xương mũi đã nát. Lý Đức Nước hai tay che mũi thống khổ kêu thảm, Lý Chấn Bang cũng không nghĩ tới mình vậy mà thuận lợi như vậy liền đắc thủ, tạo thành như bây giờ kết quả, một cái là bởi vì Lý Đức Nước chủ quan, lại một cái là bởi vì Lý Chấn Bang đánh giá thấp năng lực của mình. Trên thế giới này kỹ xảo cách đấu cũng không nhiều, càng nhiều đều là ỷ lại võ kỹ cùng đấu khí cứng đối cứng. A, Đức Nước tỷ, không có ý tứ a. Không dừng tay, thật có lỗi thật có lỗi. Bất quá hỏa khí quá lớn, sắc thực dễ dàng chảy máu mũi. Lý Chấn Bang cười rạng rỡ, phản phất chuyện này cùng mình không hề quan hệ. Đừng nhìn Lý Đức Nước nói chuyện âm dương quái khí, nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn không chút nào không yếu, phủ bá tức có một nửa người đều nghe được. Trước hết nhất chạy đến tự nhiên là người hầu cùng nha hoàn, nhìn thấy tình trạng này, bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Cho dù Lý Chấn Bang trong gia tộc không nhận chào đón, đó cũng là thiếu gia, là bát trưởng lão công tử, hơn nữa còn là triệu hoán thú pháp sư, nói thế nào cũng không phải bọn hắn những người bình thường này có thể so sánh. Mà ngồi xổm trên mặt đất chu lên thế nhưng là tam trưởng lão công tử, một thực sự hắc thiết chiến sĩ, vậy cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ngay tại mọi người khó xử thời điểm, một người trung niên vội vàng chạy tới, trung niên nhân thái dương hòa dâm, ánh mắt chế lấp, bước chân nhẹ nhàng nhưng không mất ổn trọng, xem xét chính là một cường giả. Người hầu bọn nha hoàn nhìn người tới, chẳng những không có thở phào, ngược lại khẩn trương hơn. Tới không phải người khác, chính là Lý Đức Nước phụ thân, Hồng Phong Diệp gia tộc tam trưởng lão Lý Chỉ Mây. Tam trưởng lão tốt. Người hầu cùng bọn nha hoàn đều xoay người cúi đầu cung kính kêu lên. Lý Chỉ Mây mặt âm trầm không để ý đến bọn hắn, bước chân tăng nhanh mấy phần, đứng ở Lý Đức Nước bên người. Đức Nước, ngươi chuyện như vậy. Nhìn thấy máu tươi từ Lý Đức Nước giữa ngón tay chảy ra, Lý Chỉ Mây nhíu mày. Phụ thân, Lý Chấn Bang tên hôn đảng kia đánh lên ta. Lý Đức Nước thanh âm đã không có âm dương quái khí cảm giác, bất quá nghe cảm giác càng thêm khó chịu. Lý Chỉ Mây ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lý Chấn Bang, trầm giọng nói ra, Lý Chấn Bang, ngươi vậy mà vô cớ đả thương trong tộc đệ tử, thân là một cái nho nhỏ triệu hoán sư vậy mà như thế vô pháp vô thiên, xem ra không chấp hành một chút gia pháp, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Cái này mũ chuột không thể bảo là không cao minh, đả thương con của hắn, nhiều nhất bất quá là người mâu thuẫn, đả thương trong tộc đệ tử chính là trong tộc tranh chấp, là có thể chấp hành gia pháp. Nha a, đả thương nhi tử, tới lao tử, nếu như ta đem ngươi cũng đánh, có phải hay không là ngươi lão tử nên từ nghĩa địa bên trong bỏ ra ngoài. Lý Chấn Bang đối Lý Trì Mây rất là không ưa, lúc ấy mình trở thành một triệu hoán thú pháp sư về sau, hắn chính là cực lực phản đối gia tộc đối với mình lại đầu nhập kinh phí nhân chi một. Hừ, không biết lễ phép, chống đối trưởng lão, vũ nhục tổ tiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Trì Vân liên hừ một tiếng, con mắt trừng, trên thân đấu khí màu vàng nóng lượn lờ, hoàng kim chiến sĩ khí thế ép hướng về phía Lý Chấn Bang. Ra mà không kính, không phân phải trái, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy công nhu từ, lấy quyền đè người, lấy lực khinh người, ngươi vẫn xứng đương trưởng lão sao? Lý Chấn Bang một mặt khinh thường nhìn xem Lý Trì Mây. Nghe được Lý Chấn Bang, Lý Trì Mây sắc mặt đỏ lên, tức giật quát, xuất sinh. Theo ta đi trưởng lão đường tiếp nhận xử phạt. Nói xong, Lý Trì Mây đưa tay chộp tới Lý Chấn Bang. Đối mặt một hoàng kim chiến sĩ, Lý Chấn Bang mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Về nhà lần này, hắn vốn là chuẩn bị bại lộ một chút thực lực, để gia tộc đối với mình một lần nữa coi trọng, tiến tới cải thiện phụ mẫu trong gia tộc đãi ngộ. Phải biết theo mình từ năm hệ ma pháp thể chất biến thành một cái triệu hoán thú pháp sư, trong gia tộc một số người đối phụ thân cũng là rất có phê bình kín đáo, gián tiếp ảnh hưởng đến phụ thân ở trong tộc vốn cũng không cao ngôn ngữ quyền. Lý Chấn Bang quát tay, thiết giáp cự tê liền từ hậu thiên trong túi ra, ngăn tại Lý Chấn Bang trước người. Cứ việc cái này thiết giáp cự tê đã bị ma hoạch đút tới ngũ giai đỉnh phong trạng thái, nhưng là đối mặt một hoàng kim chiến sĩ, hiển nhiên còn chưa đủ nhịn. Bất quá bởi vì thiết giáp cự tê xuất hiện, Lý Trì Mây vươn đi ra tay lại rụt trở về, ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù không biết cái này thiết giáp cự tê vì sao lại chống rông xuất hiện, nhưng là có thể triệu hồi ra ngũ giai ma thú triệu hoàn sư, hắn vẫn là không thể không thận trọng một chút. Lý Chấn Bang ngay từ đầu cũng là ra ngoài nhất thời tức giận, nhưng khi Lý Trì Mây xuất thủ thời điểm, Lý Chấn Bang cũng khôi phục trấn tĩnh. Đối với gia tộc đối đãi mình như vậy, làm người hai đời Lý Chấn Bang vẫn có thể nghĩ rất thoáng. Bất kỳ một gia tộc nào, nhất là đại gia tộc, đều sẽ vì chính mình gia tộc tương lai suy nghĩ. Đương Lý Chấn Bang được vinh dự là năm hệ ma pháp thể chất thời điểm, gia tộc tất cả tài nguyên vô điều kiện trợ giúp lấy chính mình. Thế nhưng là đương mình cuối cùng trở thành một triệu hoán thú pháp sư thời điểm, gia tộc đem tài nguyên thu hồi, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng mình dù sao cũng là gia tộc một viên, cho dù là một triệu hoán thú pháp sư, nhưng mình dù sao không tính là người bình thường, gia tộc ngay cả cuộc sống phí cũng không cho mình, quả thật có chút không nói được. Trong gia tộc cũng không phải chưa từng xuất hiện triệu hoán thú pháp sư, mặc dù cuối cùng không có tiếng tăm gì phai mở như lắm người, nhưng là gia tộc vẫn là để bọn hắn lấy thân phận quý tộc nhập học, nhưng đến mình thậm chí ngay cả học phí đều không muốn ra. Trong đó cái này tam trưởng lao chính là chủ yếu nhất trợ giúp người, lấy cơ chính là gia tộc đã từng trên người mình đầu nhập quá nhiều, không nên tại tiếp tục đầu nhập xuống dưới. Hẳn là cho thêm những người trẻ tuổi khác một chút cơ hội, triệu hoán thú pháp sư trong gia tộc cũng xuất hiện qua, không có một cái nào có thể cho gia tộc làm ra cái gì xuất sắc cống hiến, cho nên không nên lại trên người Lý Chấn Bang đầu nhập quá nhiều. Nếu như không phải tộc trưởng Lý Chiến Phong đứng tại Lý Chấn Bang bên này, chỉ sợ Lý Chấn Bang ngay cả mỗi tháng mấy cái kim tệ giúp đỡ đều không có. Mặc dù Lý Chấn Bang cuối cùng cự tuyệt phần này bố thí, nhưng là phần này sỉ nhục Lý Chấn Bang cũng sẽ không quên. Chương 154, từ trên trời giáng xuống tráng hán hiện tại dù sao còn không phải đối với chuyện này dây dưa thời điểm, mình tài lực có lẽ có thể đạt được gia tộc coi trọng, nhưng là thực lực xác thực còn kém có chút xa. Huống chi Lý Chấn Bang hiện tại cũng không chuẩn bị hoàn toàn bại lộ mình tài lực, cho nên mình lời nói quyền cũng liền có hạn. Lúc đầu lần này trở về, Lý Chấn Bang chính là muốn dùng sau lưng mình thế lực đến cho trong gia tộc mình bộ bên trong một số người tạo áp lực, để bọn hắn yên tĩnh một hồi. Hắn hiện tại vẫn là đang suy nghĩ gia tộc lợi ích, trong gia tộc nếu như luôn luôn bởi vì chính mình mà thanh âm không cách nào thống nhất, lại thế nào khả năng tiếp tục phát triển lớn mạnh. Phụ thân đã từng vì gia tộc này hài hòa, thậm chí chuẩn bị từ đi trưởng lão chi vị, nếu như không phải Lý Chiến Phong cực lực khuyên can, Lý Khải Sơn liền đã trở thành phổ thông thành viên gia tộc. Khó trách cứng như vậy khí, nguyên lai là có một con thiết giáp cự tê a. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo hộ ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Lý Trì Mây thanh âm ấm lãnh, hưu quyền bao trùm lấy đấu khí màu vàng kim, hướng về phía thiết giáp cự tê đánh qua. Quên nói cho ngươi biết, cái này thiết giáp cự tê là đi lì cả lao sư tặng cho ta chứng sủng vật tấp ra. Đây. Lý Trì Mây lập tức liền muốn chạm đến thiết giáp cự tê trên người nắm đấm đội vàng thu tay lại, cưỡng ép đình chỉ công kích để hắn rất là khó chịu, suýt nữa biệt xuất nội thương. Hắn có thể dừng tay, nhưng thiết giáp cự tê lại sẽ không nuông chiều hắn. Vừa rồi Lý Trì Mây nắm đấm để nó cảm thấy một tia uy hiếp, Lý Chấn Bang không có không cho nó công kích, vậy nó liền hoàn toàn có thể tự do phát huy, hung hăng hướng về phía Lý Trì Mây đụng tới. Lý Trì Mây bất đắc dĩ, đành phải vận hành đấu khí, song trưởng nắm chặt thiết giáp cự tê độc giác, cưỡng ép đưa nó ngăn trở xuống tới. Thiết giáp cự tê dùng lực nguyên địa chết thẳng cẳng, lại không cách nào tiến thêm. Ngũ giai thiết giáp cự tê hắn có thể không để vào mắt, nhưng là Đi Lý Lệ Cả hắn nhưng là đắc tội không nổi. Mặc dù Đi Lý Lệ Cả sẽ không tham gia gia tộc bọn họ nội bộ phân tranh, nhưng là ai dám cam đoan hắn sẽ không lấy sủng vật thụ thương lấy cớ thu thập mình? Lý Chấn Bang, nhanh để ngươi thiết giáp cự tê dừng lại, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lý Trì Mây đứng vững thiết giáp cự tê xung kích đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm, đánh bại nó không có vấn đề. Thế nhưng là so đấu lực lượng, nhân loại cùng ma thú vẫn là có khoảng cách, nhất là cùng lấy phòng ngự cùng lực lượng lấy xương ma thú so đấu lực lượng. Thiết giáp cự tê đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bước chân dần dần ngừng lại, Lý Trì Mây cảnh giác buông hai tay ra, thiết giáp cự tê không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà đối Lý Trì Mây bên chân khạc một bãi đảm, sau đó quay người chạy tới Lý Chấn Bang bên người, cảnh giác đánh giá Lý Trì Mây. Lý Chấn Bang, ngươi không có ý tứ, không có ý tứ. Ta còn không có đưa nó hoàn toàn thuần phục, thực sự thật có lỗi. Lý Chấn Bang cười tủm tỉm nhìn xem Lý Trì Mây. Lý Trì Mây trong lòng thầm hận, hắn mặc dù không phải triệu hoán thú pháp sư, nhưng là vẫn có hiểu biết. Trứng sủng vật ấp ra ma thú đều là cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước, làm sao có thể không có cách nào hoàn toàn thuần phục đạo lý. Bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, dù sao người hầu cùng bọn nha hoàn đều ở bên cạnh nhìn xem đâu. Lý Chấn Bang cho cái bậc thang, hắn không thể không tiếp lấy. Hừ, đừng tưởng rằng có quốc sư cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là Hồng Phong Diệp gia tộc. Lý Trì Vân liền khẽ nói, lao đầu kia không dùng được, vậy ta thế nào? Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, cả người cao hơn 2 mét tráng hán từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lý Chấn Bang bên người, khinh thường nhìn Lý Trì Mây một chút. Hô trướng, ngươi tính là thứ gì? Dám can đảm tự tiện xông vào Hồng Phong Diệp gia tộc trong địa, lại còn dám vũ nhục quốc sư. Lý Trì Mây trợn mắt tròn xoe, cao giọng a xích tráng hán. Lý Trì Mây một tiếng này thế nhưng là ngậm lấy đấu khí, cho nên toàn cả gia tộc người đều nghe được. Hắn tin tưởng rất nhanh gia tộc người đều sẽ chạy tới, Lý Chấn Bang cấu kết ngoại nhân, tự tiện xông vào gia tộc trọng địa, vẻn vẹn đầu này liền có thể cho hắn định tội. Tráng hán không phải người khác, chính là Phỉ Thúy Cự Long Omega. Hắn có chút không yên lòng Lý Chấn Bang, cho nên giấu ở không trung theo tới, lúc này mới có vừa rồi từ trên trời giáng xuống một màn. Hắc hắc, hảo tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng quên ngươi vừa rồi nhục mạ ta. Omega nghe được Lý Chì Mây chẳng những không có sinh khí, ngược lại bắt đầu cười hắc hắc. Omega biết đây là Lý Chấn Bang gia tộc, đương nhiên sẽ không quá mức làm cản, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật mà. Bất quá nên tính toán sổ sách một hồi vẫn là phải tính toán. Hô trướng, ta là Hồng Phong Diệp gia tộc Tam trưởng lão, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta, ngươi thật là lớn gan chó. Lý Chì Mây đã tức sủi bọt mép. Lý Chấn Bang không đem mình để vào mắt, cái này không hiểu thấu đụng tới một tên trắng hán, vậy mà cũng không để cao bản thân, thậm chí còn dám uy hiếp chính mình. Tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu. Huống chi ở lâu thượng vị Lý Chì Mây, mình không dám thu thập thiết giáp cự tê, chẳng lẽ còn không dám thu thập cái này tráng hán không thành. Trên thân đấu khí màu vàng nóng bành trướng mà ra, chạy ô mẹ gạ lao đến. Ô mẹ gạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là búng tay một cái, Lý Chì Mây liền bị một đoàn thực vật xanh bao thành một cái bánh trưng. Đại ca, chớ tổn thương hắn. Lý Chấn Bang vội vàng lên tiếng ngăn cả nói. Chấn Bang yên tâm, ta tự có phân tức, ta chỉ là để hắn ngậm miệng, ít phạm điểm sai lầm, để tránh một hồi phạm sai lầm quá nhiều, bồi thường không nổi a. Ô mẹ gạ đối Lý Chấn Bang nháy nháy mắt, ý cười đầy mặt. Lý Chấn Bang thở dài một hơi, hắn nhưng là sợ hai ô mẹ gạ tức giận, lại đem phủ bá tức phá hủy, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải không yên lòng ngươi mà. Vậy tỷ tỷ đâu? Lý Chấn Bang nhìn quanh bốn phía một cái, nghi ngờ hỏi. Nàng về trước đi phục mệnh. Một hồi liền tới, nàng để cho ta trước tới nhìn một chút mà. Lý Chấn Bang trong lòng một trận cảm động, ô mẹ gạ trợ giúp mình hắn có thể lý giải, ản phản nếu như xuất hiện, trong mắt người ngoài không chỉ có riêng đại biểu chính nàng. Vậy coi như mang ý nghĩa sư mẫu Sophia cũng đứng ở phía bên mình, gián tiếp mang ý nghĩa Dương Băng lão sư cũng đứng ở phía bên mình. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ cùng ản phạ đơn giản đề cập qua mình về nhà lần này ý nghĩ, lúc ấy hai người đều không nói gì thêm. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đều đem chuyện này đặt ở trong lòng, mà lại đều có kế hoạch của mình. Tỷ ngươi để cho ta mang cho ngươi câu nói, nàng nói để ngươi yên tâm to gan đi làm ngươi muốn làm. Nàng sẽ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Gặp được không phục liền đánh tới hắn phục mới thôi. Ô mẹ gạ giống như lúc bắt trước. Lý Chấn Bang nhếch miệng, nhìn xem ô mẹ gạ hỏi, vậy còn ngươi? Nghĩ như thế nào? Ta. Nóa. Như thế có ý tứ sự tình làm sao có thể thiếu đi ta? Ô mẹ gạ trên mặt tràn đầy hướng tới thân sắc. Lý Chấn Bang cũng không nói gì, trong lòng đã sớm bị cảm động lấp đầy. Chì Mây, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tới từ xa xa vài tiếng tạp nhạp tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán. Lý Chấn Bang nhìn một chút ô mẹ gạ, nhún vai, nói khẽ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Thiếu niên. Ô mẹ gạ cho Lý Chấn Bang một cái bạo lật, bất mãn nói ra, có ngươi như thế nói cho ca ca mà. Chương 155, náo sự. Lý Chấn Bang che lấy đầu, toét miệng, lần này vẫn là rất đau. Chấn Bang, ngươi là ai? Tam trưởng lão đâu? Lý Chiến Phong nhìn thấy Lý Chấn Bang về sau, sửng sốt một chút. Ô mẹ gạ để hắn có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn rất xác định mình cũng chưa từng gặp qua đối phương, mà lại hắn còn từ đối phương trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Theo sát lấy Lý Chiến Phong mà đến là gia tộc mấy tên trưởng lão, đứng tại Lý Chiến Phong bên người, ẩn ẩn có đem ô mẹ gạ vây quanh xu thế. Ô. Bên cạnh bị cỏ trói thành bánh trưng Lý Chìm Mây bố néo người ô ô kê. Tinh thần căng cứng Lý Chiến Phong bọn người giật nảy mình, kém một chút liền muốn đối bánh trưng xuất thủ. Tộc trưởng, cái kia là Tam trưởng lão. Lý Chấn Bang đội vàng mở miệng ngăn trở Lý Chiến Phong, nếu như Tam trưởng lão bị người một nhà đả thương lời nói, vậy liền thật thành chê cười. Cái gì? Chì Mây. Lý Chiến Phong đội vàng ngồi xổm ở bánh trưng bên cạnh, lấy tay làm nào, trên tay đấu khí màu vàng nóng lượn lờ, cắt về phía bao lấy Lý Chìm Mây dây leo. Để Lý Chiến Phong ngoài ý liệu là, dây leo dị thường cứng cỏi, mình toàn lực ứng phó tình huống dưới chỉ có thể cắt đứt ra một đầu vết nứt, mà lại dây leo lại còn có thể tự lành chữa trị. Lý Chiến Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, từ bỏ cứu viện Lý Chìm Mây dự định. Hắn có thể cảm giác được, Lý Chìm Mây mặc dù bị bao thành bánh trưng, nhưng là cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Không biết ngài là? Lý Chiến Phong nhìn về phía cái kia có chút quen thuộc người xa lạ. Hắn biết rõ, Lý Chấn Bang hiển nhiên không có có thể trong nháy mắt giam cầm một hoàng kim chiến sĩ thực lực, cái kia có thể làm được điểm này chỉ có thể là bên cạnh tên tráng hán này. Nếu như mình đoán không sai, tên tráng hán này chí ít hẳn là một mục hệ ma đạo sư. Ta là Chấn Bang huynh đệ. Ô mẹ gà nhéo nhéo Lý Chấn Bang mặt tùy tiện nói. Lý Chấn Bang hung hăng trợn mắt nhìn ô mẹ gà một chút, bất quá cũng không có thu được lý tưởng gì hiệu quả, bởi vì ổ mẹ gà một cái đại thủ đã đặt tại hắn trên đầu xoa nắn hai lần. "Ê, nơi này là phủ bá tước, không biết ngài tới đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì nhục nhã một chút hắn sao?" Nghe được ổ mẹ gà nói mình là Lý Chấn Bản huynh đệ, Lý Chiến Phong thở dài một hơi. Kỳ thật Lý Chiến Phong hoàn toàn có thể chuyển ra Hồng Phong Diệp gia tộc danh nghĩa, bất quá hắn cũng không có làm như thế, chỉ là đem chuyện này nói thành là người mâu thuẫn. "Hừ, cũng dám tại Hồng Phong Diệp gia tộc náo sự, ngươi có phải hay không muốn sống?" Lý Chiến Phong không muốn làm như thế, không có nghĩa là người khác không nghĩ, nói chuyện chính là cùng Tam trưởng lão quan hệ phải tốt Ngũ trưởng lão. "Ngũ trưởng lão?" Lý Chiến Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút Ngũ trưởng lão, Ngũ trưởng lão không yếu thế chút nào nhìn về phía Lý Chiến Phong. Đột nhiên mọi người sắc mặt biến đổi, bởi vì một cỗ thánh giai cường giả khí thế cường đại hướng bọn hắn bao phủ tới. Đám người chật vật quay đầu, nhìn về phía khí thế nơi phát ra, bọn hắn kinh hãi phát hiện tên kia cao 2 mét tráng hắn lại là một thánh ma đạo sư. "Miễn hạ đại nhân." Lý Chiến Phong chật vật mở miệng nói, thánh cấp cường giả cùng hoàng kim chiến sĩ mặc dù bèn bèn chỉ là trên lệch một cấp, nhưng là đây chính là một đầu không thể vượt qua hừng câu. Ô mẹ gã đem khí thế thu hồi lại, khinh thường nhìn thoáng qua Ngũ trưởng lão, tiện tay giải trừ Tam trưởng lão trên người dây leo. "Hiện tại chúng ta có hay không có thể hảo hảo nói chuyện rồi?" Ô mẹ gã túi đầu nhìn một chút đầu ngón tay của mình, xoa xoa đôi bàn tay móng tay. "Miễn hạ đại nhân, mời." Lý Chiến Phong không người thi lễ, đưa tay làm ra dấu tay xin mời. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão sắc mặt xanh lét đỏ ra thế, thấp thỏm trong lòng đi theo Lý Chiến Phong sau lưng, đắc tội một thánh giai cường giả cũng không phải một kiện mỹ diệu sự tình. Đi vào phòng khách, Ô mẹ gã cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là đứng ở Lý Chấn Bang bên người, quét mắt một chút người xung quanh. Tộc trưởng Lý Chiến Phong cùng tất cả đang ở nhà trong tộc trưởng lão đều đến nơi này, Ô mẹ gã không ngồi xuống, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt ngồi xuống, đều đứng ở trước chỗ ngồi của mình. "Các ngươi tất cả ngồi xuống đi, không cần phải để ý đến ta quen thuộc đứng đấy." Ô mẹ gã ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xuống đám người, cũng không phải là Ô mẹ gã ngạo mạn, mà là bọn này trưởng lão, số tuổi lớn nhất đều đã chống quải trượng hóc lưng lại như mèo, mà lại coi như dáng dấp cao nhất người cũng bất quá 1m78 dáng vẻ, không ai cao hơn hắn. Lý Chiến Phong ra hiệu các vị trưởng lão đều ngồi xuống, mình cũng không hề ngồi xuống, mà là cung kính mở miệng dò hỏi, "Xin thứ cho tiểu khả mắt vụ về, không biết Thánh Ma đạo sư miệng hạ tục danh a. Hôm nay tới đây cần làm chuyện gì a?" Ô mẹ gã nhếch miệng, ngẩng đầu bẻ bẻ cổ, móc móc lỗ tai, dáng vẻ lưu manh nói ra, "Ta đây, cũng không có cái gì tục danh, một tận tu thôi. Chấn Bang đâu? Là huynh đệ của ta. Nghe nói hắn muốn về nhà, thân là huynh đệ ta tự nhiên muốn buổi tiếp." "Ê, ngươi cùng Chấn Bang là huynh đệ?" Lý Chiến Phong kinh ngạc hỏi. Vừa rồi tại trong đình viện thời điểm nghe được ô mẹ gã nói qua đời miệng, bất quá khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng, cho là mình nghe lầm. Hiện tại ô mẹ gã tại như thế chính thức trường hợp hạ nói như vậy, để hắn vẫn là rất là giật mình. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão con mắt trừng lão đại, thật sự là không thể tin vào tai của mình. Một cái nho nhỏ triệu hoàng sư, có hai tên thánh giai cường giả làm lão sư thì cũng thôi đi, lại còn có một thánh ma đạo sư làm huynh đệ, cái này thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi tại trong đình viện nhận uy áp là một loại ảo giác, bọn hắn thật sự là khó mà tin được chuyện này. Đừng nói là hai người bọn hắn, liền xem như Lý Chiến Phong cũng như mày, hắn cũng rất khó tin tưởng chuyện này. Hắn ngược lại là không có hoài nghi ô mẹ gã thực lực, hắn hoài nghi có phải hay không Lý Chấn Bang hứa cho hắn chỗ tốt gì, để hắn đến giả mạo. Bất quá một thánh cấp cường giả có thể hạ mình nói là Lý Chấn Bang huynh đệ, Lý Chấn Bang phải bỏ ra cái gì đại giới? Lý Chiến Phong có chút lo lắng nhìn về phía Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang đối hắn đáp lại một cái bình hòa mỉm cười. Lý Chiến Phong trong lòng hơi định, bất luận như thế nào, Lý Chấn Bang hẳn là sẽ không làm tổn hại gia tộc lợi ích sự tình. Như vậy, có một thánh cấp cường giả làm hậu thuẫn, cũng là cơ hội tốt. "Ngươi còn có cái gì vấn đề sao?" Ô mẹ gã cũng không tiếp lời gốc dạng, mà là nhíu lông mày, hơi có vẻ có chút ngạo lớn. Thánh cấp cường giả chỉ cần không phải làm quá phận, vẫn không có người nào dám chọn ma bệnh. Đối mặt Lý Chiến Phong tộc trưởng này, hắn mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng là cũng không trở thành chán ghét. Hắn cũng nhìn ra được, Lý Chiến Phong đối Lý Chấn Bang vẫn còn có chút che chở, tại mình không có quang minh thánh ma đạo sư thân phận thời điểm, đối với mình cũng là có chút tha thứ. "Không biết gia tộc bọn ta chỗ nào đắc tội miệng hạ đại nhân, vì cái gì vừa tiến đến liền đem chúng ta Tam trưởng lão cho trói lại? Các ngươi Tam trưởng lão đầu tiên là khi nhục huynh đệ của ta, sau đó vũ nhục ta cái này thánh ma đạo sư, còn muốn động thủ với ta. Tiếp lấy còn có các ngươi kia cái gì Vũ trưởng lão, đúng, Vũ trưởng lão, dạy tộc nhân khiêu vũ đúng không? Hắn cũng nhục mạ ta. Ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào đâu?" Ô mẹ gã trừng mắt liếc Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão trong lòng một trận phát khổ, nhất là Ngũ trưởng lão, đường đường Hồng Phong Diệp gia tộc Ngũ trưởng lão, lại bị Vũ Nhục nói là khiêu vũ, thật sự là thật không có mặt mũi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám nói chuyện. Chương 156, án phạt tới đây. "Miễn hạ đại nhân, ngài nhìn, bọn hắn đều là lỗ mãng người, ngài cũng không cần chấp nhặt với bọn họ đi." Lý Chiến Phong cười bồi nói. "Cái này sao? Cũng không phải không thể giải quyết, ta nhớ được tại Long Thành thời điểm, có cái gì quân phó quân trưởng, gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi Edo. Lúc ấy hắn cũng là vũ nhục ta tới, sau đó vì đền bù ta, đem kim cố đưa ta. Các ngươi chuẩn bị làm sao đền bù một chút ta ạ?" Ô mẹ gạ tiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cứ việc ẻ đổ thân ở Long Thành, thế nhưng là ẻ đổ sự tình, mọi người nhiều ít đều có chỗ nghe thấy. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là cái này sự kiện bên trong có cái thánh ma đạo sư mọi người nên cũng biết, xem ra cái kia thánh ma đạo sư hẳn là trước mắt vị này. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bọn hắn mặc dù thân là gia tộc trưởng lão, thế nhưng là hai người cộng lại toàn bộ tài sản đoán chừng cũng không có người nào ẻ đổ vốn liếng dạy a. Người ta thế nhưng là Long Thành nhiều năm địa lầu xà. Miễn hạ đại nhân, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, ngài liền tha bọn hắn đi. Lý Chiến Phong đội vàng đứng dậy dàn xếp. Nếu quả như thật để Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bồi thường, một cái là bồi thường về sau khẳng định sẽ càng thêm kích thích bọn hắn cùng Lý Khải Sơn ở giữa gia tộc mâu thuẫn, lại một cái chuyện này nếu là truyền đi, về sau Hồng Phong Diệp gia tộc còn thế nào tại đế quốc hỗn? Về công về tư cái này bồi thường đều là tuyệt đối không thể. Cái này sao? Nếu như các ngươi về sau nếu là không lại cùng trấn bang đối nghịch, vậy cái này sự kiện coi như xong, nếu không, thử. Ô mẹ gạ trừng Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão một chút, thử lạnh nói. Lý Trấn Bang nghe được ô mẹ gạ, biến sắc, liền biết hỏng. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão dù sao đều là trong gia tộc quyền cao chức trọng người, lại há có thể thụ loại này uy hiếp. Nếu như là hảo ngôn quyết bảo, có lẽ còn có chỗ trống, trực tiếp như thế uy hiếp, đây tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu a. Huống chi, ngay trước nhiều như vậy gia tộc trưởng lão trước mặt, ô mẹ gạ lời nói này thế nhưng là sẽ để cho mọi người cùng chung mối thù. Quả nhiên, nghe được ô mẹ gạ, Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời đứng lên, sắc mặt đỏ lên, Tam trưởng lão giận dữ hét, bồi thường liền bồi thường, muốn chúng ta cúi đầu trước Lý Trấn Bang, kia là tuyệt đối không thể nào. Hừ. Ngũ trưởng lão cũng chừng trong mắt nhìn về phía ô mẹ gạ không nói gì, hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Các trưởng lão khác trên mặt cũng có chút sắc mặt giận dữ, Hồng Phong Diệp gia tộc cũng sẽ không hướng một thánh cấp cường giả cúi đầu. Bọn hắn đã cho đủ ô mẹ gạ mặt mũi, nhưng ô mẹ gạ nói như thế, đã xúc động bọn hắn ranh giới cuối cùng, thánh cấp cường giả cũng không thể tùy tiện nhúng tay chuyện của gia tộc mình. Các vị trưởng lão, bằng hữu của ta không phải cái này. Lý Trấn Bang vội vàng giải thích. Trấn Bang, nếu như ngươi vẫn là gia tộc một phần tử, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng vào. Chúng ta Hồng Phong Diệp gia tộc là sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Một mực không nói gì đại trưởng lão run rẩy chống quải trượng đứng lên. Đại trưởng lão, ngài hiểu lầm, bằng hữu của ta cũng không phải là ý tứ này. Lý Trấn Bang vội vàng giải thích nói. Không phải ý tứ này là cái nào ý tứ? Chẳng lẽ hắn không phải đang uy hiếp Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sao? Đại trưởng lão thanh âm trầm ổn, nếu như chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này lại là một cái chống quải trượng đi đường run rẩy lão nhân. Trấn Bang, hắn mặc dù là bằng hữu của ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân là không thể tùy tiện đúng tay chúng ta trong tộc chuyện. Lý Chiến Phong mở miệng ngăn cản chuẩn bị tiếp tục nói chuyện Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang bản ý hắn đã nghĩ đến, thế nhưng lại ổ mẹ gạ nói lời có chút quá không hợp thời nghi. Mà lại đại trưởng lão đều đã lên tiếng, những người khác ai nói chuyện đều không dùng. Mặc dù mình là tộc trưởng, thế nhưng là đại trưởng lão mới là trong gia tộc chân chính cầm quyền người. Lúc ấy có thể đồng ý mỗi tháng cho Lý Trấn Bang mấy cái kim tệ, đó cũng là bởi vì đại trưởng lão nói một câu, bất luận như thế nào, Lý Trấn Bang cũng là Hồng Phong Diệp gia tộc hải tử. Phải biết lúc đương thời mấy cái trưởng lão hận không thể một cái kim tệ cũng không cho hắn. Tộc trưởng, đại trưởng lão, hắn không phải ngoại nhân, hắn là bằng hữu của ta. Hắn có thể vì ta. Trấn Bang, chẳng lẽ còn để cho ta lặp lại lần nữa sao? Đại trưởng lão dùng quải trượng trên mặt đất điểm mấy lần, thanh âm bên trong lộ ra nghiêm khắc. Vậy ta không coi là người ngoài đi. Một cái tuổi trẻ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, phảng phất nàng ngay từ đầu liền đứng ở chỗ này. Tuổi trẻ nữ tử xuất hiện về sau, hung hăng trợn mắt nhìn ô mẹ gạ một chút, hiển nhiên nàng đối ô mẹ gạ biểu hiện phi thường không hài lòng. Thì, ngươi đã đến. Lý Trấn Bang mừng rỡ kêu lên. Hàn Phạ hướng về phía Lý Trấn Bang mỉm cười gật đầu, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lý Chiến Phong nghe được Lý Trấn Bang sửng sốt một chút, bất quá vẫn là vội vàng đứng lên, đi tới Hàn Phạ trước người, không người thi lễ. Ồ, nguyên lai là Hàn Phạ miệng hạ a. Không biết là ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Ngôi trưởng lão cũng đứng lên, đối Hàn Phạ không người thi lễ, Hàn Phạ nhân loại hình thái bọn hắn đều là thấy qua. Chiến Phong tộc trưởng cùng các vị trưởng lão không cần giữ lễ tiết, ta tới thu thập một chút cái này bất tranh khí ra hòa thôi. Hàn Phạ mỉm cười đối đám người hoàn lễ. Ngài nhận biết vị này Thánh Ma đạo sư đại nhân? Lý Chiến Phong kinh ngạc hỏi. Thánh Ma đạo sư? Hắn không chỉ có riêng là một Thánh Ma đạo sư, hắn vẫn là một có được thánh chiến sĩ thực lực Thánh Ma đạo sư. Trong đại sảnh tất cả mọi người thần sắc cứng lại, có được thánh chiến sĩ thực lực Thánh Ma đạo sư. Bọn hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua có như thế một người? Người nào vậy mà có thể là song thánh người thực lực? Chiến Phong tộc trưởng, ngươi cũng đã gặp qua hắn? Ta gặp qua. Ta tại sao không có ấn tượng đâu? Còn nhớ rõ đã từng đầu kia Phỉ Thúy Cự Long sao? Cái gì? Ngươi nói là hắn? Hàn Pha nhẹ gật đầu, hy vọng hắn không có cho các ngươi gây phiền phức gì. Trong đại sảnh tất cả mọi người nuốt xuống từng ngụm nước, lúc trước Phỉ Thúy Cự Long nhưng cho bọn hắn mang đến không nhỏ rung động. Nếu quả như thật làm phát bực ra hỏa này, hắn không chừng thật đúng là dám đem phụ bá tước phá hủy. Lúc ấy hắn nhưng là không để ý đế quốc cấm chỉ cạ dồn thành nội không trùng phi hành lệnh cấm, từ trên trời giáng xuống. Vì thế bọn hắn còn bỏ ra một mặt tường biện đại giới. Không có, không có. Lý Chiến Phong dưới trán chạy xuống mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu. Mới vừa rồi còn một bộ sắt thần bộ dáng ổ mẹ gà nhìn thấy án phạ về sau, lập tức dịu dàng ngoan ngoãn phảng phất một con chó nhỏ. Đương nhiên, ta mục đích tới nơi này còn có một cái. Án phạ không nhanh không chậm nói. Tất cả mọi người dựng thẳng lên đến lỗ tai, bọn hắn cũng rất muốn biết án phạ đến cùng tới làm gì. Ta là tới cho các ngươi mang câu nói, Trấn Bang sự tình chính là ta sự tình. Đây là cá nhân ngài ý tứ, vẫn là? Lý Chiến Phong nghi ngờ hỏi. Đây là tất cả chúng ta ý tứ. Án phạ Phong Khinh Vân đạm nói. Chương 157, lễ vật. Lý Chiến Phong ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi trong lòng đã không cách nào nói nên lời. Án phạ sau lưng thế nhưng là còn có hai tên thánh cấp cường giả, nếu như tính luôn trước mặt vị này, đây chính là vượt xa 4 tên thánh cấp cường giả thực lực. Coi như không có đi Lý Lệ Ca, Lý Chấn Bang phía sau thực lực cũng đã kinh thiên động địa. Lý Chấn Bang đến cùng làm cái gì, có thể để cho nhiều người như vậy đối với hắn coi trọng như vậy? Lý Chiến Phong thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói ta đã dẫn tới, ta phải đi, các vị không cần tiễn. Hàn Phạ hướng về phía Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, phi thân lên, rời đi phủ bá tước. Ô mẹ gạ có chút ấy náy nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang hướng về phía hắn cười khổ một cái lắc đầu, ô mẹ gạ cũng phi thân lên, biến mất tại trong mắt mọi người. Trong phòng khách đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì, trong lòng sóng cả sớm đã như kinh thiên sóng lớn. Mặc dù Lý Chấn Bang bất quá là 1 triệu hoán thú pháp sư, nhưng là giờ phút này biểu hiện ra bối cảnh thật sự là có chút để cho người ta sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới, Hàn Phạ vậy mà lại tới giúp đỡ Lý Chấn Bang nói chuyện. Lý Chiến Phong nhìn một chút đại trưởng lão, đại trưởng lão có chút đục ngầu con mắt vậy mà hiện lên một đạo tinh quang, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống lại. Các trưởng lão khác cũng lần lượt ngồi xuống ghế, bất quá lồng ngực kịch liệt chập trùng hiện ra trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một thánh cấp cường giả Hồng Phong Diệp gia tộc có lẽ có thể không quan tâm, nhưng là đây chính là tương đương với 4 tên thánh cấp cường giả a. Mà lại Lý Chấn Bang con kia thiết giáp cự tê thế nhưng là đi lý lực cả tặng trứng sủng vật, trong thời gian ngắn từ một cái trứng sủng vật tiến hóa đến thành thuộc kỳ, ai dám nói không có tên này hỏa hệ thánh ma đạo sư công lao. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, hôm nay Chấn Bang làm việc có chút thiếu cân nhắc lỗ mãng rồi, còn xin các ngươi tha thứ. Lý Chấn Bang chủ động đối tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không người thi lễ, chịu nhận lỗi. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão làm gia tộc nguyên lão, đương nhiên sẽ không đối đầu gia tộc có hại sự tình, sở dĩ đối Lý Chấn Bang châm chọc khiêu khích, thậm chí có chút hà khắc, chủ yếu vẫn là bởi vì có chút nổi nóng cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đã từng năm hệ ma pháp thể chất vậy mà cuối cùng chỉ trở thành 1 triệu hoán thú pháp sư, phải biết lúc ấy thế nhưng là hao phí nhiều ít gia tộc vật lực tài lực đến bảo đảm Lý Chấn Bang có thể bình an trưởng thành. Bất kỳ một gia tộc nào đối với mình thiên tử tử đệ đều là không chút nào keo kiệt, thế nhưng là kết quả đổi lấy lại là bạch bạch nỗ lực, còn trở thành gia tộc khác cho cười. Những này tài lực vật lực đặt ở bất kỳ một cái nào hơi có chút thiên phú tử đệ trên thân, kia đều có thể bồi dưỡng được một siêu quần bạt tùy người. Tận mắt thấy Lý Chấn Bang bối cảnh về sau, Lý Chấn Bang lại còn có thể cung kính đối với mình bọn người thừa nhận sai lầm, cái này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trong lòng bọn họ còn tưởng rằng Lý Chấn Bang sẽ theo thứ tự đến đối bọn hắn châm chọc khiêu khích đâu. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, ta biết các ngươi trước đó chướng mắt ta, cũng không phải là bởi vì ta là 1 triệu hoàn thú pháp sư, mà là bởi vì ta cô phụ gia tộc kỳ vọng, còn lãng phí rất nhiều gia tộc tài nguyên. Nhưng là ta dù sao cũng là vô tội a. Ta cũng hy vọng trở thành một ma pháp sư cường đại, chấn hưng gia tộc a. Lý Chấn Bang cúi đầu xuống, lộ ra rất là ủy khuất. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão liếc nhau một cái, trong lòng cũng có một chút không đành lòng, đều là trong tộc tử đệ, làm sao lại có cái gì thâm cựu đại ở đâu? Lý Chiến Phong nhìn thấy tình huống này, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, mở miệng nói: Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi nhìn Chấn Bang đứa nhỏ này đều đã nói như vậy, các ngươi có phải hay không nên tỏ thái độ à? Đại trưởng lão nhìn Lý Chấn Bang một chút, cúi đầu, say mê con mắt, phản phất ngủ thiết đi. Các trưởng lão khác đều nhẹ giọng trò chuyện với nhau, nhìn về phía Lý Chấn Bang ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm, vừa trao đổi bên cạnh gật đầu. Chấn Bang, ngươi đứa nhỏ này, ai? Chúng ta đúng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a. Bất quá ngươi nói cũng không sai, ai không hy vọng mình là cái cường giả? Mà lại ngươi lúc đó tình huống quốc sư cùng Dương Băng đại sư cũng đã nói, bọn hắn không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy, có lẽ ngươi về sau còn sẽ có cơ hội thức tỉnh cũng không chừng đâu. Cho nên ngươi cũng không cần quá thống khổ, điều gì cũng sẽ khổ tận cam lai. Ngũ trưởng lão đưa tay đỡ dậy ý nguyên không mình hành lễ Lý Chấn Bang. Chấn Bang a, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi về trước đi. Thân là con em của gia tộc, trước đó đối ngươi là quá nghiêm khắc lệ một chút, khả năng để ngươi có một chút hiểu lầm. Bất quá hôm nay ngươi đối Lý Đức nước xuất thủ quả thật có chút nặng, đều là con em của gia tộc, về sau không muốn như vậy liều lĩnh, lô mãng. Tam trưởng lão sụ mặt nói với Lý Chấn Bang, bất quá nhãn thần bên trong tia xóa chán ghét đã không thấy. Tạ Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, nếu như không có chuyện gì, vậy văn bối Chấn Bang liền cáo lui. Lý Chấn Bang lui về sau một bước, cúi đầu, không người đối tộc trưởng cùng các vị trưởng lão phương hướng không người thi lễ. Lý Chiến Phong nhìn thoáng qua đại trưởng lão chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Chấn Bang, vậy ngươi liền xuống đi thôi, chúng ta còn có một ít chuyện muốn nói. Lý Chiến Phong nhìn về phía Lý Chấn Bang ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng, cái này Lý Chấn Bang mang đến cho hắn bao lớn một kinh hỉ. Gia tộc gần nhất gặp không ít vấn đề, nếu như Lý Chấn Bang phía sau mấy vị thánh cấp cường giả thật có thể nhúng tay vào, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Chấn Bang cáo lui. Lý Chấn Bang lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi phòng khách. Đám người cũng đứng dậy rời đi, phòng khách dù sao không phải đàm luận gia tộc cơ mật địa phương. "Mẹ, ta trở về." Lý Chấn Bang vừa vào nhà liền thấy một mặt lo lắng Diệp Uyển Thu cùng Triệu Văn Cơ. "Chấn Bang, ngươi có thể tính trở về. Mẹ ngươi đều nhanh vội muốn chết. Ngươi a, không có chút nào để cho người ta bất lo, vừa trở về liền đâm ra rối." Triệu Văn Cơ mặc dù khiển trách Lý Chấn Bang, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. "Bác gái, ngươi cũng tại a. Nói nhảm, ta có thể không còn sao? Ta nếu là không ngăn đón mẹ ngươi đều xông vào phòng khách." Triệu Văn Cơ có chút oán trách nói. "Chấn Bang, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ." Diệp Uyển Thu vội vàng chạy đến Lý Chấn Bang bên người, cẩn thận quan sát hắn. Nhìn thấy Lý Chấn Bang không việc gì, nàng mới đưa một hơi, đem Lý Chấn Bang ôm vào trong ngực. "Mẹ, ngươi yên tâm, ta không sao. Ta đoán chừng chúng ta về sau cũng không sao, ba ba cũng sẽ không lại nhận các trưởng lão xa lánh." "Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Trưởng lão hội sự tình há lại ngươi có thể chi phối? Diệp Huyền Thu vội vàng kéo lại Lý Chấn Bang. Hai bách mạch dừng a. Cái này nếu là truyền đến trưởng lão hội, đây chẳng phải là lại tăng lên không ít phiền phức. Chúng ta không nói những cái kia chuyện không vui, tiến nhanh phòng, ta cho các ngươi nhìn một vật. Lý Chấn Bang đối Diệp Huyền Thu cùng Triệu Văn Cơ thần bí nói. Tiểu tử thúi, ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật a? Triệu Văn Cơ cười mắng, đã Lý Chấn Bang không có chuyện gì, tâm tình của nàng tự nhiên cũng khá. Chương 158, cự tuyệt hảo ý Chấn Bang, ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn cái gì a? Như thế thần thần bí bí. Diệp Huyền Thu lôi kéo Lý Chấn Bang tay cười nói, "Trời ạ, quá đẹp. Chấn Bang, ngươi đây là làm sao làm được?" Triệu Văn Cơ nhìn thấy Lý Chấn Bang để lên bàn mặt cùng mình dài giống nhau như lúc, ngay cả màu da đều hiện hiện ra một cái pha lê vật trang trí, ngạc nhiên reo hò nói, "Bác gái, thích không?" "Thích, rất ưa thích. Không có phí công thương ngươi." Triệu Văn Cơ nhéo nhéo Lý Chấn Bang khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói, "Mẹ, đây là tặng cho ngài." Lý Chấn Bang lại lấy ra tới một cái pha lê vật trang trí, cái này vật trang trí tự nhiên là Diệp Huyền Thu bộ dáng, cùng Triệu Văn Cơ không giống chính là, cái này pha lê vật trang trí là trong suốt, bất quá vật trang trí bên trên sắc thái là đang không ngừng biến đổi, lộ ra rất là mê ly. Hai cái vật trang trí không thể nói cái nào càng tốt hơn, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, một cái càng thêm chân thực, một cái càng thêm huyền huyễn. Chấn Bang, hai thứ đồ này nhất định rất đắt. Ngươi từ đâu tới tiền? Diệp Huyền Thu nhìn cái này Lý Chấn Bang, ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại. Nàng mặc dù đối vật trang trí rất là yêu thích, nhưng là hai cái này vật trang trí xem xét liền giá cả không ít, nhất là loại này định chế, càng là giá trên trời khó cầu. Loại này giống như lúc vật trang trí, nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nàng thực sự không thể tin được Lý Chấn Bang là như thế nào đạt được cái này hai kiện có thể tính được là bảo bối đồ vật. Nếu như không phải hai món đồ này cùng Triệu Văn Cơ cùng mình giống nhau như lúc, nàng đều muốn hoài nghi Lý Chấn Bang hai món đồ này có phải hay không trộm đoạt mà đến rồi. Đây là chính ta làm, không có hoa tiền. Lý Chấn Bang mỉm cười giải thích nói. Chính ngươi làm. Triệu Văn Cơ kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền Thu cũng cảm thấy có chút khó tin. Lý Chấn Bang để chứng minh mình, lại tùy ý lấy ra mấy món pha lê công nghệ vật trang trí. Hai người xem xét cẩn thận một chút cái này mấy món pha lê hàng mỹ nghệ, mặc dù không bằng đưa cho các nàng kia hai kiện tinh chế, nhưng là cũng coi là đồ tốt, chí ít trên thị trường chưa từng thấy. Nếu như những này thật là chính Lý Chấn Bang tự mình làm, về sau trong gia tộc bèn bèn bằng vào môn thủ nghệ này cũng có thể đặt chân. Hồng Phong Diệp gia tộc mặc dù không phải lấy sinh ý làm chủ, nhưng là gia tộc cũng là có không ít mua bán, nếu không lớn như vậy một cái gia tộc dựa vào cái gì đến nuôi sống a? Lý Chấn Bang thật lâu cũng chưa có trở về nhà, ba người cùng một chỗ trò chuyện lên được nhà. Lý Chấn Bang đem trong học viện sự tình cùng hai người đơn giản hàn huyên trò chuyện, đương nhiên ở trong học viện gặp phải nguy hiểm tự nhiên là sẽ không nói ra. Chấn Bang có ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến Lý Chiến Phong thanh âm. Ra ra, ngài sao lại tới đây? Hội nghị mở xong. Nghe được Lý Chiến Phong thanh âm, Lý Chấn Bang vội vàng chạy ra, trong âm thầm Lý Chấn Bang quản Lý Chiến Phong gọi ra ra, chỉ có công cộng trường hợp hạ mới có thể gọi tộc trưởng. Tộc trưởng, ngài đã tới. Triệu Văn Cơ cùng Diệp Viễn Thu theo Lý Chấn Bang đi ra, không người thi lễ nói. Đều nói bao nhiêu lần, trong nhà cũng không cần khách khí như vậy, gọi ta thúc thúc là được rồi. Lý Chiến Phong vừa cười vừa nói. Thúc thúc, ngươi tìm đến Chấn Bang là chuyện gì con a? Triệu Văn Cơ có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Chiến Phong, Diệp Huyền Thu mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Lý Chiến Phong ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hỏi thăm cùng lo lắng. Ta là tới nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Trải qua trưởng lão hội nghiên cứu quyết định, Chấn Bang từ hôm nay năm bắt đầu tất cả học phí cùng trong học viện tiêu xài đều từ gia tộc gánh chịu, chúng ta sẽ cùng học viện thương lượng, để Chấn Bang lấy thân phận quý tộc tiếp tục học tập. Lý Chiến Phong sợi lấy râu mép của mình, đầy mắt ý cười. Lần này Lý Chấn Bang đem những lao gia hỏa kia thật sâu rung động đến, sau lưng của hắn thực lực thật sự là để cho người ta hâm mộ ghen ghét ta. Chủ yếu hơn chính là, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng bọn hắn phải tốt mấy tên trưởng lão cũng đều đối Lý Chấn Bang thay đổi thái độ, nhiều năm nội bộ mâu thuẫn cứ như vậy giải quyết, đây chính là đối với gia tộc sự phát triển của tương lai thật to hữu lực. Chỉ cần đem bạn phạ cùng với thế lực sau lưng ủng hộ gia tộc thả ra, gia tộc thế lực đối địch liền sẽ thận trọng một chút. Gia tộc gần nhất gặp phải một chút phiền toái, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Đám lao giả này tin tưởng, ản phản nếu là đứng sau lưng Lý Chấn Bang, đương nhiên sẽ không đi vạch trần bọn hắn. Tạ ơn các trưởng lão hảo ý, bất quá ta cự tuyệt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lý Chấn Bang, không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà cự tuyệt. Chấn Bang, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn tại sinh trưởng giả nhóm khí sao? Lý Chiến Phong sắc mặt cứng đờ, có chút mở miệng hỏi. Ra ra, ngài hiểu lầm. Ta cũng không muốn khôi phục thân phận quý tộc. Ta tin tưởng ta ở trong học viện một ít chuyện, các ngươi hẳn là nhiều ít đều có chút nghe thấy, tình huống hiện tại hạ ta không có cách nào khôi phục thân phận quý tộc. Bất quá gia tộc nếu là đem học phí quy ra thành kim tệ đưa cho ta, ta ngược lại thật ra không ngại. Lý Chấn Bang cười hắc hắc giải thích nói. Lý Chiến Phong khỏe mắt co quắp một chút, Lý Chấn Bang ý tứ trong lòng của hắn cũng là lý giải mấy phần, nhẹ gật đầu, cười mắng, ngươi cái danh con, gia tộc hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, không có nhiều tiền như vậy cho người tiêu xài. Ngươi nếu là không nghĩ khôi phục thân phận quý tộc càng tốt hơn, đã tiết kiệm tiền lại bất phiền phức cho ta. Ê, tiền kia. Lý Chấn Bang một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Chiến Phong. Tiền? Tiền ngươi cái đại đầu quỷ. Lấy ngươi bây giờ tại học viện thanh danh, căn bản không cần đến gia tộc dùng tiền. Ngươi tiếp tục cố gắng đi. Lý Chiến Phong nói xong, xoay người rời đi, không có chút nào cho Lý Chấn Bang có kẻ mặc cả cơ hội. Lý Chấn Bang nhìn xem Lý Chiến Phong bóng lưng, khỏe miệng co giật một chút, trong lòng thầm than, đến, một năm chí ít 2-3 vạn kim tệ cứ như vậy bay. Trấn Bang, ngươi thật quyết định sao? Diệp Uyển Thu có chút bận tâm nhìn xem Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang trong nhà chờ đợi mấy ngày, sau đó nói cho phụ mẫu, hắn chuẩn bị thừa dịp ngày nghỉ trên đại lục hảo hảo du lịch một phen. Mẹ, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Nếu như không thừa dịp nhỏ tuổi đi khắp nơi đi tăng trưởng lịch duyệt lời nói, chờ sau này nhiều chuyện thì càng khó có cơ hội. Lý Trấn Bang an ủi. Dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, mà lại trên đường cũng không an toàn, ta sao có thể không lo lắng đâu. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không sao. Cái này vừa bạn xem như mình lịch luyện tốt rèn luyện một chút mình a. Ta đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải. Ta hiện tại thế nhưng là hoàn toàn có năng lực bảo vệ mình, mà lại ta còn có một đầu ngũ giai thành thục kỳ thiết giáp cự tê. Khải Sơn cũng thật là, ngươi còn như thế nhỏ, hắn vậy mà không phản đối, ngược lại giúp đỡ ngươi nói chuyện. Nghĩ đến Lý Khải Sơn, Diệp Viễn Thu liền giận không chỗ phát tiết. Hắn chẳng những không có phản đối, ngược lại đại lực ủng hộ Lý Trấn Bang quyết định. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta hướng ngài cam đoan, ta sẽ không đi những cái kia địa phương nguy hiểm, ta chỉ là trên đại lục du lịch một chút mà thôi. Chương 159, ít nhỏ rời nhà ai. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị một chút trên đường đi lương khô cùng vào mèo, không muốn dùng tiết kiệm, về sớm một chút. Nếu như không có tiền, đi phụ cận đại thương hội lấy gia tộc danh nghĩa đi mượn, tuyệt đối không nên bạc đãi mình. Diệp Uyển Thu trong mắt mang theo nước mắt đi chuẩn bị, Lý Trấn Bang nhìn xem mẫu thân bóng lưng, trong mắt cũng có chút ướt át. Bất quá muốn càng hiểu hơn thế giới này, để cho mình trở nên mạnh hơn, đây đều là không thể không đi làm sự tình. Trong sách vở học được, vĩnh viễn không bằng tự mình đi thể hội qua về sau càng để cho người ký ức khắc sâu. Lý Trấn Bang nhìn bên cạnh phảng phất hiếu kỳ bảo bảo Long Miểu Miểu cảm giác từng đợt đau đầu, lúc đầu nghĩ một mình một thân lên đường, trước khi đi đi bái phỏng một chút Dương Băng lão sư cùng Sophie ạ sư mẫu, thuận tiện đi xem một chút ổ mẹ gạ cùng án phạ, kết quả thời điểm ra đi liền có thêm như thế một cái theo đôi. Nếu như không phải án phạ biện hộ cho, Lý Trấn Bang là thật không muốn mang lấy Long Miểu Miểu. Cũng không phải là Long Miểu Miểu thực lực chênh lệch, hiện tại Long Miểu Miểu thế nhưng là một thực sự đỉnh phong hắc thiết chiến sĩ. Tăng thêm bản thân Long tộc huyết mạch thức tỉnh, nhục thể cường độ đó cũng không phải là đóng. Cho dù là bạch ngân chiến sĩ tại trong tay nàng cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng vấn đề là hắn mỗi lần nhìn thấy Long Miểu Miểu thời điểm, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Trấn Bang ca, ta muốn ăn mức quả. Cái này bố lao hổ thật là dễ nhìn. Cái kia đồ chơi làm bằng đường thật xinh đẹp a. Lý Trấn Bang cùng Long Miểu Miểu còn không có ra cạ dồn thành, Long Miểu Miểu đã coi trọng đến không hết đồ chơi nhỏ. Miểu Miểu, chúng ta là ra ngoài lịch luyện, không phải dạo phố. Nếu như ngươi thật nghĩ dạo phố, ta cho ngươi tiền, ngươi tùy tiện đi dạo, sau đó nhớ kỹ về nhà là được. Lý Trấn Bang một mặt thống khổ nhìn xem Long Miểu Miểu, lúc đầu nửa canh giờ liền có thể ra khỏi thành, kết quả sửng sốt đi gần nửa ngày, rời cửa còn có một nửa khoảng cách. Thôi đi, hẹn hỏi. Long Miểu Miểu nhếch miệng. Miểu Miểu, ta cho ngươi tiền, để ngươi dạo phố, còn tiểu khí. Ngươi có hay không lương tâm? Hẹn hỏi, chính là hẹn hỏi. Ừ. Theo giúp ta đi dạo phố thế nào? Ra khỏi thành về sau, liền muốn màn trời chiếu đất, ngươi còn không cho ta cuối cùng hưởng thụ một chút. Ừ, còn nói ta không có lương tâm, ta thế nhưng là mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Long Miểu Miểu bĩu môi đoán giận. Đại tiểu thư, ngươi chỉ là cho ta chọn lấy mấy bộ y phục, cuối cùng trả tiền vẫn là ta. Lý Trấn Bang dở khóc dở cười nói, còn nói mình không keo kiệt. Thử, liền mua cho ta ít đồ liền tính toán chi ly. Long Miểu Miểu dậm chân, căm tức trừng mắt Lý Trấn Bang. Xin nhờ, ta hỏi, nếu như không phải ta có không gian giới chỉ, ngươi bây giờ mua những này có tác dụng hay không đồ vật, chí ít có thể giả bộ đầy hai chiếc xe ngựa, ta còn tiểu khí. Ngươi biết ngươi bây giờ bỏ ra bao nhiêu tiền sao? Mẹ ta hết thảy bắt hắn lại cho ta 100 kim tệ, hiện tại còn lại không đến 10 cái kim tệ. Lý Trấn Bang vẻ mặt đau khổ nói, không phải liền là 100 kim tệ sao? Trở về ta để mẹ nuôi cho ngươi chính là. Long Miểu Miểu hung tợn trừng mắt Lý Trấn Bang. Bất quá Long Miểu Miểu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn làm sao đều không giống hung tợn bộ dáng, ngược lại giống như là đang làm nũng. Lý Trấn Bang đội vàng rời ánh mắt, lại nhìn như vậy xuống dưới, mình lại muốn chật vật nhận thua. Lý Trấn Bang cắn răng, hạ quyết tâm, mặt âm trầm mở miệng nói, đây không phải vấn đề tiền, nếu như ngươi còn muốn mua đồ, 10 vạn kim tệ ta đều có thể cho ngươi, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục đi theo ta, coi như án phạt tỉ tỉ cầu ta. Ta cũng không đồng ý. Nhìn thấy Lý Trấn Bang nghiêm túc, Long Miểu Miểu trong mắt dừng, nhìn xem Lý Trấn Bang, lộ ra một bộ sở sở động lòng người đáng thương bộ dáng. Lý Trấn Bang trong lòng mềm nhũn, do dự một chút, bất quá vẫn là hạ quyết tâm. Nếu như chiếu tình huống hiện tại đến xem, hắn ngay tại lúc này xuất phát trực tiếp đi Long Thành, đoán chừng đến Long Thành cũng kém không nhiều đều nên khai giảng, còn lịch luyện cái giám a. Miểu Miểu, nếu như ngươi không thể cam đoan từ giờ trở đi, trên đường đi đều nghe ta an bài, còn muốn dạng này làm theo ý mình, vậy ngươi bây giờ liền trở về đi. Ta đây là ra ngoài lịch luyện, không phải du sơn ngoạn thủy du lịch. Lý Trấn Bang mặt lạnh lấy, thanh âm nghe để cho người ta có chút lạnh cảm giác. Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Trấn Bang ánh mắt chấn động trong lòng, lại có một chút e ngại cảm giác, há to miệng, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh, cúi đầu xuống, thấp giọng khóc nước nở. Nếu như là bình thường, nhìn thấy Long Miểu Miểu nước mắt, Lý Trấn Bang sẽ có chút chân tay luống cuống, nhưng là như là đã hạ quyết tâm, Lý Trấn Bang liền xem như không thấy gì cả, quay người không để ý tới thút thít Long Miểu Miểu, nhanh chân hướng phía hướng cửa thành đi đến. Long Miểu Miểu ngẩng đầu, cắn cắn tiểu ngân răng, hung hăng trên mặt đất đập mạnh một cước, miệng bên trong nhẹ giọng mắng, Lý Trấn Bang, ngươi chính là tên hỗn đản, đều không an ủi ta, liền biết uy hiếp ta. Ta. Ô. Long Miểu Miểu nhẹ giọng nức nở, nhưng vẫn là đuổi theo Lý Trấn Bang bước chân, đi theo. Nhìn thấy đuổi theo tới Long Miểu Miểu, Lý Trấn Bang có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vốn cho rằng răn dạy nàng dừng lại, nàng liền sẽ biết khó mà lui, nào biết được nàng lại còn là theo tới. Lý Chấn Bang đành phải vô lực thở dài một cái, để nàng như thế khóc cùng ở sau lưng mình, luôn luôn khó coi, người không biết, còn tưởng rằng mình đem nàng làm gì nữa nha. Miểu Miểu, không cho phép khóc. Lại khóc ta liền thật không mang theo ngươi, muốn theo ta nhất định phải nghe lời. Lý Chấn Bang thanh âm cũng nhu hòa một chút. Nào biết được Long Miểu Miểu nghe được Lý Chấn Bang, khóc lớn tiếng hơn, lập tức hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. Lý Chấn Bang đội vàng lôi kéo Long Miểu Miểu tay, thoát đi đám người, chạy tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Chấn Bang thật sự có chút nổi nóng, mình thế nhưng là ra ngoài lịch luyện, nếu quả thật mang theo như thế một cái không nghe lời ra hỏa, chỉ sợ mình cái gì đều không cần làm, mỗi ngày chỉ còn lại dỗ dành nàng. Long Miểu Miểu bị Lý Chấn Bang gầm thét trấn trụ, ngẩng đầu, con mắt hơi có chút sưng đỏ, nước mắt trên mặt y nguyên có thể thấy rõ ràng, Lê Hoa Đài Vũ gương mặt toát ra một chút kinh ngạc. Lý Chấn Bang dùng lực thở hổn hển mấy cái, bình phục một chút lửa giận trong lòng, bất quá thanh âm y nguyên mang theo một tia hòa khí. Long Miểu Miểu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ hải nhi ta liền có thể chiều theo ngươi. Ta nói, ta lần này không phải du sơn ngoạn thủy, ta là muốn đi ra ngoài lịch luyện. Trên đường sẽ rất khổ, lấy ngươi bây giờ dáng vẻ, ta rất khó tin tưởng ngươi có thể chịu nổi. Ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi vậy mà thật đuổi ta đi. Long Miểu Miểu trừng lớn tràn đầy hơi nước con mắt, một mặt khó có thể tin. Không sai, ta cảm thấy ngươi không thích hợp chịu khổ, ngươi càng thích hợp trong nhà vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo. Lịch luyện cũng không phải đùa giỡn, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi mặc dù là một hắc thiết chiến sĩ, nhưng là ngươi năng lực thực chiến để cho ta rất là hoài nghi. Ngươi quá tùy hứng. Lý Chấn Bang một mặt nghiêm túc nhìn xem Long Miểu Miểu, ánh mắt bên trong tràn đầy lý trí. Chương 160, Long Miểu Miểu tâm sự có lẽ một người lên đường là tương đối cô đơn, nhưng là dù sao cũng so mang theo một cái cảm xúc không ổn định, lúc nào cũng có thể cảm xúc buộc phát người muốn an tâm một chút. Ngươi, ta. Long Miểu Miểu cúi đầu xuống, giọt lớn nước mắt từ trên mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, nhiễm ướt mặt đất. Long Miểu Miểu lòng tham đau nhức, cúi đầu thấp giọng tự lẩm bẩm, ta tùy hứng, ta không thể ăn khổ, ta sẽ chỉ cản trở. Long Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu, cùng loạt quát, ngươi có biết hay không? Ta sở dĩ hiện tại cái dạng này, cũng là bởi vì ta không muốn nhớ lại đi lên, nhớ lại trước kia. Thôn của ta không có, cha mẹ của ta cũng không có, ta duy nhất ca ca cũng không có ở đây, chỉ còn lại ta một người. Lý Chấn Bang nhìn xem khóc tê tâm liệt phế Long Miểu Miểu, trong lòng ngược lại chấn định xuống tới. Ta một mực làm bộ khoái hoạt để trốn tránh quá khứ, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thống khổ? Không tới trời tối người yên thời điểm, ta cũng sẽ nhớ nhà, ta cũng sẽ nghĩ ba ba mụ mụ, nghĩ tới ta ca ca. Nhưng bọn hắn đều không có ở đây, không có ở đây. Long Miểu Miểu lại cúi đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, ôm hai chân, toàn thân run rẩy nức nở, lộ ra như vậy bất lực. Ngươi biết không? Ngươi đều khiến ta bảo ngươi cứu cứu, nhưng ngươi biết ta vì cái gì không để ngươi cứu cứu sao? Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi luôn có thể nhìn thấy ca ca ta cái bóng, ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ lầm ngươi chính là cái kia thương ta, yêu ta, bảo hộ ca ca của ta. Nhưng ngươi không phải, ngươi không phải hắn. Ngươi vì cái gì nhất định phải tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì nhất định phải phá diệt ta hy vọng? Ta hy vọng nhiều ngươi là hắn a. Nhưng ngươi không phải, ngươi không phải. Ô. Lý Chấn Bang cũng ngồi xổm ở Long Miểu Miểu bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Long Miểu Miểu dùng lực lắc lư một cái bả vai, muốn hất ra, nhưng Lý Chấn Bang tay lại rơi tại nàng trên lưng. Long Miểu Miểu thân thể cứng đờ, tiếng khóc cũng chỉ trệ. Thật xin lỗi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều ủy khuất, không nghĩ tới lại là cái dạng này, thật xin lỗi. Lý Chấn Bang rất tự nhiên ôm Long Miểu Miểu bả vai. Long Miểu Miểu vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là ghé vào Lý Chấn Bang trên bờ vai gào khóc. Long Miểu Miểu khóc một hồi lâu, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới. Lý Chấn Bang vỗ nhẹ bờ vai của nàng, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, chúng ta đứng lên khóc đi. Ta chân ngồi xuống tê. Phốc phốc, Long Miểu Miểu đột nhiên nở nụ cười, con mắt sưng đỏ nhìn xem Lý Chấn Bang, miết miệng nói ra, ngươi chính là cái đồ đần, tố chất thân thể quá kém. Hừ, bất quá vẫn là viện Lý Chấn Bang đứng lên. Khóc qua về sau, trong lòng là không phải dễ chịu một chút. Đã ngươi nói ta giống ca của ngươi, vậy cũng đừng giống, ta chính là ca của ngươi tốt. Về sau ngươi liền coi ta là ngươi thân ca ca đối đãi. Như vậy, ta tốt với ngươi đi. Lý Chấn Bang một tay bịt tường, không ngời, nhẹ nhàng dậm chân, tựa hồ chân thật tê. Hừ, xú mỹ a ngươi, ta mới không muốn ngươi làm anh ta. Anh ta so ngươi tốt 1000 lần, gấp 1000 lần. Hừ. Long Miểu Miểu ngẩng đầu, lật ra Lý Chấn Bang một cái liếc mắt, bị đè nén thật lâu tâm tình, trải qua như thế vừa khóc, hiện tại xác thực cảm giác dễ dàng thật nhiều. Mật chết ta, chúng ta đi thôi. Lý Chấn Bang lại nhảy nhót 2 lần, chắp tay sau lưng dọc theo hẻm nhỏ đi ra ngoài. Đi. Đi đâu? Long Miểu Miểu có chút nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang bóng lưng. Đại tiểu thư của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đi lịch luyện? Nếu như ngươi muốn về nhà, ta liền không tiễn. Lý Chấn Bang nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Miểu Miểu. Ngươi cái người chết, ngươi chờ ta một chút. Ta bộ dáng này làm sao gặp người a? Con mắt khẳng định đều sưng lên. Long Miểu Miểu tức hồn hển đuổi tới. Cuối cùng Lý Chấn Bang đến cùng không để cho Long Miểu Miểu cứ như vậy gặp người, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái mang theo mạng che mặt mũ rộng đành, cho Long Miểu Miểu mang theo đi lên. Trải qua như thế một lần, Long Miểu Miểu không tiếp tục hướng ngay từ đầu, đối tất cả mọi thứ đều phảng phất hiếu kỳ bảo. Bất quá gặp được một chút xác thực cảm thấy hứng thú, vẫn là sẽ ngừng chân quan sát một phen. Lý Chấn Bang lần này không tiếp tục thúc giục nàng, chỉ cần Long Miểu Miểu cảm thấy hứng thú, hắn đều ra mua. Cuối cùng hắn còn đem trên ngón tay mang không gian giới chỉ hai xuống, đưa cho nàng. Long Miểu Miểu nhận lấy chiếc nhẫn, hơi đỏ mặt, do dự một chút, vẫn là mang tại trên tay. Về sau cũng không biết Long Miểu Miểu chúng cái gì tà, đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, cũng không khắp nơi đi xem, lặng lặng cùng sau lưng Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn trở nên an tĩnh Long Miểu Miểu, trong lòng vui vẻ không thôi, không khỏi bước nhanh hơn. Miểu Miểu, dọc theo con đường này ngươi làm sao trở nên an tĩnh như vậy rồi? Đã ra khỏi cửa thành hơn nửa canh giờ, Lý Chấn Bang nghi ngờ nhìn về phía Long Miểu Miểu, chẳng lẽ là mình mới vừa nói quá nặng đi? Ừm. A, không có. Không có việc gì. Long Miểu Miểu có chút bối rối, sắc mặt có chút từng đỏ, bất quá bị mũ rộng vành che lại, Lý Chấn Bang căn bản không nhìn thấy. Miểu Miểu, hôm nay ta kế hoạch tại Thanh Phong trấn nghỉ ngơi, chúng ta nhanh thêm một chút mà bước chân, hẳn là tại trời tối thời điểm có thể đuổi tới. Miểu Miểu nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Đối mặt an tĩnh như thế Long Miểu Miểu, Lý Chấn Bang còn có chút không quá thích ứng, thậm chí trong lòng có một chút hoài niệm cái kia hoạt bát hiếu động Long Miểu Miểu. Sát trời mới vừa tối xuống tới, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu liền tiến vào Thanh Phong trấn. Thanh Phong trấn mặc dù gọi là trấn, nhưng là cũng không so một cái cỡ nhỏ thành thị nhỏ, bởi vì tới gần cả Dôn thành, cho nên nơi này kinh tế cũng rất là phồn vinh, quá khứ thương khách cùng người đi đường đều tương đối nhiều. Thanh Phong trấn bình thường đều sẽ trở thành tiến vào cả Dôn thành trước đó cuối cùng một tòa chỉnh đốn tiểu trấn, đừng nhìn hai người chỉ đi mấy canh giờ đã đến nơi này, đó là bởi vì hai người tố chất thân thể đều rất tốt, mà lại là khinh trang thượng trận. Nếu như là thương đội tiến lên, từ nơi này đến cả Dôn thành không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản là ăn xong điểm tâm đi, chạm vạng tối lúc ăn cơm mới có thể đến cả Dôn thành. Cho nên Thanh Phong trấn bên trên lữ điếm cùng tiệm cơm tương đối nhiều, cỡ lớn thương đội cùng lính đánh thuê cũng tương đối nhiều. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu so kế hoạch thời gian muốn trễ một chút mới đổi tới Thanh Phong trấn, hai người tìm mấy nhà lữ điếm đều không dành phòng, thật vất vả tìm tới một cái có phòng trống, còn chỉ có một gian phòng, mà lại là một cái xa hoa phòng. Lý Chấn Bang có chút xấu hổ, nhưng là chiếu hiện tại tình huống này, nếu như không nhanh chút quyết định lời nói, có khả năng cũng chỉ có ngủ ở trên đường cái. Lý Chấn Bang cắn răng, đối điếm tiểu nhị nói ra, ta liền muốn cái này. Được rồi, khách quan, đây là ngài chìa khóa, chúc hai vị mộng đẹp. Điếm tiểu nhị hướng về phía Lý Chấn Bang trừng mắt nhìn, đưa lên gian phòng chìa khóa. Lý Chấn Bang làm bộ không nhìn thấy điếm tiểu nhị ánh mắt, cầm chìa khóa, đỏ mặt, bước nhanh đi lên lầu. Long Miểu Miểu nghe được Lý Chấn Bang định ra gian phòng về sau, thân thể rõ ràng căng thẳng một chút, đi đường đều có chút cứng ngắc cảm giác. Chương 161, một đêm tiểu diễm đi vào phòng về sau, Lý Chấn Bang quan sát tỉ mỉ một chút, gian phòng bên trong xác thực rất xa hoa, trên mặt đất bày khắp cánh hoa hồng, dựa vào tường có một trường giường lớn, tới gần giường lớn còn có một trương bàn trang điểm. Trên giường đệm chăn đều là màu hồng, nhìn qua rất sạch sẽ, sờ lên rất mềm mại, cẩn thận nghe một chút, còn có cố mặt trời hương vị, hiển nhiên là phơi nắng quá cứng trải lên đi sạch sẽ đệm chăn. Long Miểu Miểu đi vào phòng về sau, liền đứng tại cổng không lúc đích. Miểu Miểu tới a. Lý Chấn Bang đứng tại bên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Long Miểu Miểu. Long Miểu Miểu một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang, rất có một lời không hợp quay đầu bỏ chạy xu thế. Lý Chấn Bang nhìn một chút kia Long Miểu Miểu, lại nhìn một chút trong tay mình chăn mền, cười một tiếng. Miểu Miểu, ngươi đừng hiểu lầm a. Liên một gian phòng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi yên tâm, ngươi trên giường ngủ, ta trên ghế ngồi xuống là được rồi. Hiện tại ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, ta bình thường đều không ngủ được, đều dựa vào ngồi xuống giết thời gian. Long Miểu Miểu ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi, có chút không yên lòng mà hỏi, ngươi nói chuyện chắc chắn? Xin nhờ, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ách, ta thể còn không được sao? Ta ngay tại trên ghế ngồi xuống tu luyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta không thể bảo đảm về sau đều có lữ điếm ngủ, có khả năng chúng ta sẽ ở giã ngoại mắc lều đồng đâu. Ngươi cam đoan sẽ không tới trên giường đến? Long Miểu Miểu sắc mặt đỏ lên, ánh mắt có chút bối rối, thanh âm cũng có chút rất nhỏ run rẩy. Nàng lại là lần đầu tiên cùng Nam Hải chung sống một phòng, Lý Chấn Bang mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng nhìn không chút nào cảm giác so 10 tuổi mình nhỏ. Miểu Miểu, chẳng lẽ ta tại trong lòng người cứ như vậy không thể tin a? Ai? Ta làm người cũng quá thất bại. Lý Chấn Bang một mặt thở dài bất đắc dĩ nói. Hừ, dù sao ngươi không phải người tốt lành gì. Nói tới chỗ này, Miểu Miểu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng đỏ. Lý Chấn Bang khỏe miệng co giật một chút, thầm nghĩ trong lòng, ta tựa hồ không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi. Về phần như thế tổn hại ta sao? Chấn Bang, ca, ta nghĩ tắm rửa. Miểu Miểu có chút nhăn nhó nói. Ê, vậy ngươi đi phòng tắm tẩy đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Tin ngươi mới là lạ. Miểu Miểu hướng về phía Lý Chấn Bang liếc mắt, nhếch miệng. Ê, vậy ta đi ngoài cửa giúp ngươi trông coi được đi. Yên tâm, không chỉ ta không gặp qua đến, chính là một con rồi ta cũng sẽ không bỏ vào đến. Lý Chấn Bang đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Ngươi, ngươi chỉ cần cam đoan không có nhìn trộm, cũng không cần đi ra. Bất quá ngươi muốn ngồi tại cửa ra vào, nếu như chờ ta ra, ngươi nếu là không tại cửa ra vào, ta liền không để ý tới ngươi. Miểu Miểu nói xong, vọt thẳng tiến vào phòng 8. Lý Chấn Bang nhún vai, dơ lên một cái ghế, ngồi ở cổng, khoanh chân ngồi trên ghế tu luyện. Trong phòng tắm vang lên ảo ảo tiếng nước chảy, Lý Chấn Bang lỗ tai bỗng lúc đích, biểu lộ trở nên quái dị mấy phần. Vội vàng đem lúc tu luyện trong lúc lơ đãng ngoại phóng tinh thần lực thu hồi lại, khống chế tại thân thể trùng quanh 1 mét phạm vi bên trong. Phòng tắm tiếng nước như cũ tại vang lên, cửa phòng tắm đột nhiên không một tiếng động mở ra một đường nhỏ, một người có mái tóc có chút ướt sũng đầu lặng lẽ đưa ra ngoài. Khi thấy đang đối mặt lấy cửa phòng, khuynh chân ngồi tại cửa ra vào trên ghế Lý Chấn Bang thời điểm, rõ ràng thở dài một hơi. Lặng lẽ đem cửa phòng tắm quan trọng, chỉ chốc lát sau, tiếng nước cũng ngừng lại. Cửa phòng tắm xoạt một tiếng mở ra, mặc đồ ngủ màu trắng Long Miểu Miểu từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc cuộn lại một đầu màu trắng khăn tắm. Ứng đỏ gương mặt xinh đẹp, phối hợp tinh xảo huyền chuyển dáng người, xác thực dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Lý Chấn Bang y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó bất vi sở động, cũng không phải là Lý Chấn Bang có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bản sự, mà là Lý Chấn Bang đem tinh thần lực cảm giác khống chế tại thân thể 1 mét bên trong. Hắn biết Long Miểu Miểu từ trong phòng tắm ra, thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Long Miểu Miểu dáng vẻ. Nhìn thấy Lý Chấn Bang y nguyên phảng phất pho tượng không nhúc nhích, Long Miểu Miểu thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó cũng có chút nổi nóng. Nàng đối với mình mị lực vẫn là có lòng tin, thế nhưng là Lý Chấn Bang vậy mà phảng phất gỗ, không có một chút phản ứng. Long Miểu Miểu thở phì phò nằm ở trên giường. A, nghe được Long Miểu Miểu kinh hô, Lý Chấn Bang trong nháy mắt từ trên ghế nhảy lên một cái, vội vàng nhìn về phía Long Miểu Miểu. Long Miểu Miểu từ trên giường bắn lên, trên áo ngủ còn kề cận một đóa hoa hồng có gai hoa. Nhìn thấy Long Miểu Miểu trên lưng hoa hồng, Lý Chấn Bang cố nén không cởi ra, quá khứ giúp đỡ nàng đem hoa hồng hái xuống, có thuận tiện kiểm tra một chút, đem trên giường cái khác hoa hồng cũng ném tới trên mặt đất. Chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau, Lý Chấn Bang vừa quay người, vừa hay nhìn thấy Long Miểu Miểu tức giận mân mê miệng dáng vẻ, không khỏi sửng sốt một chút. Long Miểu Miểu mặc dù vừa mới 10 tuổi, nhưng là kia phần lòng tộc khí chất cùng thiếu nữ thẹn thùng vẫn là rất hấp dẫn người. Nhất là thức tỉnh về sau, Long Miểu Miểu dáng người đã bắt đầu phát dục một chút, mặc dù không thể nói là đầy đặn thẳng tắp, nhưng cũng coi là linh lung tinh tế, lại phối hợp như thiên sứ dung nhan, nếu như trưởng thành, khẳng định cũng là nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc. Lý Chấn Bang ngu ngơ một chút, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy Lý Chấn Bang dáng vẻ, Long Miểu Miểu trong lòng hơi vui mừng, bất quá y nguyên sụ mặt hừ lạnh nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ. Hừ, mau tránh ra, ngươi đã đến trên giường. Lý Chấn Bang lấy lại tinh thần, lúng túng nở nụ cười, vội vàng nhảy lên xuống giường, tiếp tục mặt hối lôi đi. Trong lòng âm thầm tự trách, mình cũng không phải La Lị Khống, đối phương mới 10 tuổi, mình vậy mà lại có một chút kinh nghiệm, sai lầm sai lầm. Nhìn thấy Lý Chấn Bang dáng vẻ chật vật, Long Miểu Miểu khẽ miệng giơ lên một vòng động lòng người mỉm cười, bất quá Lý Chấn Bang không nhìn thấy. Long Miểu Miểu vừa cẩn thận quan sát một chút, lúc này mới một lần nữa nằm đi lên, "Chấn Bang, ca, ngươi đã nói sẽ không tới trên giường đến, nói chuyện phải giữ lời." Long Miểu Miểu được chăn mền, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn chằm chằm Lý Chấn Bang bóng lưng, do dự một chút, lại cường điệu một lần, "Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này cho ngươi xem cửa." Lý Chấn Bang thân thể run rẩy một chút, lại khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái cười lạnh nói, "Ban đêm trước khi ngủ nhà gái cảnh cáo nhà trai, ngươi nếu là qua giới chính là cầm thú." Kết quả ngày thứ hai nhà trai quả nhiên không có vi phạm. Nhà gái khinh thường nói ra, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Hắn đương nhiên sẽ không đem cái chuyện cười này nói ra, mặc kệ có được hay không cười, nếu để cho Long Miểu Miểu hiểu lầm, vậy mình liền thật thành chê cười. Ổn định lại tâm thần Lý Chấn Bang, rất nhanh liền nhập định, tinh thần lực đem toàn bộ gian phòng cùng ngoài cửa đều bao trùm ở, duy chỉ có đem giường vị trí trống không ra. Trong nội tâm nàng một mực tại do dự, nếu như Lý Chấn Bang thật xông lên giường, mình nên làm cái gì? Nhìn thấy Lý Chấn Bang khoanh chân ngồi trên ghế không nhúc nhích, khí tức cũng vững vàng xuống tới, Long Miểu Miểu thở phào một cái, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Chương 162, đánh bạc Chấn Bang ca, bên kia là địa phương nào? Trong cảm giác thật náo nhiệt a. Long Miểu Miểu chỉ vào một cái rất lớn lầu các hỏi. Lý Chấn Bang nhìn lướt qua lầu các bên trên treo một cái xúc sắc đồng dạng chưa bài, cổng dòng người không thôi, có vui sướng, có sa sút tinh thần, cũng có bị người ném ra. Hai người cũng không có dậy thật sớm đi đường, mà là ăn cơm trưa về sau mới chuẩn bị rời đi Thanh Phong trấn. Cái kia hẳn là Song Bạc. Song Bạc, chúng ta vào xem một chút đi. Ta chưa từng có đi vào qua đây, hẳn là rất có ý tứ đi. Long Miểu Miểu một mặt hưng phấn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có thực sự được gặp sòng bạc. Lý Chấn Bang nhếch miệng, bất mãn nói ra, sòng bạc có ý gì? Một đám dân cờ bạc. Ngươi phải biết, 10 lần đánh cược 9 lần thua, rất nhiều người bởi vì cái này táng ra bại sản, bán mà bán nữ, thậm chí... Ai? Miểu Miểu, ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Lý Chấn Bang con mắt trừng căng tròn, Long Miểu Miểu vậy mà thừa dịp mình không sẵn sàng đi vào, hắn vội vàng theo sát phía sau đi vào theo. Sòng bạc hắn cũng không tiến vào qua, nhưng là sòng bạc môn đạo hắn cũng là hơi có nghe thấy. Một cái tiểu cô nương cứ như vậy lẻ loi một mình tiến vào, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Vừa tiến vào sòng bạc, Lý Chấn Bang vội vàng kéo lại còn chuẩn bị đi vào bên trong Long Miểu Miểu, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta đi thôi. Nơi này không phải chúng ta hẳn là tới địa phương." Long Miểu Miểu lung lay đầu, sắc mặt đỏ lên, không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là hưng phấn. "Chấn Bang ca, chúng ta nhìn xem liền đi có được hay không? Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, ta cam đoan không chạy loạn, đi theo bên cạnh ngươi được hay không?" Long Miểu Miểu ôm Lý Chấn Bang một đầu cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa, thanh âm nũng nịu, để Lý Chấn Bang kích linh linh dùng mình một cái. "Tốt a, đi theo bên cạnh ta, ngươi muốn đi nơi nào nhìn, ta dẫn ngươi đi." Lý Chấn Bang đưa tay cầm thật chặt Long Miểu Miểu tay, sợ nàng có chỗ sơ suất. Long Miểu Miểu hơi vùng vẫy một hồi, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang sắc mặt nghiêm túc, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, liền từ bỏ dãy rủa, mặc cho lấy Lý Chấn Bang cầm. Hai người tùy ý dừng lại tại một tầng một cái bên cạnh bàn, Lý Chấn Bang kỳ thật cũng rất tò mò, trước kia chỉ ở trên TV gặp qua, bây giờ thân lâm kỳ cảnh, cảm giác vẫn là cũng có vẻ hưng phấn. Một thân mang màu xanh ngắn tay hỏa kế cầm một cái làm bằng gỗ xi trùng, dùng lực lắc lư mấy lần về sau, đem xi trùng đặt ở trên chiếu bạc, cao giọng la lên, áp lớn áp nhỏ, đoán điểm số, mua định rời tay. Bên bàn bên trên đám người cao giọng gào thét, đem mấy cái thậm chí mười mấy cái đồng tệ để lên bàn tự chọn có đánh dấu ngăn chứa bên trong. Nhìn thấy đa số người đều chọn tốt, chỉ có mấy người còn nắm chặt trong tay đồng tệ do dự, Hỏa Kế lại hô to một tiếng, đồng thời để tay tại si trung bên trên, lại có mấy người kìm nén không được đem đồng tệ đặt ở mình ngưỡng mộ trong lòng ngăn chứa bên trong. Hỏa Kế gặp đa số người đặt, đây là cao giọng la lên một tiếng mở, sau đó cao cao giơ lên si trung cái nắp, si trung bên trong ba viên xúc sắc theo thứ tự là một điểm, hai điểm, hai điểm. Hỏa Kế cao giọng la lên, 122, năm điểm nhỏ. Những cái kia ép bên trong tiểu nhân cùng năm điểm người hoan hô, những cái kia không có ép bên trong người ủ rũ túi đầu một mặt bất đắc dĩ. Lý Chấn Bang nhếch miệng, lại dẫn Long Miểu Miểu đổi mới bàn. Bất quá lầu một hiển nhiên là những cái kia không có quá nhiều tiền người chơi địa phương, phải biết 100 cái đồng tệ mới là một ngân tệ, một bàn một ván tiền đặt cược tối đa cũng bất quá mới 2-3 cái ngân tệ, nhìn Lý Chấn Bang rất là không thú vị. Lý Chấn Bang không khỏi nhớ tới phim Hồng Kông bên trên những cái kia các đại lao, một chồng thẻ đánh bạc, động một chút lại toa cát. Cho dù là trong phim ảnh cổ đại sông bạc, đó cũng là động một chút lại một thanh tán toái bạc hoặc là một tỏi đại nguyên bảo. Nếu như chính mình ở chỗ này thua một ngày, đoán chừng 180 cái kim tệ cũng liền căng hết cỡ. Miểu Miểu, chúng ta đi lên xem một chút. Lý Chấn Bang lôi kéo Miểu Miểu chạy lầu 2 đi đến. Lầu 2 cũng không có người nắm tay, cho nên hai người nhẹ nhõm liền lên đi. Nơi này trang hoàng rõ ràng cấp bậc cao hơn một chút, đánh bạc người mặc cũng giảng cứu một chút, còn có một bộ phận người mặc lính đánh thuê cách ăn mặc, mang theo lính đánh thuê huy chương. Nơi này người trên bàn ít nhất cũng là một ngân tệ tiền đặt cược, Lý Chấn Bang tùy ý nhìn một chút, một bàn một lần cũng bất quá là 2-3 cái kim tệ tiền đặt cược, nhìn hắn có chút hứng thú mệt mỏi. Miểu Miểu, chúng ta đi thôi. Quá nhàm chán, thắng thua bất quá bao nhiêu kim tệ. Lý Chấn Bang nhẹ giọng nói. Miểu Miểu nhìn xem si chung không ngừng lay động, nghe người chung quanh khản cả giọng la lên, vẫn có chút ý tứ. Một mặt cầu khẩn nhìn về phía Lý Chấn Bang, hy vọng lại nhìn một hồi. Lý Chấn Bang mặc dù không nhìn thấy Miểu Miểu ánh mắt, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến, bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một thanh ngân tệ, giao cho nàng. Ngươi có phải hay không muốn tham dự một chút? Đi tìm cái bàn chơi vừa đi. Lý Chấn Bang mặc dù có tiền, nhưng là đánh cược bác không có hứng thú gì. Long Miểu Miểu tùy ý tìm một cái bàn, cẩn thận nhìn chằm chằm si chung, căn cứ từ mình cảm giác chú, mỗi lần một ngân tệ, hạ đều là đoán lớn nhỏ. Cho nên có thắng có thua, bất quá trung bình là thua nhiều thắng ít. Người trung quanh nhìn thấy hai cái tiểu hài xuất hiện ở đây hơi kinh ngạc, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy mang theo mũ rộng vành Long Miểu Miểu rất tùy ý đem trong tay ngân tệ ném vào cược lớn nhỏ ngăn chứa bên trong về sau, bọn hắn liền khôi phục bình thường. Đoán chừng là đại gia tộc nào tử đệ, nhàm chán tới vui vẻ một chút, tình huống như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lý Chấn Bang thử qua dùng tinh thần lực xuyên thấu qua si trung xem xét điểm số, lầu 1 rất dễ dàng liền thấy si trung bên trong điểm số, lầu 2 muốn hao chút hình, tựa hồ si trung bên trên có một chút cách trở tinh thần lực pháp trận cấp bậc không cao. Lý Chấn Bang tiêu hao nhiều hơn một chút tinh thần lực, còn có thể thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Long Miểu Miểu đã thua 3-40 cái ngân tệ, tương đương với 3-4 kim tệ, bất quá Long Miểu Miểu không chút phật lòng, lại tùy ý đoán mấy lần, đem còn lại ngân tệ thu vào trên ngón tay trong không gian giới chỉ. Chấn Bang ca, thật nhàm chán a. Nếu không chúng ta lại đến đi xem một chút a. Long Miểu Miểu có chút mong đợi nói. Nhàm chán? Ta nhìn ngươi chơi thật vui vẻ a. Lý Chấn Bang trêu đùa. Thôi đi, đã nửa ngày thắng thua bất quá bao nhiêu kim tệ, thật sự là không làm sao có hứng nổi. Đoán chừng phía trên hẳn là sẽ chơi rất hay một chút. Long Miểu Miểu thanh âm bên trong xen lẫn một chút hưng phấn, thấy thế nào cũng không giống nhàm chán bộ dáng. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ thở dài, đưa tay giữ chặt Long Miểu Miểu mềm mại không xương tay nhỏ, tiếp tục chạy lên lầu. Bất quá lần này liền không có thuận lợi như vậy, đầu bậc thang hai tên mặc hắc sắc ngắn tay, cánh tay tráng kiện trên mặt còn mang theo mặt sẹo tráng hán ngăn cản hai người đường đi. "Thật xin lỗi, xin lấy ra chứng minh thân phận." Trong đó một tên tráng hán rất lễ phép nói. Chương 163, Sa Hoa tầng thứ 5 một tên tráng hán khác ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người quét mắt. Khi hắn nhìn về phía Long Miểu Miểu thời điểm, ánh mắt rõ ràng lửa nóng một chút, bất quá cũng không có cái gì quá mức động tác. Chứng minh thân phận. Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi, thân phận của hắn chứng minh hắn nhưng là chưa từng có nghe nói qua, thế giới này lại không có thẻ căn cước một loại đồ vật. Phải. Chứng minh thân phận là cái gì? Ngài không biết sao? Xem ra ngài là lần đầu tiên tới nơi này đi. Nói chuyện tráng hắn cũng không có bởi vì hai người là trẻ con mà coi thường đối phương, ý nguyên cung kính giải thích. Chứng minh thân phận chính là có thể chứng minh ngươi có năng lực đi lên chứng minh, ba tầng trở lên đều là lấy kim tệ làm tiền đặt cược. Nếu như hai vị muốn lên 4 tầng, nhất định phải đưa ra bạch thủy tinh chữ giá trị thẻ mới có thể đi lên. Các ngươi nơi này hết thẻ mấy tầng? Hết thẻ có 5 tầng, 4 tầng chỉ cần có tiền liền có thể đi lên, 5 tầng không chỉ có muốn có tiền còn muốn có nhất định thực lực mới có thể đi lên. Đương nhiên quý tộc cũng là có thể lên đi. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, dạng này cũng đúng, nếu không hạng người gì đều có thể chạy lên, một cái thô tục nhà giàu mới nổi nếu như cùng quý tộc ngồi cùng một chỗ, quý tộc sẽ cảm thấy rất mất mặt. Thực lực có cái gì yêu cầu? Hoàng đồng chiến sĩ trở lên cấp bậc, ma pháp sư không thể vào. Ma pháp sư làm nhưng có thể tiến, cho dù là học đồ đều được, không có tiền chúng ta có thể cung cấp miễn hơi thở cho vay hạn mức căn cứ thực lực tuổi tác chờ điều kiện tiến hành tổng hợp suy tính. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, một cái nho nhỏ sòng bạc, khẩu vị vậy mà không nhỏ a. Nếu như ma pháp sư nợ tiền, vậy thì tương đương với thiếu một phần ân tình, thậm chí có thể sẽ bị buộc đang đánh cửa phường bên trên. Mà lại ma pháp sư tinh thần lực đều là rất mạnh, nếu như không ngoài dự liệu, càng lên cao si chúng che đậy năng lực cũng liền càng mạnh. Lý Chấn Bang nhìn thoáng qua có chút hưng phấn Long Miểu Miểu, thở dài, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một tờ đủ số hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ, đưa cho áo đen trắng hán, để hắn kiểm tra một chút. Áo đen trắng hán cũng không có đưa tay đón, nói đùa, dùng lên không gian chữa vật trang bị người còn có thể không có tiền, mà lại Lý Chấn Bang mang theo thế nhưng là không gian vòng tay chữa bệnh, thứ này thế nhưng là rất hiếm thấy, dùng lên người không có khả năng không có tiền. Xin hỏi ngài hai vị là đi 3 tầng vẫn là 4 tầng? Trực tiếp đi 5 tầng đi. Ê, 5 tầng. 5 tầng cũng không phải chỉ cần có tiền liền có thể đi lên. Lý Chấn Bang nhìn thoáng qua Long Miểu Miểu, Long Miểu Miểu nhẹ gật đầu, đấu khí màu đen trong nháy mắt bao trùm tại bên ngoài thân. Áo đen trắng hắn một mặt hãi nhiên, tên này nhìn bề ngoài bất quá mới mười mấy tuổi thiếu nữ lại là hắc thiết chiến sĩ thực lực. Vừa rồi tên kia ánh mắt có chút không có hảo ý người càng là kinh ngạc há to miệng, hắn bất quá mới là hoàng đồng chiến sĩ thực lực mà thôi. Lý Chấn Bang cũng không có hiện lộ thực lực của mình, mà là từ trong ngực xuất ra một viên Hồng Phong Diệp gia tộc huy chương. Người áo đen nhìn thấy Hồng Phong lá huy chương trong lòng càng là lấy làm kinh ngạc, lại là Hồng Phong Diệp gia tộc người, hắn nhưng là vạn vạn không đắc tội nổi, cái này có thể tính bên trên là quý tộc trong quý tộc. Lý Chấn Bang sở dĩ không có lựa chọn hiện lộ thực lực, một cái là bởi vì hắn điểm này thực lực không đáng chú ý, lại một cái là bởi vì sòng bạc bên trong có được một cái cường đại bối cảnh có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, nhiều khi bối cảnh so thực lực quan trọng hơn. Nói chuyện tên kia người áo đen vội vàng đưa tay trái ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, sau đó dẫn hai người chạy trên lầu bước đi. Đến 4 tầng cổng, hai tên thân mang ngân sắc ngắn tay người ngăn cản người áo đen. Người áo đen nhẹ giọng tại một người bên thai nói mấy câu, người kia kinh ngạc nhìn một chút Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu, lại liếc mắt nhìn người áo đen trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thân mang ngân sắc ngắn tay người nhẹ gật đầu, cung kính nói ra, hai vị khách quý mời đi theo ta. Nói xong, quay người rời đi, phía trước dẫn đường đi. Hai vị khách quý, mời đi theo vị đại nhân này đi thôi. Ta cấp bậc chỉ có thể đưa hai vị tới đây. Người áo đen đối Lý Chấn Bang cười định. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, tiện tay xuất ra một viên kim tệ đặt ở người áo đen trong tay, cất bước lên lầu, đi theo tại ngân sắc ngắn tay nam tử sau lưng, Long Miểu Miểu tay y nguyên bị Lý Chấn Bang nắm thật chặt trong tay. Tạ ơn, tạ ơn. Chúc ngài chơi vui vẻ. Người áo đen nói xong, quay người rời đi, trở lại trên vị trí của mình đi. Còn cái này một cái kim tệ phân chia như thế nào, đó chính là hắn sự tình. Hai người đi theo ngân sắc ngắn tay nam tử đi vào đầu bậc thang, ngân sắc ngắn tay nam tử đi đầu đi tới, lần này cũng không có người chặn đường. Đi đến thang lầu về sau, có một cái mẫu đơn bình phòng, sau tấm bình phòng có một đạo quan bế đại môn. Ngân sắc nam tử đi đến chỗ cửa lớn, không hay xảy ra gõ đánh một chút đại môn ứng thanh mà ra, hiện ra tại Lý Chấn Bang trước mắt là một cái vàng son lộng lẫy chẳng cảnh. Là thật vàng son lộng lẫy, bất luận là cây cột vẫn là rào chắn đều dắt lên một tầng thuần kim, chiếu lấp lánh. Đem Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu đưa vào đại sảnh, ngân sắc ngắn tay nam tử nói ra, cầu chúc hai vị chơi vui vẻ. Ta sẽ không quấy rầy. Lý Chấn Bang lần này cho hắn hai cái kim tệ, ngân sắc ngắn tay nam tử không người thi lễ, lui ra ngoài. Trong đại sảnh bốn phía đứng vững một chút gác tay vượt lập mặc kim sắc ngắn tay chẳng hán, bọn hắn đứng nghiêm ở một bên, phản phất pho tượng, không nhúc nhích, thực lực cơ bản đều là hoàng đồng chiến sĩ thực lực. Đối với đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu, toàn bộ năm tầng người đều chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu lại tiếp tục mình đánh cược, chỉ có một bàn ngoại lệ. Kia một bàn bất luận là đánh cược người, vẫn là người vây xem, đều rất chuyên chú vào đánh cược bên trên, tinh thần vô cùng hưng phấn, không ai nhìn về phía hai người bọn hắn. Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu thấy tình cảnh này cũng có chút nghi hoặc, bọn hắn vốn chính là tới chơi, nhìn thấy tình huống như vậy tự nhiên cũng phải lên tới kiến thức một chút. Không lớn chiếu bạc bên cạnh vây quanh chí ít có 15-16 người, cái khác trên chiếu bạc cũng bất quá chính là 7-8 cái tả hữu thôi. Giao Si Trung hỏa kế, dùng lực đong đưa trong tay Si Trung, sắc mặt đỏ lên, mà hỏa kế bên cạnh cách đó không xa ngồi một người, toàn thân áo đen, trên đầu mang theo mũ rộng đành, cái khăn che mặt trên mũ rủ xuống, không ai có thể thấy rõ diện mạo của hắn, dáng người cân xứng cao, hai tay trắng loáng như ngọc, ngón tay dài nhỏ. Nếu như vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ cho rằng là cái có sân bay nữ nhân. Mua định rời tay, áp lớn áp nhỏ áp điểm số, nắm chặt thời gian. Hỏa kế đem Si Trung dùng lực đập vào trên mặt bàn. Rơi vào trên mặt bàn về sau, hỏa kế lặng lẽ làm bên trên một cô ám kình, cưỡng ép đem xúc sắc tại Si Trung bên trong cải biến một chút điểm số. Tất cả mọi người không có tập trung, đều trơ mắt nhìn mang theo mũ rộng vành nam tử. Hỏa kế trên mặt chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, nhìn xem mũ rộng vành nam không khỏi một trận chột dạ. Mũ rộng vành nam nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên một chút đầu, nhìn thoáng qua hỏa kế, mặc dù cách một lớp vải đen, nhưng là hỏa kế y nguyên cảm giác phảng phất có hai bệ ánh sáng lạnh lẽo xông lên chính mình. Chương 164, độ thân hỏa kế nhịn không được lui về sau một bước nhỏ, hoảng sợ nhìn về phía mũ rộng vành nam tử. Mũ rộng vành nam tử rất tùy ý đem một túi có chừng hơn 300 kim tệ ném vào 12 giờ phương cách bên trong, hỏa kế mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Cược điểm số là có rất lớn nguy hiểm, cực lớn nhỏ lời nói, thắng bại đều có một nửa xác suất, nhưng là cược điểm số thành công xác suất chỉ có 216 phần có 1, cho nên có rất ít người chọn điểm số. Mặc dù điểm số phong hiểm rất cao, nhưng là hồi báo cũng rất cao, ép một bồi 50. Nói cách khác ép chúng chẳng những trả về tiền vốn, sẽ còn đạt được 50 lần lợi nhuận. Dưới tình huống bình thường, không có người chọn ném điểm số, nhà cái cũng là rất hy vọng có người ném điểm số, nhưng là trước mặt cái này mang mũ rộng vành nam tử không thuộc về bình thường phạm vi. Bất luận hỏa kế như thế nào ra sức, hắn mỗi lần đều có thể đoán đúng, từ ngồi ở chỗ này đến bây giờ, một thanh đều không có đoán sai qua. Trước đó hắn một mực cược lớn nhỏ, bây giờ lại bắt đầu cược điểm số, người khác có lẽ không biết, thế nhưng là hỏa kế biết mình Si Trung bên trong điểm số đến cùng là nhiều ít, cũng không phải là hắn chơi bẩn, mà là lâu dài chìm đắm ở phương diện này kết quả. Cái khác người vây xem nhìn thấy mang mũ rộng vành nam tử lựa chọn, do dự một chút, chỉ có một số nhỏ người cùng gió. Mặc dù trước đó cược lớn nhỏ hắn đều là thắng, nhưng là hiện tại cược điểm số cũng không phải dễ dàng như vậy, đa số người đều nắm lấy ngắm nhìn thái độ. Ta cũng ép 12 giờ. liền 1000 kim tệ đi. Đột nhiên một cái âm thanh tự nhiên vang lên, bất quá thanh âm này tại hỏa kế trong thai không chút nào thấp hơn địa ngục triệu hoán. 1000 kim tệ, 50 lần, đây chính là 5 vạn kim tệ a. Nói chuyện không phải người khác, chính là Long Miểu Miểu, Lý Chấn Bang cho nàng trong không gian giới chỉ có mấy chương hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ, còn có mấy chương bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ, cùng mấy ngàn cái kim tệ. Cô đương, ngươi có thể nghĩ tốt. Đây chính là 1000 kim tệ. Hỏa kế chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, thử nghiệm khuyên can Long Miểu Miểu. A, không phải nói chỉ cần không ra, tùy thời có thể trở xuống chú sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý a? Vẫn là ngươi cảm thấy ta ném ít. Nếu không ta lại thêm 1 vạn. Long Miểu Miểu có chút buồn cười nhìn xem Hỏa kế. Hỏa kế nghe nói như thế hận không thể đem mình bóp chết. May mắn Long Miểu Miểu chỉ nói là nói, cũng không có thật tăng thêm 1 vạn. Ai? Hỏa kế, ngươi ngược lại là mở a? Đến cùng có thể hay không mở? Người chung quanh bắt đầu táo động. Có phải thật vậy hay không là 12 giờ a? Ngươi không dám mở a? Nhanh lên mở, nhanh lên mở. Ngay tại Hỏa kế tình thế khó xử thời điểm, một quần áo bại lộ, dáng người đầy đặn vũ mị nữ nhân, dãy rủa doanh doanh một nắm thân hình như thủy xà, đi tới Hỏa kế bên người. Hỏa kế nhìn nàng một cái, trên mặt tràn đầy vẻ lằng khó. Mở đi. Mở xong bạc liền có thua có thắng, làm sao có thể đều là nhà cái thắng đâu? Chúng ta thường nổi. Vũ mị nữ tử thanh âm nũng nịu, ngập đường lượng rất cao. Hỏa kế thở phào một cái, mở ra si chung, 3 cái xúc sắc theo thứ tự là 246, vừa vặn 12 giờ. Trong đám người có người reo hò, có người thở dài. Long Miểu Miểu nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Lý Chấn Bang reo hò nói, chúng ta thắng. Thắng. Lý Chấn Bang một mặt xấu hổ, người chung quanh nhìn xem bọn hắn ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc, con em của đại gia tộc thích cái nào một ngụm mà đều có. Mang mũ rộng đành nam tử rất bình tĩnh, không có bởi vì thắng tiền biểu hiện ra một chút hưng phấn, lặng lặng nhìn chăm chú tên kia vũ mị nữ tử. Vũ mị nữ tử tiện tay xuất ra 2 tấm bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ để lên bàn, giao cho mang mũ rộng đành nam tử. Người khác không biết, Lý Chấn Bang thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, kia trên thẻ thế nhưng là ẩn chứa rất mạnh ám kình, nam tử vậy mà rất tùy ý liền tiếp xuống, xem ra mang mũ rộng đành nam tử cũng không phải một nhân vật đơn giản. Vũ mị nữ tử lại đem 5 tấm bạch thủy tinh chứa giá trị thẻ ném cho Long Miểu Miểu, lần này nàng không có thực hiện bất luận cái gì ám kình, chỉ là một cô nhu lực, 5 tấm thẻ thủy tinh nhẹ nhàng rơi vào Long Miểu Miểu trước mặt. Long Miểu Miểu nhặt lên thẻ thủy tinh, hướng về phía Lý Chấn Bang lung lay, khoe khoang. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này thần kinh cũng quá lớn hơn rồi, cái này chiếu bạc rõ ràng đều muốn đánh nhau, nàng vậy mà một chút cảm giác đều không có, còn có tâm tư khoe khoang. Hỏa kế đem mặt bản tiền phân phối xong về sau, đem những người khác tiền đặt cược đổi giao hoàn thành, không người đứng tại Vũ mị nữ tử bên người. Ngươi đi xuống trước đi. Nơi này giao cho ta. Vũ mị nữ tử trên mặt vẫn luôn treo mê người mỉm cười. Hỏa kế như được đại xá, thở dài một hơi, đội vàng lui xuống, phản phất sợ Vũ mị nữ tử lật lọng. Vị tiên sinh này, nhìn ngươi cũng không phải bình thường người, không biết tiên sinh tục danh a. Vũ mị nữ tử cũng không để ý tới người chung quanh, rất phong tao đi tới đầu đội mũ rộng vành nam tử bên người, tay trái ấn tại nam tử bả vai trái bên trên, cả người tiếp hướng về phía nam tử phía sau lưng. Danh tự đã sớm quên đi, nếu như ngươi nhất định phải biết, gọi ta Đồ Thần tốt. Nam tử cũng không có bị mị hoặc ở, thanh âm trầm ổn nói. Đồ Thần. Chơi ạ. Ta rất sợ đó a. Nếu không hai người chúng ta đơn độc nói chuyện được không? Vũ mị nữ tử mị nhãn như tơ nhìn xem mang mũ rộng vành nam tử, tại nam tử bên thai thổ khí như lan nói. Vũ mị nữ tử nói xong đưa tay liền muốn đi hái hắn mũ rộng vành. Nam tử đưa tay bắt lấy nữ tử cổ tay, trầm giọng nói ra, bị hoặc thuật đối ta vô dụng, ngươi vẫn là ngồi xuống, chúng ta hảo hảo so tài một chút tốt. Nếu như ngươi thắng, ta hôm nay thắng được kim tệ trả lại tất cả, nếu như ngươi thua. Ta thua? Làm sao có thể? Thử. Nếu như ta thua, cùng ngươi một đêm. Vũ mị nữ tử ưỡn một cái bộ ngực sữa, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mũ rộng vành nam tử buông lòng tay ra, trong giọng nói tràn đầy khinh thường nói ra, ta đối với ngươi không hứng thú. Bất quá ta nghe nói các ngươi nơi này có một gốc vạn năm huyết sâm. Lý Chấn Bang nghe được nam tử, con mắt trừng đến căng tròn. Vạn năm huyết sâm, mặc dù không thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, nhưng là cũng là một vị hiếm có hiếm thấy dược liệu, nghe nói có thể trị hết thể nội thương. Cho dù là thường xuyên trà trộn tại đấu giá hội hắn, cũng chưa từng chiếm được vạn năm huyết sâm. Ngươi nằm mơ. Vạn năm huyết sâm đây chính là vô giới chi bảo. Vũ mị nữ tử biến sắc, thanh âm trở nên bén nhọn. Ngươi kích động như vậy làm gì? Không dám đánh cược rồi. Ngươi kêu huyết sâm bất quá là từ một dân cờ bạc trong tay cướp mà thôi. Nói vậy, hắn là nợ tiền không cách nào hoàn lại, cuối cùng dùng cái này trả nợ. Đây chính là chống đỡ 100 vạn nợ. Thử. Theo ta được biết hắn bất quá mới thiếu ngươi 3 vạn kim tệ thôi. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ vay tiền không thu lợi tức sao? Buồn cười. Xem ngươi thực lực cũng không nên là người bình thường, chẳng lẽ là vì thay người bên bực kẻ yếu tới sao? Không có ý tứ, để ngươi hiểu lầm, ta đối cái loại người này không có hứng thú, ta chỉ là đối cái này Chu Vạn Năm huyết sâm cảm thấy hứng thú thôi. Ngươi bất quá mới thắng vạn 8000 kim tệ, liền muốn đổi ta huyết sâm. Nam mơ. Vậy ta liền thắng đến ngươi cảm thấy phù hợp với thôi. Mũ rộng vành nam tử trực tiếp đứng dậy, đi hướng một cái khác chiếu bạc. Chương 165, vạn năm huyết sâm tiền đặt cược ngươi dừng lại. Vũ mị nữ tử vội vàng quát bảo ngưng lại mũ rộng vành nam tử, nếu quả như thật để hắn tiếp tục, không chỉ là chính hắn thắng tiền, sẽ còn mang theo hết thảy mọi người cùng một chỗ thắng tiền, nàng cái này sòng bạc nhưng không chịu được nổi. Dưới tình huống bình thường, nếu quả như thật có cao nhân đến đây, sòng bạc sẽ xuất ra một khoản tiền, làm cho đối phương rời đi, để tránh tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Thế nhưng là trước mặt người này, tới đây mục đích rất rõ ràng, chính là muốn gốc kia vạn năm huyết sâm, mà vạn năm chính huyết sâm làm sao có thể chấp tay nhường cho người đâu?
Làm sao?
Ngươi đồng ý? Mũ rộng vành nam tử dừng bước, trở lại nhìn về phía vũ mị nữ tử. Vũ mị nữ tử sắc mặt biến đổi, cắn răng, trầm giọng nói ra, tốt. Bất quá điều kiện muốn đổi một chút, nếu như ngươi thua, chẳng những muốn đem tiền lưu lại, ngươi còn muốn lưu lại một ngón tay, mà lại về sau không cho phép lại nói khoác mình là đồ thần. Khiến người ngoài ý chính là, mũ rộng vành nam tử không có chút gì do dự, quay người ngồi trở lại đến vừa rồi vị trí.
Sảng khoái, vậy liền một lời đã định.
Bất quá là không phải trước tiên đem tiền đặt cược lấy ra cho ta nhìn một chút ta.
Vạn nhất là hàng giả, ta bồi lên nhiều tiền như vậy còn có một ngón tay, cũng quá không có lời.
Chuyên ngôn dù sao vẫn là chuyên ngôn a.
Ngươi.
Vậy ta vẫn biểu thị một chút quyết tâm của ta tốt.
Mũ rộng vành nam tử đứng lên, liền muốn rời khỏi chiếu bạc.
Tốt, ngươi chờ.
Vũ mị nữ tử nói xong, quay người rời đi. Vạn năm huyết sâm vật quý giá như vậy, tự nhiên là từ nàng tự mình đảm bảo.
Đừng nhìn nàng thân là một nữ tử, nhưng sòng bạc lao bản chính là nàng.
Thời gian không dài, vũ mị nữ tử bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện.
Mở hộp ngọc ra, một gốc dài bằng bàn tay huyết hồng sắc nhân sâm xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Huyết sâm cùng người bình thường tham gia không giống, năm càng lâu ngược lại càng nhỏ, nhưng là huyết sắc sẽ càng lúc càng nồng nặc.
Huyết sâm chân quý nhất cũng không phải là tham gia, mà là nội bộ ẩn chứa kia một tia máu.
Nghe nói đạt tới 10 vạn năm trở lên huyết sâm, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nội bộ ẩn chứa huyết dịch có thể để người được phục dụng trực tiếp trở thành một thánh cấp cường giả.
Không hổ là vạn năm huyết sâm, quả nhiên không tầm thường.
Mũ rộng vành nam tử nhẹ gật đầu tán thưởng nói,
đánh cược của chúng ta có thể bắt đầu đi.
Vũ mị nữ tử thanh âm cũng không còn cho người ta ngọt ngào tê dại cảm giác, ngược lại để cho người ta có một loại không rét mà run nào giác, có thể thấy được vũ mị nữ tử hiện tại trong lòng phẫn nộ cũng đã đến cực điểm.
Ngươi muốn làm sao cược đâu?
Mũ rộng vành nam tử trầm giọng hỏi.
Ba chúng ta cùng hai thắng, để cho công bằng, ta tới chọn cách chơi, ngươi đến quyết định quy tắc.
Vũ mị nữ tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mũ rộng vành nam tử.
Mũ rộng vành nam tử nhẹ gật đầu, rất là đồng ý vũ mị nữ tử quyết định.
Vũ mị nữ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng, lựa chọn cách chơi tự nhiên là mình chiếm tiện nghi, quy tắc bất quá chỉ là quyết định cuối cùng bên thắng là dựa vào điểm số lớn nhỏ hoặc là cụ thể một chút số thôi.
Ván đầu tiên, chúng ta liền đơn giản một điểm, cùng một chỗ ném mạnh một viên xúc sắc.
Thắng thua ngươi chuẩn bị như thế nào phán đoán đâu?
Vũ mị nữ tử lấy ra hai cái xúc sắc để lên bàn, để mũ rộng vành nam tử chọn trước tuyển.
Hai cái xúc sắc tự nhiên đều là bình thường nhất đồng dạng xúc sắc, ai chọn trước tuyển kỳ thật đều là giống nhau, bất quá vì phòng ngừa mũ rộng vành nam tử thua kiếm cớ, nàng vẫn là để mũ rộng vành nam tử chọn trước tuyển.
Mũ rộng vành nam tử rất tùy ý cầm lên một cái xúc sắc, trong tay tung tung, thuận miệng nói ra, điểm số lớn thắng, ngươi có ý kiến gì không?
Vũ mị nữ tử cầm lấy một cái khác xúc sắc, nhún vai, ra hiệu mình không quan trọng.
Long Miểu Miểu nhíu mày, nhìn về phía Lý Trấn Bang, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy à?
Lấy hai người thực lực, ném mạnh 6 điểm hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì a?
Lý Trấn Bang trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng là có thể khẳng định chuyện này tuyệt đối không phải nghe được đơn giản như vậy.
Lý Trấn Bang ra hiệu Long Miểu Miểu không cần nói, chuyên tâm nhìn xem, sự tình khẳng định không phải tưởng tượng đơn giản như vậy.
Long Miểu Miểu mũ rộng vành hạ gương mặt xinh đẹp, khẽ nhả chiếc lưỡi thơm to, biểu thị đối Lý Trấn Bang bất mãn, sau đó chuyên tâm nhìn lại.
Mũ rộng vành nam tử cùng vũ mị nữ tử chuẩn bị sẵn sàng về sau, đồng thời đem xúc sắc ném mạnh ra ngoài.
Xúc sắc xoay tròn nhanh chóng, rất nhanh liền chạm đến cùng một chỗ. Hai cái xúc sắc vậy mà tại đụng nhau thời điểm cũng không có tách ra, mà là lẫn nhau ma sát, vung ra một đống một phấn.
Lý Trấn Bang giật mình nhẹ gật đầu, Long Miểu Miểu một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt một màn, cái này nhưng so sánh đánh bạc có ý tứ nhiều.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, thấy cảnh này đều lộ ra khó có thể tin thần sắc.
Xúc sắc bởi vì lẫn nhau ma sát, mặc dù trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng là tốc độ y nguyên xoay tròn nhanh chóng, không ngừng có xúc sắc mạnh vụn hướng bốn phía bay đi.
Hai con xúc sắc phân biệt rõ ràng, dính chặt vào nhau, không ngừng ma sát.
Chỉ chốc lát sau, xúc sắc tốc độ dần dần thấp xuống tới.
Đám người đột nhiên hoảng sợ phát hiện, hai con xúc sắc vậy mà chỉ còn lại một cái tiêm giác, căn bản không có điểm số còn thừa.
Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn về phía hai người, không có người nghĩ đến lại là kết quả như vậy.
Này làm sao tính?
Vũ mị nữ tử nhíu mày.
Xem như ngang tay đi.
Ván kế tiếp ngươi chuẩn bị so cái gì?
Mũ rộng vành nam tử bình tĩnh nói.
Chúng ta một người ba cái xúc sắc, một cái si trùng, cùng một chỗ dao.
Điểm này số ít nhất người tính thắng đi.
Tốt.
Vũ mị nữ tử tiện tay đặt ở trên mặt bàn 6 cái xúc sắc cùng 2 cái si trùng, ra hiệu mũ rộng vành nam tử chọn trước.
Mũ rộng vành nam tử khẽ vươn tay, ba con xúc sắc cùng một cái si chung vậy mà mình chủ động di động, đứng tại mũ rộng vành nam tử trước mặt.
Mũ rộng vành nam tử đưa tay trái ra ra hiệu vũ mị nữ tử trước hết mời, vũ mị nữ tử vỗ bàn một cái, si chung cùng xúc sắc cũng bay lên, vũ mị nữ tử khẽ vươn tay đem si chung nắm lên, bàn tay huy động ở giữa trên không trung đem ba cái xúc sắc thu nhập si chung bên trong, lắc lư.
Mũ rộng vành nam tử cũng không yếu thế, nắm lên si chung, tiện tay vung lên, trên mặt bàn ba cái xúc sắc đã biến mất không thấy, hai bên truyền đến xúc sắc va chạm si chung xoạt âm thanh.
Đám người mắt không chấp nhìn chăm chú hai người kỹ thuật để bọn hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác.
Đột nhiên hai người phản phất thương lượng xong, đồng thời đem si chung rơi vào trên chiếu bạc.
Mũ rộng vành nam tử rơi vào trên mặt bàn động tác lộ ra muốn dương cương thô kệch một chút, vũ mị nữ tử động tác muốn ưu mị xinh đẹp một chút.
Nữ sĩ ưu tiên, mời.
Mũ rộng vành nam tử rất lễ phép nói.
Vũ mị nữ tử cũng không muốn nhường, không chút do dự đem si chung mở ra.
Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất trụ kình thiên, chỉ gặp ba con xúc sắc chồng chất cùng một chỗ, phía trên nhất là một điểm.
Đồ thần tiên sinh, ta đây chính là một điểm nha.
Vũ mị nữ tử thanh âm ngọt ngào nói, chung quanh nam đám khán giả không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, gật đầu ứng hòa. Để Lý Chấn Bang cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mũ rộng vành nam tử vậy mà đồng ý nhẹ gật đầu. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi đúng là cao thủ. Chương 166, Đổ Thần chính là Đổ Thần. Vũ mị nữ tử kinh ngạc nhìn về phía mũ rộng vành nam tử, nàng coi là đối phương liệu sẽ nhận, coi như đối phương phủ nhận cũng không quan trọng, mình còn lại hai con xúc sắc, hướng lên trên cũng là một điểm, nhiều nhất mình cũng chính là ba điểm, đồng dạng đã đứng ở thế bất bại, nhiều nhất đánh ngang mà thôi. Bất quá không có ý tứ, ta một chút cũng không có. Mũ rộng vành nam tử đem si chung mở ra, bên trong chỉ có một đống một phấn. Ngươi, vô sỉ. Vũ mị nữ tử sắc mặt đột biến, cắn răng, phẫn hận nói, ta thế nhưng là đã nói trước, điểm số ít chiến thắng, ta nhưng không có trái với quy tắc. Làm sao? Ngươi thua không nổi sao? Nếu như ngươi bây giờ từ bỏ, ta đã thắng một ván, trên lý luận là ta thắng. Mũ rộng vành nam tử trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi, tốt. Tiếp theo hiệp chúng ta tiếp tục lắc cái nắp, điểm số nhiều thắng, ngươi có dám hay không? Vũ mị nữ tử độ lực cao vút kịch liệt phập phồng, nhìn vây xem đám người chảy nước miếng, trong lòng không khỏi cảm thán hôm nay chuyến này không giả a. Tốt a. Vậy liền để ngươi tâm phục khẩu phục tốt. Mũ rộng vành nam tử nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vũ mị nữ tử tiện tay ném cho mũ rộng vành nam tử ba cái xúc sắc, bất quá lần này nàng thế nhưng là ôm hận mà ra, xúc sắc bên trong ẩn chứa không nhỏ năng lượng. Nếu như mũ rộng vành nam tử đó nữa, xúc sắc bên trong ẩn chứa ám kình liền sẽ bộc phát, đem xúc sắc nổ nát vụn. Đương nhiên, lấy đối phương thực lực hẳn là không đến mức tụ thương, bất quá có thể để hắn ra một điểm làm trò cười cho thiên hạ, dạng này cũng có thể để cho mình lửa giận trong lòng giảm xuống mấy phần. Mũ rộng vành nam tử vươn tay khẽ hấp vừa để xuống phía dưới, hơi hợt hóa giải xúc sắc bên trong ẩn chứa ám kình, đem xúc sắc đặt ở trên mặt bàn. Chúng ta bắt đầu đi. Mũ rộng vành nam tử không chút phật lòng, đem si chung hút vào trong tay, nhẹ nhàng đập nện một chút mặt bàn, ba cái xúc sắc ứng thanh bắn lên, bay vào si chung bên trong. Vũ mị nữ tử tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, thử lạnh một tiếng, cũng giao si chung. Lần này hai người lay động si chung thời gian rõ ràng dài một chút, mũ rộng vành nam tử trước đem si chung để xuống, vũ mị nữ tử thời gian hơi hơi dài một chút. Vũ mị nữ tử trên trán đã dịn ra một chút mồ hôi, đường si chung rơi xuống một khắc, nàng nhìn về phía mũ rộng vành nam tử nở nụ cười xinh đẹp đến không gì sánh được, cả phòng phảng phất đều sáng mấy phần giống như. Thật yêu Đổ Thần đại nhân, danh hào của ngươi cùng ngón tay đều khó giữ được, đừng bảo là tỷ tỷ khi dễ ngươi nha. Kỳ hỉ. Mũ rộng vành nam tử lù lù bất động, chỉ là đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Vũ mị nữ tử kiều mị hừ lạnh một tiếng, hừ. Thua còn như thế thần khí, một hồi nhìn ngươi còn lấy cái gì thần khí. Nàng nhẹ nhàng mở ra mình si chung, đám người hít sâu một hơi. Si chung bên trong mặc dù là ba viên xúc sắc, nhưng là mỗi cái xúc sắc đều là dọc theo đường chéo vỡ ra hai nửa. Mỗi nửa cái xúc sắc đều là hướng lên bảy biện ra hai cái mặt, cho nên si chung bên trong một cái xúc sắc biến thành hai cái, mỗi cái xúc sắc hướng lên trên mặt theo thứ tự là 6 điểm, 5 điểm, 2 điểm cùng 1 điểm, chung 14 điểm, ba cái xúc sắc đó chính là hết thảy 42 điểm. Vũ mị nữ tử phảng phất đã năm chắc phần thắng, khiêu khích nhìn xem mũ rộng vành nam tử. Trung quanh người vây xem tiếc hận nhìn xem mũ rộng vành nam tử, không ngừng châu đầu ghé tai thảo luận. Bọn hắn không có người xem trọng mũ rộng vành nam tử, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, cùng là ba cái xúc sắc tình huống dưới, còn có cái gì biện pháp có thể để cho điểm số cao hơn một chút. Nghe được vây xem đám người tiếng nghị luận, vũ mị nữ tử cười càng thêm sán lạ, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc ý vị, chỉ có số ít người mới có thể thấy được nàng đấy mắt kia phần ngoan lệ. Ngươi tổng cộng là 42 điểm đúng không? Mũ rộng vành nam tử trầm giọng nói, thanh âm bên trong không có một chút ba động, phảng phất thắng thua cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Không sai, nếu như ngươi có thể giống như ta là 42 điểm, coi như ngươi thắng. Vây xem đám người đối vũ mị nữ tử rộng lượng tán thưởng không thôi. Lý Chấn Bang trong lòng thầm than, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều không tốt đối phó, một câu liền để hình tượng của nàng trong lòng mọi người lại quang mang vạn trượng. Bọn hắn làm sao không suy nghĩ, liền xem như đánh ngang, ba cục hai yên ổn bại, nàng cuối cùng cũng là thua. Đa tạo ý tốt của ngươi. Nữ nhân xinh đẹp quả nhiên đều là ý chí bằng phẳng a. Mũ rộng vành nam tử chế nhạo nói. Vũ mị nữ tử nghe nói như thế, mặt lại có chút từng đỏ, nô lên bộ ngực không tự chủ thu trở về một chút. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta thật sự là không thể nào tiếp thu được. Vũ mị nữ tử cao mày không hiểu thời điểm, mũ rộng vành nam tử đem mình si chung mở ra. Si chung bên trong y nguyên chỉ có ba cái xúc sắc, bất quá là đứng thẳng. Mỗi một cái xúc sắc đều là ba cái mặt hướng bên trên, theo thứ tự là 4 điểm, 5 điểm cùng 6 điểm. Mỗi cái xúc sắc không nhiều không ít đều so vũ mị nữ tử nhiều một chút, ba cái xúc sắc hết thảy 45 điểm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem si chung bên trong xúc sắc, cái này thật sự là quá vượt quá nhân ý liệu. Vốn cho rằng 42 điểm đã là cực hạn, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái 45 điểm. Vũ mị nữ tử hiển nhiên cũng không ngờ rằng loại tình huống này, kinh tại nguyên chỗ không nhúc đích. Đột nhiên, vũ mị nữ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhoáng một cái, ngồi xuống ghế. Trong miệng tự nhủ, ta vậy mà thua, ta vậy mà thua. Nếu như nói ván thứ 2 mình thua là thua ở trên sự khinh thường, vậy cái này ván thứ 3 chính là thua ở trên thực lực. Cũng không phải là nàng làm không được, mà là nàng chưa từng có nghĩ tới, ván này thua không có chút nào an. Lão bản, không có ý tứ, cái này gốc vạn năm huyết sâm ta vui lòng nhận. Mũ rộng vành nam tử không có chút nào khách khí, tiện tay cầm lấy nhận chứa vạn năm huyết sâm hộp ngọc, thu vào trong lòng bàn tay trong không gian giới chỉ, đương nhiên hắn thắng được kim tệ cũng không có rơi xuống. Vũ mị nữ tử nhìn về phía mũ rộng vành nam tử ánh mắt biến đổi, cúi đầu, vậy mà chảy ra hai hàng nước mắt. Mũ rộng vành nam tử nhìn thấy vũ mị nữ tử nước mắt tinh thần vậy mà chấn động kịch liệt một chút, hiển nhiên lại nam nhân ưu tú đối mị nữ nước mắt đều không có quá cao sức miễn dịch. Cô nương, ta đây chính là tuân theo đồ ước, không có khi dễ ngươi. Ô, vũ mị nữ tử đáp lại hắn lại là ríu rít tiếng khóc. Ai? Cô nương, ta muốn cái này gốc vạn năm huyết sâm là thật hữu dụng, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này. Mũ rộng vành nam tử trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. A, người thụ thương sao? Vũ mị nữ tử vậy mà ngẩng đầu, con mắt sưng đỏ, một mặt ân cần nhìn về phía mũ rộng vành nam tử. Ê, ta không bị tổn thương. Mũ rộng vành nam tử nhìn thấy vũ mị nữ tử ánh mắt lại có chút hoảng loạn. Lý Chấn Bang nhìn xem hai người, cảm giác thế giới này tựa hồ có chút điên cuồng, mặc dù hắn là cái chim non, cũng không đại biểu hắn nhìn không ra cái này một tia dị dạng. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, cũng bởi vì thua một cái đánh cược, liền đối người thắng sinh ra ái mộ chi tình. Cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Hắn nghe nói qua con tin yêu bọn cướp, nhưng chưa nghe nói qua thua một lần liền yêu đối phương. Chương 167, cảm mến a, không bị tổn thương liền tốt, vậy ngươi muốn vạn năm huyết sâm làm gì? Vũ mị nữ tử hơi đỏ mặt, tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, cuốn bít túi đầu xuống. Ta tự nhiên có ta công dụng. Làm sao? Ngươi hối hận rồi. Mũ rộng vành nam tử thanh âm tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Lời ta từng nói, tuyệt đối sẽ không hối hận. Đã thua, ta liền sẽ không quỵt nợ. Vũ mị nữ tử ngẩng đầu, một mặt kiên định. Bất quá, có vấn đề ta muốn nói với ngươi một chút. Cái kia. Vũ mị nữ tử mặt càng đỏ hơn. Ta đã từng đã thể, nếu có người đang đánh cược thuận bên trên thắng ta, ta liền gả cho hắn. Vũ mị nữ tử tiếng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Rất nhiều trên mặt người tràn ngập chấn kinh cùng hối hận, sớm biết có cái này lời thề, bọn hắn không phải mỗi ngày tìm nàng đánh bạc không thể, đây chính là cái khó được vui bật ta. Cho đến bây giờ, bọn hắn mặc dù đều nghĩ âu yếm, nhưng là chưa từng có ai thành công. Ê! Chúng ta không nên nói đùa được không? Ngươi không muốn cho ta vạn năm huyết sâm ngươi cứ việc nói thẳng. Mũ rộng vành nam tử có chút xấu hổ. Ta cược nổi tự nhiên cũng liền thua được, ta làm sao có thể lấy chính mình trong sạch nói đùa. Vũ mị nữ tử tức giận nói. Trong sạch. Mũ rộng vành nam tử ngạc nhiên nhìn về phía vũ mị nữ tử. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng dạng này nữ tử còn có cái gì trong sạch có thể nói. Mặc dù mũ rộng vành nam tử cách một tầng mạng che mặt, nhưng là vũ mị nữ tử có thể cảm nhận được trong mắt của hắn kia phần xem thường. Trong mắt vậy mà dần hiện ra điểm điểm lệ quang, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta, có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ngừng. Hai ta tựa hồ không có cái gì quan hệ đi. Ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không có lỗi với ta. Mũ rộng vành nam tử nhìn xem vũ mị nữ tử cảm giác có chút nhức đầu. Từ ngươi thắng ta một khắc này bắt đầu, giữa chúng ta liền đã có quan hệ. Vũ mị nữ tử nước mắt liên liên, để cho người ta nhìn xem không khỏi có chút đau lòng. Giờ khắc này nàng cũng không có sử dụng mỹ thuật, hoàn toàn là chân tình bộc lộ, nhưng lại so mỹ thuật càng khiến người ta tâm động. Mũ rộng vành nam tử thân thể có chút run rẩy một chút, thở dài, thanh âm thâm trầm nói ra, "Cảm ơn ngươi nâng đỡ, bất quá ta y nguyên muốn nói tiếng thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận ngươi." "Vì cái gì?" Vũ mị nữ tử sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. "Ta đã có thê tử." Mũ rộng vành nam tử dừng một chút, bình tĩnh nói. Vũ mị nữ tử nghe được câu này, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên ghế, nhắm mắt lại. Cái này chẳng lẽ chính là ta mệnh sao? Ta nhận, ta cam tâm làm tiểu còn không được sao? Nói xong câu đó, vũ mị nữ tử phảng phất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, tinh thần cũng biến thành lệ bại một chút. Cô đương, ta vừa già lại xấu, chúng ta không thích hợp. Nghe được mũ rộng vành nam tử, vây xem trên mặt mọi người lộ ra không cam lòng chi sắc, bất quá trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Chẳng lẽ ta như vậy ăn nói khép nép người cũng không tiếp thụ ta sao? Ta mặc dù không dám nói mình là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cũng coi là một mỹ nữ, cũng không bị khuất người đi. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không động tâm sao? Vũ mị nữ tử nghe được mũ rộng vành nam tử cự tuyệt mình, ánh mắt trở nên mê ly, một mặt đau khổ. Thật xin lỗi, ta thật đã có thế thất, chỉ sợ chỉ có thể để ngươi thất vọng. Mũ rộng vành nam tử đứng lên, quay người rời đi. Mục đích đã đạt đến, thật sự nếu không đi, chỉ sợ cũng thật muốn ra phiền toái. Dừng lại. Vũ mị nữ tử nhìn thấy mũ rộng vành nam tử muốn đi, giọng dịu dàng kêu lên. Mũ rộng vành nam tử nào dám ngừng, bước nhanh chân hướng phía hành lang chạy tới. Các ngươi là người chết ta, bắt hắn cho ta cả lại. Vũ mị nữ tử đối thủ hạ cao giọng la lên. Tất cả sòng bạc tráng hán hỏa kế đều chạy mũ rộng vành nam tử bay nào tới, đấu khí màu vàng nóng từ mũ rộng vành nam tử trên thân khuyết tán ra đến, những này hoàng y tráng hán cùng hỏa kế tối cao bất quá mới hắc thiết chiến sĩ cấp bậc, mấy tên ma pháp sư cũng không có vượt qua cấp 5, bị đấu khí màu vàng nóng lan đến gần về sau, đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó nhao nhao lui lại. Vũ mị nữ tử tự nhiên cũng theo đám người liền xông ra ngoài, vì ngăn cản mũ rộng vành nam tử khuyết tán đấu khí, phóng xuất ra mình ngân sắc đấu khí, lại là một bạch ngân chiến sĩ. Ngươi dừng lại, nếu như ngươi không cưới ta, vậy ta liền giết ngươi. Vũ mị nữ tử thanh âm sắc nhọn gầm thét, chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, ta tùy thời xin đợi. Mũ rộng vành nam tử nói xong, vậy mà không có tiếp tục đi thang lầu, mà là thả người từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Vũ mị nữ tử thê lương tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Lý Chấn Bang nhìn một chút Long Miểu Miểu, lôi kéo Long Miểu Miểu tay vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Bọn hắn là tới chơi, cũng không phải tìm đến kích thích. Vũ mị nữ tử đã nổi điên, mũ rộng vành nam tử chạy, còn lại bọn hắn là thắng nhiều nhất người, thật sự nếu không chạy, vạn nhất ra chút gì tình trạng sẽ không tốt. Vũ mị nữ tử nhìn Lý Chấn Bang bóng lưng của hai người một chút, quay người rời đi. Hai người rời đi xong bạc, một hơi ra khỏi cửa thành, bọn hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà có thể rời đi thuận lợi như vậy. Bọn hắn làm sao biết, nơi này mặc dù là sòng bạc, nhưng là cũng có sòng bạc quý củ, bằng vận khí cùng bản sự thắng tiền người, bọn hắn là sẽ không truy cứu. Sòng bạc bên trong mọi người thấy người bị hại đều rời đi, châu đầu ghé thai một hồi, lại tiếp tục chơi tiếp. Loại chuyện này mặc dù cầu huyết, nhưng là bọn hắn đều là người có thân phận, dạng gì sự tình chưa từng gặp qua đâu. Một số người đã bắt đầu kế hoạch, như thế nào mới có thể thắng vũ mị nữ tử, đem vũ mị nữ tử thu nhập hậu cung. Trấn Băng Ca, cái kia tự xưng đổ thần người tựa hồ thật lợi hại. Hai người rời đi cửa thành cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thận trọng đi xuống. Đúng vậy a. Hoàng kim chiến sĩ, mà lại đấu khí hùng hậu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng xem như chỉ nửa bước rào bước tiến lên thánh cấp cường giả hàng ngũ đi. Không biết lúc nào, ta mới có thể có một mình gánh vác một phương thực lực a. Nhớ tới mũ rộng bành nam tử tu vi, Lý Trấn Bang thở dài. Lý Trấn Bang bên người cường giả là không ít, bất quá kia dù sao cũng là thực lực của người khác, chung quy không bằng đề cao mình thực lực bây giờ tới. Hiện tại thực lực của mình, nếu như đụng phải một bạch ngân chiến sĩ miễn cưỡng còn có chu toàn chỗ trống, nếu như đụng phải hoàng kim chiến sĩ, liền xem như đem tất cả triệu hoán thú đều phóng xuất ra, mình cũng chỉ có bại vong một con đường. Đáng tiếc mình thân là một triệu hoán sư, không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí, chỉ có thể ở nội lực bên trên nhiều bỏ công sức. Trấn Băng Ca, ngươi cảm thấy cái kia đổ thần đến cùng là lai lịch gì a? Ta nào biết được a? Bất quá khẳng định không đơn giản. Ngươi không thấy được thực lực của hắn đã tiếp cận thánh chiến sĩ sao? Ai? Thánh cấp cường giả lúc nào không đáng giá như vậy, làm sao khắp nơi đều là đâu? Long Miểu Miểu nhíu môi, vô cùng khả ái. Ê! Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, ngươi sớm tối cũng sẽ trở thành thánh chiến sĩ. Ngươi long tộc huyết mạch đã thức tỉnh, ản phạ tỷ tỷ thế nhưng là nói, ngươi thức tỉnh về sau huyết mạch nhưng không kém chút nào nàng. Chương 168, ăn thịt người kiến ma hử. Cho nên ngươi không muốn khi dễ ta. Bằng không đợi ta trở thành thánh cấp cường giả về sau, ta mỗi ngày khi dễ ngươi. Long Miểu Miểu ngẩng đầu, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Chờ ngươi trở thành thánh cấp cường giả sau này hay nói đi. Chúng ta vẫn là trước tiên đem vấn đề ăn cơm giải quyết đi. Lý Trấn Bang nhếch miệng, nhìn một chút bầu trời bên trong treo trên cao trăng sáng. Lý Trấn Bang hai người đã rời đi Thanh Phong Trấn một đoạn thời gian, tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Kỳ thật đại lục ở bên trên có được ma thú rừng rậm rất nhiều, chỉ bất quá rất nhiều trong rừng rậm ma thú cấp bậc khá thấp, sẽ không xuất hiện cao giai ma thú. Nếu như ngươi cho rằng đê giai ma thú liền nhất định sánh vai giai ma thú dễ đối phó, vậy liền mười phần sai. Đê giai ma thú thường thường đều là thành quần kết đội, nhiều khi đê giai ma thú ngược lại càng kinh khủng. Gặp được cao giai ma thú nếu như ngươi không chủ động trêu chọc, có lẽ sẽ không công kích ngươi, nhưng là đê giai ma thú chỉ có bản năng, trừ phi thực lực của ngươi xa xa cao hơn đối phương, nếu không liền sẽ nên đón như thủy triều công kích. Lý Trấn Bang đem nguyệt quang phóng thích ra ngoài, ban đêm mới là thích hợp nhất nguyệt quang. Nguyệt quang tại ban đêm là có thể hoàn toàn ẩn hình, trừ phi nó chủ động phóng thích kỹ năng, hoặc là thực lực đạt tới đại ma pháp sư trở lên cấp bậc, nếu không căn bản là không có cách cảm ứng được nó tồn tại. Trấn Bang Ca, vậy ngươi nhóm lửa nấu cơm thôi. Long Miểu Miểu một mặt mong đợi nhìn xem Lý Trấn Bang. Miểu Miểu, ngươi sắp điên a. Nơi này chính là rừng rậm, sẽ có ma thú ẩn hiện. Cứ như vậy trắng trợn nhóm lửa nấu cơm, ngươi là chuẩn bị đem hai ta đương điểm tâm đưa ra ngoài sao? Coi như không có đụng phải cao giai ma thú, nếu như đụng phải nhóm lớn đê giai ma thú làm sao bây giờ? Đến lúc đó trốn đều không có chỗ. Lý Trấn Bang nhìn xem Long Miểu Miểu không khỏi nở nụ cười khổ. Long Miểu Miểu nếu như mình một người trong rừng rậm, đoán chừng không dùng đến hai ngày, liền phải biến thành ma thú bài tiết vật. Hừ, ta thế nhưng là có cự long huyết mạch, khí tức của ta thả ra ngoài, còn có cái nào ma thú dám đến? Long Miểu Miểu một bộ khinh thường dáng vẻ. Xin nhờ, đại tiểu thư của ta, thực lực của chính ngươi quá thấp. Nếu như phóng xuất ra cự long khí tức, khả năng ngay từ đầu sẽ đối với bọn chúng có một ít uy hiếp. Bất quá ta có thể cam đoan, nếu như bọn chúng phát hiện ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong miệng của bọn nó bữa ăn. Ngươi đối bọn chúng sức hấp dẫn tuyệt đối xa xa lớn hơn ta. Lý Trấn Bang nhìn vẻ mặt ngây thơ Long Miểu Miểu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói là sự thật. Long Miểu Miểu có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Trấn Bang. Xin nhờ. Mạnh được yếu thua tại trong giới tự nhiên là phi thường tàn khốc. Cao giai ma thú con non bị đê giai ma thú ăn hết sự tình đã sớm nhìn mãi quen mắt. Ngươi cảm thấy nếu như một viên không có lực công kích chứng cự long xuất hiện ở đây, những ma thú này là sẽ đường vòng mà đi vẫn là vì ăn hết nó không từ thủ đoạn? Lý Trấn Bang vừa rồi đã dùng tinh thần lực quét hình qua, kề bên này cũng không có ma thú xuất hiện, hẳn là tương đối an toàn. Nghe được Lý Trấn Bang, Long Miểu Miểu sắc mặt biến đổi, nàng đương nhiên biết Lý Trấn Bang nói chứng cự long chỉ chính là mình. Ngươi biết do nguy hiểm như vậy, còn mang theo ta tiến rừng rậm, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Long Miểu Miểu đội vàng chạy tới Lý Trấn Bang bên người, cảnh giác nhìn xem xung quanh, trong lòng có chút thấp thỏm, nhẹ giọng chất vấn Lý Trấn Bang. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nghe lời, khẳng định liền sẽ không xảy ra chuyện. Đầu tiên ngươi nhất định phải khống chế lại khí tức của mình không muốn tiết ra ngoài, nếu như xảy ra vấn đề hết thảy nghe ta chỉ huy, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu như bọn chúng muốn thương tổn ngươi, trừ phi là từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lý Trấn Bang một mặt trịnh trọng nói. Phi phi phi, cái gì thi thể không thi thể, chúng ta đều phải cẩn thận. Ta nghe lời còn không được sao? Long Miểu Miểu vành mắt đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tốt, tốt, chúng ta đều tốt. Lý Trấn Bang nhìn thấy Long Miểu Miểu dáng vẻ, sợ nàng khóc lên, hắn đối nữ hài nước mắt thế nhưng là không có cái gì sức đề kháng. Lý Trấn Bang cũng sẽ không quên giã ngoại tập huấn lúc dựng nhỏ đống đất, hiện tại loại tình huống này, nhỏ đống đất là rất thích hợp, cũng không cần người gác đêm, lại có thể nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần tại đống đất chung quanh dài lên một chút khu trùng đuổi rắn thuốc bột là được rồi. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lý Trấn Bang đương nhiên sẽ không lựa chọn ở lều vải, trong rừng rậm ở lều vải không ai gác đêm thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Tiến vào nhỏ đống đất, Lý Chấn Bang đem hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, cũng không có dâng lên đống lửa, hiện tại mùa này cũng không cần sưởi ấm. Lý Chấn Bang trực tiếp trong tay dâng lên một đám ngọn lửa, đem lương khô cùng thịt khô đặt ở phía trên đơn giản nướng một chút, lại đem ấm nước bên trong nước hơi làm nóng một chút, đưa cho Long Miểu Miểu. Lương khô dùng lửa nướng qua đi, tản mát ra trận trận hương khí, nướng qua lương khô mặc dù không lạnh, nhưng lại trở nên xốp giòn cứng rắn. Long Miểu Miểu tiếp nhận lương khô, đơn giản ăn vài miếng, may mắn thịt khô hương vị cũng không tệ lắm, nàng ăn hơn mấy khối thịt khô, cũng coi là không có đói bụng. Nếm qua về sau, Long Miểu Miểu trải qua ngay từ đầu khẩn trương cùng hưng phấn về sau, phát ra đều tiếng hít thở, nặng nề ngủ thiếp đi. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không không tim không phổi ngủ mất, hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện, tinh thần lực chậm rãi phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, chung quanh phương viên trong phạm vi 10 thước gió thổi cỏ lay đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, Lý Chấn Bang mở mắt, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tinh thần lực của hắn cảm giác được mấy cái ăn thịt người kiến ma cấp bậc mặc dù cũng không cao, phổ thông ăn thịt người kiến ma bất quá mới là tam giai ma thú, nhưng là ăn thịt người kiến ma mỗi lần xuất động chí ít đều là lấy ngàn làm đơn vị. Cái này mấy cái ăn thịt người kiến ma hẳn là mở đường tiên phong, thực lực tại tam giai đỉnh phong dáng vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, đến tiếp sau hẳn là sẽ có đại lượng ăn thịt người kiến ma tiến vào tới. Lý Chấn Bang hiện tại gặp phải hai lựa chọn, một cái là lập tức đánh thức Long Miểu Miểu, nhanh chạy trốn. Lại một cái chính là đợi tại nguyên chỗ không lúc đích, chờ ăn thịt người kiến ma đại bộ đội đi qua về sau lại đảo ngược chạy trốn. Nếu như bây giờ liền chạy, vạn nhất đụng phải ăn thịt người kiến ma trong đội ngũ, hoặc là bị bao vây, vậy cũng chỉ có thể hải quốc không còn. Hiện tại phát hiện mặc dù chỉ là mấy cái mở đường ăn thịt người kiến ma, nhưng là ai biết những phương hướng khác sẽ có hay không có ăn thịt người kiến ma xuất hiện đâu. Nếu như trốn ở chỗ này, không bị phát hiện, tự nhiên không có chuyện gì, nếu như bị phát hiện, vậy coi như là thân ở tại vô số ăn thịt người kiến ma đang bao vây, kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Lý Chấn Bang đơn giản suy tư một phen, đem Long Miểu Miểu tiếng kêu, đơn giản kể một chút, để nàng không nên lên tiếng. Sau đó đem đống đất bên trong tất cả thoát khí lô toàn bộ dùng thổ phong kín, nội bộ lại dùng thủy nguyên tố hình thành một tầng tầng bảo hộ, ngăn cách hai người khí tức. Lý Chấn Bang tinh thần lực toàn lực ngoại phóng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương quan sát đến tình huống bên ngoài. Long Miểu Miểu sắc mặt trắng bệnh, tới gần Lý Chấn Bang bên người, ôm Lý Chấn Bang một cái cánh tay, nhắm mắt lại một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể rất nhỏ run rẩy. Chương 169, truy tung Lý Chấn Bang ngậm miệng, trong lòng khẩn trương muốn mạng, nhưng là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, nếu như hắn luống cuống, hai người bọn hắn người chỉ sợ cũng thật muốn táng thân nơi này. Năm con ăn thịt người kiến ma rất mau tới đến hai người trên đầu đống đất phụ cận, ngẩng đầu bốn phía quan sát đến. Lý Chấn Bang hiện tại cũng không phải đặc biệt khẩn trương, nếu quả như thật bị phát hiện, cùng lắm thì lao ra còn có cơ hội chạy trốn. Năm con ăn thịt người kiến ma tại đống đất phụ cận bồi hồi một hồi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục hướng phía trước bò đi. Lý Chấn Bang thở dài một hơi, xem ra bọn chúng cũng không có phát hiện mình, hiện tại hẳn là an toàn. Đột nhiên, Lý Chấn Bang thân thể căng thẳng lên, Long Miểu Miểu cảm nhận được hắn mất tự nhiên động tác, mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ra hiệu Long Miểu Miểu không cần nói, lại đem đỉnh đầu nhỏ đống đất bên trong dùng thổ nguyên tố gia cố thật dày một tầng, hữu dụng thủy nguyên tố gia cố một tầng, đồng thời lặng lẽ đem hố đào sâu hơn một chút. Số lớn ăn thịt người kiến ma đã tiến vào Lý Chấn Bang tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, Lý Chấn Bang may mắn mình không có mang theo Long Miểu Miểu lao ra. Tại Lý Chấn Bang cảm giác dưới, đỉnh đầu bọn họ từ ít có trên trăm con ăn thịt người kiến ma trải qua. Lý Chấn Bang trong lòng nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì nhiều như vậy ăn thịt người kiến ma sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn chúng tựa hồ cũng không mù quáng, mà là có mục đích tính. Nếu như nói là đi săn, xuất động ăn thịt người kiến ma tựa hồ cũng quá là nhiều. Nhưng nếu như không phải đi săn, bọn chúng đến cùng là muốn làm gì? Phải biết ăn thịt người kiến ma là cao giai các ma thú đều kiêng kỵ, thường thường một cái tiểu tộc quần cũng liền mấy trăm con, đại tộc bầy cũng bất quá mới 1800 con, giống cái dạng này mấy ngàn con hơn nữa còn đều là chiến đấu kiến lính tộc đàn thật sự là quá là hiếm thấy. Nếu như bọn chúng xuất hiện tại Thánh Nhẫn Tùng Lâm, khẳng định sẽ bị Thánh Nhẫn Tùng Lâm bên trong cao giai các ma thú xử lý, bởi vì uy hiếp của bọn nó thật sự là quá lớn. Bọn này ăn thịt người kiến ma tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ, tùy tung ngay từ đầu năm con ăn thịt người kiến ma bước chân vội vàng mà qua, Lý Chấn Bang hai người tại đống đất bên trong đều có thể nghe phía bên ngoài tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Hai người sắc mặt đều khó coi, vẹn vẹn nghe thanh âm liền biết bên ngoài ăn thịt người kiến ma số lượng kinh khủng. Lý Chấn Bang con mắt đi lòng vòng, cảm giác ăn thịt người kiến ma bầy di động phương hướng, nhíu mày. Bọn này ăn thịt người kiến ma cũng không thuộc về vùng rừng rậm này, ăn thịt người kiến ma dưới tình huống bình thường, càng ưa thích sinh hoạt ở khô hanh trong sa mạc, trừ phi đồ ăn cùng với thiếu thốn thời điểm mới có thể hướng xung quanh phóng xạ. Trên đầu bọn này ăn thịt người kiến ma đều là kỳ lính, thuộc về hàng ngũ chiến đấu, chủ yếu phụ trách chiến đấu cùng tuần tra, xuất hiện ở đây rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường. Một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, ăn thịt người kiến ma bảy đã biến mất tại Lý Chấn Bang tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, nhưng là hai người cảm giác phảng phất đã qua một thế kỷ dài dằng dặc. Lại chờ đợi trong chốc lát, xác nhận không có nguy hiểm, Lý Chấn Bang mang theo Long Miểu Miểu lặng lẽ chui ra. "Chấn Bang ca, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này thật sự là quá kinh khủng." Long Miểu Miểu nhìn xem mới vừa rồi còn xanh đúng tươi tốt, bây giờ lại đoạn cây tàn viên rừng rậm, không khỏi một trận hoảng sợ. Bọn hắn ẩn thân đống đất đã bị đẩy thành đất bằng, nếu như không phải Lý Chấn Bang tăng lên đống đất độ dày, chỉ sợ bọn họ liền muốn bại lộ tại đám kia ăn thịt người kiến ma trước mặt. Dù vậy, còn lại tầng đất độ dày cũng chỉ bất quá 3 cm tả hữu, vừa mới bọn hắn cách cái chết thần chỉ có 3 cm khoảng cách. "Chấn Bang ca, chúng ta đi nhanh đi." Long Miểu Miểu sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút hơi run rẩy. "Miểu Miểu, ngươi tới trước ta hậu tiên trong túi đi, ta từ phía sau đi cùng nhìn xem, ta luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm." Lý Chấn Bang cao mày suy tư, bọn này ăn thịt người kiến ma từ trên đầu lúc đi qua lộ ra rất bối rối, Lý Chấn Bang cảm nhận được tâm tình của bọn hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. "Chấn Bang ca, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi đi." Nghĩ đến trên đỉnh đầu thanh âm huyên áo, nhìn thấy trước mặt vết thương, Long Miểu Miểu không khỏi sợ run cả người. "Miểu Miểu, nghe lời, quên ước định của chúng ta sao?" "Yên tâm, ta không có việc gì. Ta còn là cùng đi với ngươi đi." Long Miểu Miểu do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định. "Miểu Miểu, chính ta đi có nắm chắc, nếu như mang theo ngươi, ta coi như không dám hứa chắc. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa." Lý Chấn Bang sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Long Miểu Miểu, hắn là sẽ không đồng ý Long Miểu Miểu đi theo mình mạo hiểm. "Chấn Bang ca, ngươi liền để ta đi cùng đi. Yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói sao? Nếu có người muốn thương tổn đến ngươi, vậy hắn nhất định là dẫm lên thi thể của ta quá khứ, ta cũng không muốn quá sớm biến thành thi thể." Long Miểu Miểu nhìn xem Lý Chấn Bang, ánh mắt đỏ lên, nhẹ gật đầu, "Tốt a. Ta nghe ngươi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Cái này còn tạm được. Yên tâm, ngươi sẽ không cảm thấy buồn bực, bên trong cũng không phải chỉ có ngươi một cái." Lý Chấn Bang mỉm cười đem Long Miểu Miểu thu nhập đến hậu thiên trong túi. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, Lý Chấn Bang khí thế trên người đột nhiên trở nên như có như không, sau một lát, Lý Chấn Bang phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn, căn bản không phát hiện được nơi này còn có một người. Lý Chấn Bang cũng không có lựa chọn tại mặt đất theo dõi, như thế mục tiêu quá rõ ràng, ai biết ăn thịt người kiến ma có thể hay không giết cái hồi mã thương, đến lúc đó mình ngay cả khóc đều không có chỗ. Nơi này là rừng rậm, che chở tốt nhất dĩ nhiên chính là đại thụ che trời. Lý Chấn Bang trên tảng cây thật nhanh di động tới, đuổi theo ăn thịt người kiến ma bầy. Trên cây Lý Chấn Bang bén nhạy phảng phất một con biên hầu, tốc độ không có chút nào nhận ảnh hưởng gì. Thành quần kết đội ăn thịt người kiến ma tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có Lý Chấn Bang tốc độ nhanh. Chừng nửa canh giờ, Lý Chấn Bang thấy được phía trước trong rừng rậm bụi đất tung bay, không ít phi hành ma thú cùng phổ thông loài chim phóng lên tận trời, tránh né lấy phía dưới chạy vội ăn thịt người kiến ma. Phi hành ma thú cùng phổ thông loài chim bay lên về sau, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Tốc độ chậm một chút, ma thú cùng dã thú đã biến thành từng cỗ hoàn chỉnh hải cốt, ý nguyên duy trì chạy trốn lúc trạng thái. Lý Chấn Bang cách đi theo từ đằng xa lấy ăn thịt người kiến ma bầy, nhìn xem bọn chúng tiến lên phương hướng khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên Lý Chấn Bang biến sắc, bởi vì ăn thịt người kiến ma bầy tiến lên phương hướng là một tòa thành trấn, nếu như bọn chúng cứ như vậy xông vào thành trấn, hậu quả kia thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi. Lý Chấn Bang hiện tại trong lòng phi thường ảo não, mình khuyết điểm lớn nhất chính là không có một con biết bay ma thú. Hiện tại mình coi như là muốn đi thông chi, cũng bất quá là lão hổ ăn con nhím, không thể nào ngoạm ăn a. Phía trước cái này lít nha lít nhít ăn thịt người kiến ma, nếu như chính mình muốn qua, cũng chỉ có thể đi vòng qua, thế nhưng là dạng này về thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Lý Chấn Bang ngậm miệng, trong lòng khẩn trương muốn mạng, nhưng là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, nếu như hắn luôn uống, hai người bọn hắn người chỉ sợ cũng thật muốn táng thân nơi này. Năm con ăn thịt người kiến ma rất mau tới đến hai người trên đầu đống đất phụ cận, ngẩng đầu bốn phía quan sát đến. Lý Chấn Bang hiện tại cũng không phải đặc biệt khẩn trương, nếu quả như thật bị phát hiện, cùng lắm thì lao ra còn có cơ hội chạy trốn. Năm con ăn thịt người kiến ma tại đống đất phụ cận bồi hồi một hồi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục hướng phía trước bò đi. Lý Chấn Bang thở dài một hơi, xem ra bọn chúng cũng không có phát hiện mình, hiện tại hẳn là an toàn. Đột nhiên, Lý Chấn Bang thân thể căng thẳng lên, Long Miểu Miểu cảm nhận được hắn mất tự nhiên động tác, mở mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang dùng ánh mắt ra hiệu Long Miểu Miểu không cần nói, lại đem đỉnh đầu nhỏ đống đất bên trong dùng thổ nguyên tố ra cố thật dày một tầng, hữu dụng thủy nguyên tố ra cố một tầng, đồng thời lặng lẽ đem hố đào sâu hơn một chút. Số lớn ăn thịt người kiến ma đã tiến vào Lý Chấn Bang tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, Lý Chấn Bang may mắn mình không có mang theo Long Miểu Miểu lao ra. Tại Lý Chấn Bang cảm giác dưới, đỉnh đầu bọn họ từ ít có trên trăm con ăn thịt người kiến ma trải qua. Lý Chấn Bang trong lòng nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì nhiều như vậy ăn thịt người kiến ma sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn chúng tựa hồ cũng không mù quáng, mà là có mục đích tính. Nếu như nói là đi săn, xuất động ăn thịt người kiến ma tựa hồ cũng quá là nhiều. Nhưng nếu như không phải đi săn, bọn chúng đến cùng là muốn làm gì? Phải biết ăn thịt người kiến ma là cao giai các ma thú đều kiếm kỵ, thường thường một cái tiểu tộc quần cũng liền mấy trăm con, đại tộc bầy cũng bất quá mới 1800 con, giống cái dạng này mấy ngàn con hơn nữa còn đều là chiến đấu kiến lính tộc đàn thật sự là quá là hiếm thấy. Nếu như bọn chúng xuất hiện tại Thánh Nhận Tùng Lâm, khẳng định sẽ bị Thánh Nhận Tùng Lâm bên trong cao giai các ma thú xử lý, bởi vì uy hiếp của bọn nó thật sự là quá lớn. Bọn này ăn thịt người kiến ma tựa hồ cũng không có dừng lại ý tứ, tùy tung ngay từ đầu năm con ăn thịt người kiến ma bước chân vội vàng mà qua, Lý Chấn Bang hai người tại đống đất bên trong đều có thể nghe phía bên ngoài tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Hai người sắc mặt đều khó coi, vẹn vẹn nghe thanh âm liền biết bên ngoài ăn thịt người kiến ma số lượng kinh khủng. Lý Chấn Bang con mắt đi lòng vòng, cảm giác ăn thịt người kiến ma bầy di động phương hướng, nhíu mày. Bọn này ăn thịt người kiến ma cũng không thuộc về vùng rừng rậm này, ăn thịt người kiến ma dưới tình huống bình thường, càng ưa thích sinh hoạt ở khô hanh trong sa mạc, trừ phi đồ ăn cùng với thiếu thốn thời điểm mới có thể hướng xung quanh phóng xạ. Trên đầu bọn này ăn thịt người kiến ma đều là kỳ lính, thuộc về hàng ngũ chiến đấu, chủ yếu phụ trách chiến đấu cùng tuần tra, xuất hiện ở đây rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường. Một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, ăn thịt người kiến ma bầy đã biến mất tại Lý Chấn Bang tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, nhưng là hai người cảm giác phảng phất đã qua một thế kỷ dài dằng dặc. Lại chờ đợi trong chốc lát, xác nhận không có nguy hiểm, Lý Trấn Bang mang theo Long Miểu Miểu lặng lẽ chui ra. "Trấn Bang ca, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này thật sự là quá kinh khủng." Long Miểu Miểu nhìn xem mới vừa rồi còn xanh um tươi tốt, bây giờ lại đoạn cây tàn viên rừng rậm, không khỏi một trận hoảng sợ. Bọn hắn ẩn thân đống đất đã bị đẩy thành đất bằng, nếu như không phải Lý Trấn Bang tăng lên đống đất độ dày, chỉ sợ bọn họ liền muốn bại lộ tại đám kia ăn thịt người kiến ma trước mặt. Dù vậy, còn lại tầng đất độ dày cũng chỉ bất quá 3 cm tả hữu, vừa mới bọn hắn cách cái chết thần chỉ có 3 cm khoảng cách. "Trấn Bang ca, chúng ta đi nhanh đi." Long Miểu Miểu sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút hơi run rẩy. "Miểu Miểu, ngươi tới trước ta hậu tiên trong túi đi, ta từ phía sau đi cùng nhìn xem, ta luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm." Lý Trấn Bang cao mày suy tư, bọn này ăn thịt người kiến ma từ trên đầu lúc đi qua lộ ra rất bối rối, Lý Trấn Bang cảm nhận được tâm tình của bọn hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. "Trấn Bang ca, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi đi." Nghĩ đến trên đỉnh đầu thanh âm huyên áo, nhìn thấy trước mặt vết thương, Long Miểu Miểu không khỏi sợ run cả người. "Miểu Miểu, nghe lời, quên ước định của chúng ta sao?" "Yên tâm, ta không có việc gì. Ta còn là cùng đi với ngươi đi." Long Miểu Miểu do dự một chút, ánh mắt trở nên kiên định. "Miểu Miểu, chính ta đi có nắm chắc, nếu như mang theo ngươi, ta coi như không dám hứa chắc." "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa." Lý Trấn Bang sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Long Miểu Miểu, hắn là sẽ không đồng ý Long Miểu Miểu đi theo mình mạo hiểm. "Trấn Bang ca, ngươi liền để ta đi cùng đi." "Yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lời ta nói sao? Nếu có người muốn thương tổn đến ngươi, vậy hắn nhất định là dẫm lên thi thể của ta quá khứ, ta cũng không muốn quá sớm biến thành thi thể." Long Miểu Miểu nhìn xem Lý Trấn Bang, ánh mắt đỏ lên, nhẹ gật đầu, "Tốt a. Ta nghe ngươi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Cái này còn tạm được. Yên tâm, ngươi sẽ không cảm thấy buồn bực, bên trong cũng không phải chỉ có ngươi một cái." Lý Trấn Bang mỉm cười đem Long Miểu Miểu thu nhập đến hậu thiên trong túi. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, Lý Trấn Bang khí thế trên người đột nhiên trở nên như có như không, sau một lát, Lý Trấn Bang phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn, căn bản không phát hiện được nơi này còn có một người. Lý Trấn Bang cũng không có lựa chọn tại mặt đất theo dõi, như thế mục tiêu quá rõ ràng, ai biết ăn thịt người kiến ma có thể hay không giết cái hồi mã thương, đến lúc đó mình ngay cả khóc đều không có chỗ. Nơi này là rừng rậm, che chở tốt nhất dĩ nhiên chính là đại thụ che trời. Lý Trấn Bang trên tảng cây thật nhanh di động tới, đuổi theo ăn thịt người kiến ma bầy. Trên cây Lý Trấn Bang bén nhạy phảng phất một con biên hầu, tốc độ không có chút nào nhận ảnh hưởng gì. Thành quần kết đội ăn thịt người kiến ma tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không có Lý Trấn Bang tốc độ nhanh. Chừng nửa canh giờ, Lý Trấn Bang thấy được phía trước trong rừng rậm bụi đất tung bay, không ít phi hành ma thú cùng phổ thông loài chim phóng lên tận trời, tránh né lấy phía dưới chạy vội ăn thịt người kiến ma. Phi hành ma thú cùng phổ thông loài chim bay lên về sau, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Tốc độ chậm một chút, ma thú cùng dã thú đã biến thành từng cỗ hoàn chỉnh hải cốt, ý nguyên duy trì chạy trốn lúc trạng thái. Lý Trấn Bang cách đi theo từ đằng xa lấy ăn thịt người kiến ma bầy, nhìn xem bọn chúng tiến lên phương hướng khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên Lý Trấn Bang biến sắc, bởi vì ăn thịt người kiến ma bầy tiến lên phương hướng là một tòa thành trấn, nếu như bọn chúng cứ như vậy xông vào thành trấn, hậu quả kia thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi. Lý Trấn Bang hiện tại trong lòng phi thường ảo não, mình khuyết điểm lớn nhất chính là không có một con biết bay ma thú. Hiện tại mình coi như là muốn đi thông chi, cũng bất quá là lão hổ ăn con nhím, không thể nào ngoạm ăn a. Phía trước cái này lít nha lít nhít ăn thịt người kiến ma, nếu như chính mình muốn qua, cũng chỉ có thể đi vòng qua, thế nhưng là dạng này về thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Chương 170, khẩn cấp bố trí. Lý Trấn Bang nhìn xem liên miên bất tuyệt ăn thịt người kiến ma bảy lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đem một viên màu xanh biết vảy rồng nắm trong tay, chính là ô mẹ gà đưa cho Lý Trấn Bang vảy ngược. "Ô mẹ gà đại ca, nhanh đi thông chi Dương Băng lão sư, liệu sẵn trong rừng có hàng ngàn con ăn thịt người kiến ma kiến lính chạy thủy bình trấn phương hướng gì động tới." "Trấn Bang, ngươi không có nói đùa chớ. Hàng ngàn con ăn thịt người kiến ma cũng đều là kiến lính." Ô mẹ gạ thanh âm kinh ngạc truyền vào Lý Trấn Bang não hải. "Nhanh lên, không có thời gian. Nếu như bọn chúng tiếp tục dựa theo hiện tại phương hướng chạy, sẽ không vượt qua một canh giờ liền đến thủy bình trấn. Ta hiện tại đang cùng lấy bọn chúng, nếu có tình huống ta còn có thể cùng ngươi liên hệ." Lý Trấn Bang nói xong, đội vàng theo sát lấy ăn thịt người kiến ma phương hướng mà đi. "Dương đại sư, chỉ sợ xảy ra đại sự." Ô mẹ gà hấp tấp chạy vào Dương Băng phòng thí nghiệm la lên. "Ô mẹ gà, chuyện gì có thể để ngươi quá sợ hãi?" Nhìn thấy chạy vào ô mẹ gà, Dương Băng tỏ mò hỏi. "Ta đây không phải vì tô đậm chuyện quá khẩn cấp mà." Ô mẹ gà gãi đầu, cười hắc hắc nói. "Làm sao? Ngươi kim tệ ném đi." Dương Băng nhìn xem ô mẹ gà dáng vẻ cười một tiếng. Cứ việc ô mẹ gà hiện tại đã là phú khả địch quốc mà lại thực lực cường đại, bất quá đối mặt Dương Băng thời điểm hắn vẫn là trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn. Dương Băng với hắn mà nói càng giống là một vị sứ trưởng. "Thôi đi, ngoại trừ Trấn Bang bên ngoài, ai dám cướp ta kim tệ?" Ô mẹ gà nhếch miệng. "Án phạt đâu?" "Ê, ta kim tệ chính là án phạt." Ô mẹ gà giơ lên cao ngạo đầu lâu, phản phất tại nói một kiện mười phần kiêu ngạo sự tình. "Đúng rồi, không cùng ngươi bẩn, suýt nữa quên mất chính sự. Lý Trấn Bang cho ta truyền đến tin tức, mấy ngàn con ăn thịt người kiến ma kiến lính đang từ sần rừng hướng phía Thúy Bình trấn xuất phát. Dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, chưa tới một canh giờ liền sẽ đến Thúy Bình trấn." Ô mẹ gà đội bằng nói. Đi vào thế giới loài người lâu như vậy, hắn cũng rõ ràng rất nhiều chuyện nặng nhẹ. "A, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Dương Băng đầu tiên là rất tùy ý trả lời, thế thế nhưng là ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người, hắn sợ mình nghe lầm. Trấn bang nói cho ta, có mấy ngàn con ăn thịt người kiến ma kiến lính ngay tại xuyên qua Miệu Sần rừng, hướng phía Thúy Bình trấn phương hướng tới gần, trong vòng một canh giờ liền sẽ đến. Ăn thịt người kiến ma, mấy ngàn con, vẫn là kiến lính. Omega, ngươi không phải phát sốt đi. Dương Băng có chút khó có thể tin nhìn xem Omega. Có thể xuất động mấy ngàn con kiến lính ăn thịt người kiến ma, kia phải là bao lớn một cái tộc đàn. Cho dù ai cũng không dám tin tưởng a. Vâng, Trấn Bang như thế nói cho ta biết. Hiện tại hắn còn không có cùng ta liên hệ, chỉ sợ sẽ không xuất hiện biến cố gì. Omega chém đinh chặt sắt nói. Đi mau. Lập tức đưa tin Thúy Bình Trấn Ma Pháp Sư phân hội, để bọn hắn cần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, hiệp trợ thủ thành, viện quân rất nhanh liền đến. Mệnh lệnh công hội bên trong cấp 5 trở lên ma pháp sư tập hợp trở lệnh. Omega ngươi theo ta nhanh chóng tiến cung, gặp mặt quốc vương bệ hạ. Dương Băng đối bên người phụ tá phân phó xong, mang theo Omega đội vàng chạy hoàng cung tiến đến. Dương Băng mang theo Omega đi vào cửa hoàng cung thời điểm, đã có thị vệ chờ ở đây, dẫn lĩnh Dương Băng cùng Omega đi gặp mặt quốc vương bệ hạ. Cũng không phải là quốc vương có dự kiến trước, mà là bên này ma pháp sư công hội đem tin tức truyền lại cho Thúy Bình trấn ma pháp sư phân hội về sau, phân hội bên này người trước tiên cùng Thúy Bình trấn trưởng trấn câu thông, trưởng trấn đem tình huống cụ thể báo cáo cho quốc vương bệ hạ. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Quốc vương bệ hạ cũng lập tức đưa tin Thúy Bình trấn thủ quân toàn lực thủ thành, tuyên bố hồng sắc phòng ngự dự cảnh, điều động thành nội tất cả lính đánh thuê đến trên tường thành tham dự thủ thành. Đồng thời để Thúy Bình trấn xung quanh quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt phòng ngự và cứu viện chuẩn bị. Dương Băng mang theo Ổ Mẹ Gà đến đây bái kiến quốc vương bệ hạ. Dương Băng cùng Ổ Mẹ Gà đối quốc vương Triệu Thiên Long không người thi lễ. Miễn lễ. Hai vị đại sư không cần quá mức câu nệ, chắc hẳn hai vị đến đây cũng đều là vì ăn thịt người kiến ma sự tình đi. Triệu Thiên Long giọng bình tĩnh nói. Hồi bệ hạ, đúng là như thế. Chúng ta nhận được tin tức, mấy ngàn con ăn thịt người kiến ma kiến lính từ Mị Sần rừng chạy Thúy Bình trấn mà đi. Tin tức có thể tin được không? Hẳn là đáng tin. Hẳn là. Triệu Thiên Long ngữ khí có chút bất thiện. Phải. Hiện tại những này ăn thịt người kiến ma là hướng phía Thúy Bình trấn phương hướng di động tới, nhưng là ai cũng không thể cam đoan bọn chúng có thể hay không cải biến phương hướng. Bất quá mời bệ hạ yên tâm, Lý Trấn Bang ngay tại vẹn vẹn đi theo, nếu có gì thường lời nói, hắn sẽ kịp thời đưa tin tới. Dương Băng không tiêu ngạo không tự tin nói. Chúng ta Thúy Bình trấn ma pháp sư phân hội đã bắt đầu cùng thành vệ quân câu thông, chắc hẳn hiện tại cũng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Triệu Thiên Long nhẹ gật đầu, Lý Trấn Bang hắn vẫn hơi hiểu biết, tiểu tử này mặc dù cuối cùng sẽ cho người ta một chút kinh hỉ, nhưng là loại đại sự này bên trên chắc chắn sẽ không qua loa. Sở dĩ đưa tin cho Dương Băng, chỉ sợ sẽ là không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, mà lại hắn còn mạo hiểm đi theo ăn thịt người kiến ma. Nếu như lần này ma thú công thành bị phòng ngự xuống tới, Lý Trấn Bang thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như ma thú cuối cùng thay đổi tuyến đường chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cũng là muốn cấp cho nhất định ban thưởng. Dương đại sư, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi nhóm ma pháp sư công hội. Binh lính bình thường coi như đã chạy tới, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Cương giả còn muốn bảo vệ đế đô, cũng vô pháp điều quá nhiều, ta chỉ có thể đem một bộ phận không kỵ binh phái đã đi tiếp viện, đồng thời điều động trong đế đô lính đánh thuê. Cấp cao chiến lược còn muốn dựa vào Dương đại sư. Triệu Thiên Long từ hoàng vị bên trên đi xuống, cầm Dương băng tay, thành khẩn nói: "Bệ hạ yên tâm, chúng ta ma pháp sư công hội nhất định sẽ dốc hết toàn lực, bảo hộ phổ thông bách tính an toàn. Ta có cái đề nghị, không biết có thể hay không khẩn cấp rút lui phổ thông bách tính." Dương đại sư, người ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là vẫn còn có chút phiến diện. Đầu tiên chúng ta không xác định bọn này ăn thịt người kiến ma đến cùng phải hay không chạy Thúy Bình trấn đi, tiếp theo vạn nhất bọn chúng không có công thành mà là đi vòng qua, kia ra khỏi thành bách tính chẳng phải là muốn tao ương. Dương đại sư, hy vọng các ngươi lập tức xuất phát, không kỵ binh tập kết sau cũng sẽ lập tức chạy tới. Tuân chỉ. Ta cái này xuống dưới chuẩn bị. Tất cả chiến trước người toàn bộ leo lên thành đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chiến sĩ chú ý bảo vệ tốt sau lưng ma pháp sư. Lần này cũng không phải diễn tập, là thật quái vật công thành, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Thúy Bình trấn ngay tại mang mang lục lục bố trí, mọi người đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Mị Sần trong rừng nâng lên bụi mù. Trong lòng mọi người đều căng thẳng lên, mặc dù đối diện bất quá đều là tam giai ma thú, nhưng là nghe nói số lượng thật sự là quá to lớn, mà lại đều là tính công kích cực mạnh ăn thịt người kiến ma kiến lính. Chương 171, quái vật công thành Thúy Bình trấn không hề giống Thanh Phong trấn giống nhau là cái trọng trấn, quân coi giữ bất quá mới 500 người, trong đó 50 người là ma pháp sư, cũng đều là cấp 1 cấp 2 ma pháp sư, cái khác 450 người đa số vẫn là chiến sĩ cấp cao. Coi như đem thành nội tất cả chiến chức người đều triệu tập lại, cũng bất quá mới hơn 200 người, trong đó ma pháp sư phân hội tất cả ma pháp sư bao quát ma pháp học đồ tổng cộng không đến 30 người, còn lại đa số cũng bất quá là cao cấp chiến sĩ cùng thanh đồng chiến sĩ cấp bậc. Nếu như không phải dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ, bọn hắn rất có thể ngay cả một đợt xung kích đều ngăn cản không nổi. Mặc dù lưu chuẩn bị cho bọn họ không đủ thời gian một canh giờ, nhưng là chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ. To lớn sàng nọ đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể lấy phát sạng, mỗi cái chiến sĩ đều cầm một bộ cung tên, trong túi đựng tên đặt vào tràn đầy mang theo phá ma tiễn đầu mũi tên. Hiện tại cũng không phải keo kiệt thời điểm, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trong kho hàng vũ khí trang bị đều bị điều dụng. Dựa vào những trang bị này, kháng trụ một canh giờ cũng không thành vấn đề. Trong vòng một canh giờ, đế quốc cùng ma pháp sư công hội khẳng định đều sẽ phái tới biệt quân. May mắn Thúy Bình trấn cách Cạ Dồn thành cũng không phải là quá xa, nếu không liền thật nguy hiểm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Liệu Sản rừng biên giới lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy chục con ăn thịt người kiến ma kiến lính. Mọi người thấy mấy chục con kiến lính cũng không có buông lòng cảnh giác, tình báo biểu hiện nhóm này ăn thịt người kiến ma là có tiên phong binh mở đường, đến tiếp sau còn sẽ có mấy ngàn con dáng vẻ. Cái này mấy chục con ăn thịt người kiến ma sau khi xuất hiện thử nghiệm tới gần Thúy Bình trấn tường thành, cuối cùng ném mười mấy bộ thi thể về sau, rút về đến như sân rừng biên giới. Còn lại ăn thịt người kiến ma tập hợp một chỗ, tựa hồ là đang thảo luận, trong đó có mấy cái ăn thịt người kiến ma ngẩng đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh. Chỉ chốc lát sau những này ăn thịt người kiến ma đình chỉ thảo luận, dừng lại tại sân rừng biên giới, không còn tùy tiện đi tới. Mấy phút về sau, đại lượng ăn thịt người kiến ma xuất hiện ở sân rừng biên giới, che khuất bầu trời, để cho người ta nhìn xem tê cả da đầu. Một con tam giai ma thú mọi người cũng sẽ không thái quá quan tâm, nhưng là mấy ngàn con tam giai ma thú liền không thể không khiến người rung động. Hai tên cao giai chiến sĩ có thể cùng một con ăn thịt người kiến ma chống lại, nhưng là sáu tên cao giai chiến sĩ tuyệt đối đánh không lại ba con ăn thịt người kiến ma. Ăn thịt người kiến ma số lượng càng nhiều càng đáng sợ, vậy cũng không mẹn mẹn một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mấy chục con ăn thịt người kiến ma có thể lông tóc không hao tổn tùy tiện giết chết phổ thông ngũ giai ma thú. Ăn thịt người kiến ma bầy xuất hiện về sau, cũng không có vội vã hướng Thúy Bình trấn di động, mà là đem Thúy Bình trấn bao vây lại. Nhìn thấy ăn thịt người kiến ma bầy động tác, trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt. Lúc đầu nhân số liền không chiếm ưu thế, hiện tại còn muốn phân tán đến thủ vệ toàn bộ tường thành, vốn cho là có thể phòng ngự một canh giờ, bây giờ nhìn tình huống nửa canh giờ đều rất có vấn đề. Lý Chấn Bang trốn ở ăn thịt người kiến ma bầy sau cách đó không xa, tự nhiên thấy được tình huống hiện tại, hắn cũng kịp thời đem tình huống hồi báo cho Omega, mà dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Chiếu tình huống hiện tại phát triển tiếp, coi như thủ bưng đến cứu viện đổi tới, trên thành quân coi dự đoán chừng cũng tiêu hao hầu như không còn, đó cũng không phải Lý Chấn Bang muốn nhìn đến. Ngoài thành ăn thịt người kiến ma đã có chút nhịn không được, bắt đầu một chút xíu hướng phía tường thành tiếp theo, trên tường thành quân coi giữ cũng rõ ràng khẩn trương lên. Rất nhiều không có trải qua loại này đại trận chiến binh sĩ, cầm vũ khí khớp nối đã bởi vì quá dùng sức mà trắng bệnh. Coi như một chút lao binh, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Lý Chấn Bang đem ảo yêu từ hậu thiên trong túi phóng thích ra ngoài, ảo yêu hút đạt được đối phương trong đại não chi thức năng lực cũng không thể lãng phí hết, mà lại nhiều như vậy ăn thịt người kiến ma, chỉ cần không phải chính diện đối đầu, đối ảo yêu tới nói thế nhưng là hiếm có mỹ thực a. Lý Chấn Bang cùng ảo yêu song trọng phối hợp xuống, đang ăn uống mười mấy con ăn thịt người kiến ma về sau, ảo yêu miễn cưỡng xem như hiểu được một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai bọn này ăn thịt người kiến ma kiến chúa bị nhân loại bắt đi, bọn chúng là lần theo kiến chúa mùi mà đến, hiện tại kiến chúa hẳn là ở phía đối diện Thúy Bình trong trấn. Lý Chấn Bang nghe được tin tức này, không khỏi nhíu mày, người bình thường làm sao có thể có năng lực từ ăn thịt người kiến ma trong xảo huyệt đem kiến chúa cướp đi đâu? Mà lại cái này ăn thịt người kiến ma bậy nhưng so sánh tộc đàn phải lớn nhiều lắm. Người này có thể đem ăn thịt người kiến ma kiến chúa cướp đi thực lực tuyệt đối không tầm thường, vậy hắn tại sao muốn trốn ở Thúy Bình trấn đâu? Hắn hoàn toàn có năng lực chạy càng xa. Lấy thực lực của mình đều có thể nhẹ nhõm đi theo bọn này ăn thịt người kiến ma sau lưng, cướp đi kiến chúa người không nên trốn không thoát à. Lý Chấn Bang sợ run cả người, hắn nghĩ tới một loại khả năng, thế nhưng là loại khả năng này có chút quá phản loài người, không có đạo lý à. Lý Chấn Bang trước tiên đem tin tức chuyển cho Omega, bây giờ không phải là suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, mà là suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt cục diện thời điểm. Ảo yêu đã đem hết toàn lực giải quyết lấy hàng sau ăn thịt người kiến ma, đối với nó tới nói, cái này không chỉ có riêng là giải quyết vấn đề, vẫn là đề cao mình thực lực cơ hội tốt. Nhiều như vậy tam giai ma thú cũng không phải luôn có thể gặp phải. Bất quá ảo yêu dù sao chỉ có một cái, vì không để cho hắn ăn thịt người kiến ma phát hiện, nó cũng không dám quá phận, nó cần thời gian nhất định mới có thể giải quyết hết một con. Ăn thịt người kiến ma đã bắt đầu công thành, hiện tại ăn thịt người kiến ma tổn thương vẫn là rất lớn. Dù sao thủ thành một phương dĩ giật đãi lao, công thành mới là tương đối thua thiệt, mà lại thủ thành phương hiện tại cũng là tinh lực dồi dào thời điểm, theo thời gian trôi qua thương vong khẳng định là khó mà tránh khỏi. Cũng may ăn thịt người kiến ma không có công kích từ xa kỹ năng, nếu không thủ thành phương đã sớm xuất hiện thương vong. Thúy Bình trấn trưởng trấn cùng ma pháp phân hội hội trưởng trước tiên liền biết ăn thịt người kiến ma kiến chúa tin tức, thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Lấy bọn hắn thực lực, liền xem như tìm ra người kia, chỉ sợ đối với hắn cũng không có biện pháp. Mà lại nếu như thành trấn bên trong phát sinh hỗn loạn, chỉ sợ Thúy Bình trấn trực tiếp liền thành phá người vong. Bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có phong tỏa tin tức, toàn lực thủ thành, hết tất cả khả năng giữ vững tường thành, chờ đợi viện quân. Theo ăn thịt người kiến ma bất kể đại giới tiến công, thủ thành phương bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Theo thủ thành phương nhân viên thương vong xuất hiện, phòng thủ bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, không ngừng có ăn thịt người kiến ma xông lên tường thành, thủ thành phương nhân viên thương vong cũng liền bắt đầu mở rộng, không ngừng tuần hoàn đã tính. Lý Chấn Bang nhìn sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì, thực lực của hắn bây giờ căn bản không thể giúp cái gì đại ân, đơn độc đối mặt cái một hai con ăn thịt người kiến ma còn có thể, nhiều hơn nữa hắn cũng không chịu được nổi, còn không bằng ảo yêu tới vững vàng nhanh chóng. Theo ảo yêu đánh giết ăn thịt người kiến ma gia tăng, ảo yêu thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đánh giết tốc độ rõ ràng tăng nhanh, chết mất ăn thịt người kiến ma nhìn cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ bất quá trên đầu nhiều một cái hố, đã một tia không còn.